Chương 224, lập nghiệp viên thí điểm, chương 224, lập nghiệp viên thí điểm. Lý Minh nghe Hứa lao bá lời nói, nâng chén nhẹ nhàng đụng một cái, cười đáp: "Vậy ta sẽ không khách khí, lao bá." Hai người một bên miệng nhỏ nhất địa, một bên tùy ý trò chuyện, bầu không khí nhẹ nhõm mà thoải mái. Trò chuyện một chút, Hứa lao bá bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói: "Tiểu Lý a, vừa rồi ngươi không phải nói cho bằng hữu đầu tư lập nghiệp sao? Ta nghe cảm thấy rất có ý tứ. Ngươi bằng hữu này là ở bên ngoài trường làm hạng mục?" Lý Minh cười cười, hàm hồ đáp: "Ân, ở bên ngoài trường mở ra một lớp huấn luyện, bây giờ vừa giai đoạn khởi bước, vẫn rất cực khổ." Hứa lao bá gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia trầm tư, tiếp lấy chậm rãi nói: "Người cái não này linh quang, có nhiệt tình, còn hiểu điểm kinh doanh. Kỳ thực ta một mực đang nghĩ à, trường học chúng ta phía nam không phải có cái cũ thương cố sao? Trước kia là cho hậu cần cái kia vừa dùng, về sau di chuyển sau vẫn trống không." Lý Minh nghe vậy khẽ giật mình. "Phía nam cũ thương cố? Ta giống như nghe nói qua, nhưng chưa từng đi." Hứa lao bá nhấp miếng địa, giọng nói mang vẻ mấy phần hứng thú: "Chỗ không nhỏ, khu vực cũng tốt, cách nhà ăn cùng thư viện gần, học sinh lui tới, người lưu lượng đủ. Người có hay không nghĩ tới, ở đâu đây làm điểm lập nghiệp hạng mục?" Lý Minh nhãn tỉnh sáng lên, nhưng lập tức nhíu mày. "Trường học sẽ phê sao? Loại địa phương này, đoán chừng thủ tục thật phiền phải a." Hứa lao bá cười khoát khoát tay: "Ngươi yên tâm, việc này ta có biết một hai. Trường học sớm đã có lòng đem cái kia mảnh địa bàn sống, đại học khác đều có lập nghiệp viên, trường học chúng ta ngược lại rơi xuống sau. Hiệu trưởng vì chuyện này nhức đầu một hồi lâu, trống không cũng là lãng phí, đã sớm suy nghĩ tìm cái thích hợp người tới làm cái thí điểm." Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Ngươi nếu là thật có tâm làm cho thật không chỉ có thể cho tốt nghiệp cung cấp đường ra, hoàn có thể lực trường học tăng thể diện. Nhân viên nhà trường ba không được có người dám dạy vào đâu. Ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút con đường, thậm chí cùng nữ nhi của ta xách một tiếng, nàng và trường học lãnh đạo bên kia còn có chút quen." Lý Minh nghe xong, trong lòng khẽ động. Hắn đặt chén rượu xuống, hơi suy tư một chút, nghiêm túc nói: "Hứa lao bá, ngài đề nghị này ta phải hảo hảo suy tính một chút. Bên ngoài bây giờ chính xác không dễ làm lắm, tiền thuê quý, người lưu lượng cũng không ổn định, muốn thật có thể ở trong trường cất bước, cái kia tài nguyên, nhân mạch, tuyên truyền đều dễ dàng hơn." Hứa lao bá gật gật đầu, ngữ khí mang theo cổ vũ: "Cơ hội đang ở trước mắt, thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không bắt được. Ta nhìn ngươi tiểu tử là thực sự có bản lĩnh, đừng để những thứ này bản sự không công đặt." Lý Minh bị nói có chút động lòng, trong lòng cũng đã âm thầm tính toán. Trong tay hắn còn có một bút có thể tiếp tục dùng tiền mặt, lại thêm Tô Huyền Hề trực tiếp sự nghiệp phát triển không ngừng, Lâm Thi Nhã lớp huấn luyện cũng dần vào giai cảnh, chính mình cũng không thể rơi vào quá xa. Là thời điểm bắt đầu chuẩn bị công trình của mình. Hứa lao bá nhìn hắn như có điều suy nghĩ bộ dáng, cũng sẽ không nhiều lời, bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng đụng một cái: "Đi, đừng chỉ lo động não, ta đêm nay uống trước một ly muốn làm gì ngày mai ban ngày sẽ chậm chậm trò chuyện. Đêm nay coi như đãi chính mình một cái, vung lòng một chút." Lý Minh cười nâng chén, cười nói: "Vậy ta uống trước rồi nói, lao bá ngài tùy ý." Hai người một bên trò chuyện tiền, một bên miệng nhỏ nhét bia lạnh, sứ men xanh ly và chạm thanh thúy thanh trong phòng khách quen quần. Bất chi bất giác, bia thấy đấy, Hứa lao bá vô tay, đứng lên nói: "Thời điểm không còn sớm, Tiểu Lý, đi, ta dẫn ngươi đi cái gian phòng nghỉ ngơi." Lý Minh đi theo Hứa lao bá xuyên qua phòng khách, đi tới lầu 2 một gian tiểu phòng trọ. Gian phòng không lớn, nhưng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, sàn nhà bằng gỗ hiện ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, cái giường đơn giường trên lấy màu trắng đệm chăn, tản ra nhàn nhạt long não mùi thơm ngát. Bên cửa sổ bày một tấm sách nhỏ bàn, trên bàn để một chậu màu xanh biếc rồi rào văn trúc, màn cửa nữa, xuyên qua mấy sợi nguyệt quang, phản chiếu gian phòng ấm áp mà tĩnh mịch. Góc tường còn đứng thẳng một cái tiểu cũ bằng gỗ tủ quần áo, trên cửa tủ dán vào một tấm thẻ thông thiết chỉ, là chỉ cười híp mắt gấu nhỏ, nhìn qua giống như là Hứa lao bá ngoại tôn nữ kiệt tác, cho căn này một mạc gian phòng thêm mấy phần đồng thú. "Liên chỗ này a, ngủ một đêm chắc chắn không có vấn đề." Hứa lao bá vô giường một cái xuôi theo, cười ha hả nói, chăn mền vừa phơi qua, sạch sẽ rất. "Nghỉ ngơi thật tốt a." "Tốt, cảm tạ Hứa lao bá." Lý Minh cười gật đầu nói lời cảm tạ. Hứa lao bá khoát khoát tay, khẽ hát đi xuống lầu. Lý Minh đóng cửa phòng, đá rơi xuống giày, một đầu ngã vào trong chăn. Đệm chăn mang theo nhàn nhạt dương quang vị, ấm áp suốt, rất nhanh bối rối đánh tới, hắn nhắm mắt lại, ngủ thật say. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh sáng của bầu trời xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ rải vào gian phòng, Lý Minh bị điện thoại di động tiếng chấn động đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng sờ lên điện thoại, trên màn hình lóe lên một đầu tin tức WeChat, là Thẩm Thư Giao gửi tới. "Nghe Lâm Diệu nói ngươi tối hôm qua không có trở về ký túc xá. Bữa sáng lại không thể ăn chung. Ngươi sẽ không lại muốn cho ta leo cây a?" Lý Minh xem xong, bất đắc dĩ cười lắc đầu, cực nhanh trở về một cái tin tức: "Ta ở trường học. Hôm nay tuyệt không bổ câu ngươi, ngươi tại nhà ăn chờ lấy, ta đến ngay." Hắn một cái xoay người bò lên giường, đơn giản rửa mặt sau nắm lên áo khoác liền vọt ra khỏi phòng. Vừa đi ra cửa ra vào, liền nhìn thấy Hứa lao bá đang đứng tại trong viện, cầm trong tay ấm phun nước, đang cấp hoa cỏ tưới nước. Gặp Lý Minh sớm như vậy liền lên, hơi có vẻ kinh ngạc nói: "Nha, không ngủ thêm một lát. Đứng lên đến thật sớm a." Tiếp lấy lại bồi thêm một câu: "Trong phòng trong hộp tủ có nữ nhi của ta mua một dương bánh mì cùng sữa bò, chính ngươi lấy chút làm bữa sáng." Lý Minh cười khoát khoát tay: "Không được, cùng bằng hữu ước hẹn, ta chuẩn bị cùng nàng tại nhà ăn." "Bằng hữu?" Hứa lao bá sửng sốt một chút, tiếp đó tò mò hỏi: "Bằng hữu của ngươi sẽ không phải là nữ a?" "Ân." Lý Minh như thật đáp: "Đi, vậy ngươi mau đi đi, đừng để cô nương nóng lòng chờ." Hứa lao bá cười híp mắt phất phất tay, Lý Minh gật đầu cáo biệt, quay người bước nhanh rời đi. Lý Minh bước nhanh đuổi tới nhà ăn, một mắt liền nhìn thấy Thẩm Thư Giao đứng ở cửa, thanh tú động lòng người địa đặng lấy hắn. Gần như đồng thời, Thẩm Thư Giao cũng nhìn thấy Lý Minh, nhãn tình sáng lên, khóe miệng vung lên một vòng cười, chạy chậm tới, động tác tự nhiên kéo lại cánh tay của hắn, giống như là sớm thành thói quen thân mật như vậy. Nàng ngẩng đầu, cười khanh khách nói: "Ngươi có thể tính tới. Đi, chúng ta đi điểm bữa sáng." Nói xong, nàng hơi hơi đem đầu dựa vào hướng Lý Minh bả vai, kéo tay của hắn cũng không tự chủ nắm chặt chút, mang theo vài phần nũng nịu ý vị. Lý Minh cánh tay bị nàng nhẹ nhàng rút ngắn, theo động tác của nàng, thỉnh thoảng liền chạm đến một vòng mềm mại ấm áp xúc cảm, để cho trong lòng hắn khẽ run lên, tim đập cũng rối loạn mấy phần. Bất quá hắn trên mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh ý cười, nhẹ giọng đáp: "Hảo, chúng ta đi điểm bữa sáng a." Thẩm Thư Giao nghe xong, nụ cười càng rực rỡ, lôi kéo hắn hướng về cửa sổ đi đến, trong miệng vui sướng nhắc tới: "Hôm nay ta muốn chút ba cái xíu mại, hai cây bánh quẩy, còn có một ly sữa đậu nành." Chương 225, nếu không thì ngươi cũng thêm vào hội học sinh a. Chương 225, nếu không thì ngươi cũng thêm vào hội học sinh a. Ăn sáng xong sau, Thẩm Thư Giao vẫn như cũ thân mật kéo Lý Minh tay, hai người chậm rãi đi ra nhà ăn. Dương quang xuyên thấu qua lá cây chiếu xuống sân trường trên đường nhỏ, sắc sỡ quang ảnh chiếu vào trên thân hai người, có mấy phần không nói ra được ấm áp cùng thân mật. Lý Minh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn nàng một cái, trong lòng không khỏi nổi lên một chút nghi hoặc, hôm nay Thẩm Thư Giao tựa hồ so bình thường muốn nhiệt tình không thiếu. Trước đó bọn hắn ăn điểm tâm xong sau khi ra ngoài, phần lớn là đi sóng bay, ngẫu nhiên cười cười nói nói, chưa từng sẽ giống như bây giờ chủ động kéo lại tay của hắn, còn sát gần như vậy. Hắn vô ý thức muốn đem tay rút ra, vậy mà Thẩm Thư Giao phát giác động tác của hắn, ngược lại kéo càng chặt hơn chút, cơ thể cũng hơi hơi hướng hắn tới gần, khoảng cách giữa hai người cơ hồ không có khe hở. Thấy thế, Lý Minh cũng không có lại kiên trì, tùy ý nàng kéo. Thẩm Thư Giao phát giác được hắn đầu hàng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, thân sắc ở giữa nhiều hơn mấy phần nho nhỏ đắc ý. Hai người một đường sóng vai đi tới, đến thông hướng lầu dạy học ngã tư đường lúc, Thẩm Thư Giao bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Minh, ngựa khí khinh nu nói: "Thời gian lên lớp còn sớm, không bằng chúng ta đi phụ cận tản bộ. Trước mấy ngày, bọn hắn lúc nào cũng tại cái này giao lộ phân biệt, nhưng hôm nay, nàng không muốn lại như thế qua loa cáo biệt. Dù sao tối hôm qua Lý Minh cùng Lâm Thi Nhã trước mặt mọi người hôn hình ảnh, đến nay còn tại trong óc nàng vùng đi không được. Mặc dù nàng đã biết rõ đây chẳng qua là giả bạn trai biểu diễn, thế nhưng một màn vẫn để cho nàng trong lòng căng thẳng. Nàng đột nhiên ý thức được, nếu như mình lại làm từng bước, chậm rãi tiếp cận Lý Minh, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị càng chủ động người vượt lên trước một bước. Nàng không thể do dự nữa, nhất thiết phải gia tăng cấp bộ, dùng hành động thực tế rút ngắn khoảng cách của hai người." Lý Minh nhìn nàng một cái, khoe miệng vung lên vẻ buông lòng ý cười. "Được a, vậy thì dạo chơi a." Thẩm Thư Giao kéo cánh tay của hắn, nụ cười trên mặt vẫn như cũ rực rỡ, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ đảo qua hắn bên mặt, tâm tư giống như thủy triều cuộn cuộn. Nếu là mỗi ngày đều có thể cùng hắn chờ lâu một hồi liền tốt. Nàng dưới đáy lòng thầm than. Nhưng hiện thực là nàng là sinh viên đại học năm thứ hai, Lý Minh mới đại nhất, hai người chương trình học an bài hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ ngẫu nhiên hẹn cơm, ngày thường có thể thời gian gặp mặt ít càng thêm ít. Mỗi lần khóa sau ngắn ngủi gặp nhau, còn chưa kịp nhiều lời vài câu, liền lại bị thời gian đẩy riêng phần mình rời đi. Đang lúc một tia thất lạc nổi lên trong lòng lúc, trong đầu nàng đông nhiên linh quang lóe lên, nàng thế nhưng là hội học sinh bộ tuyên truyền bộ trưởng. Nếu như có thể khuyên Lý Minh gia nhập vào hội học sinh, đồng thời từ nàng tự mình đề cử, để cho hắn tiến bộ tuyên truyền đơn giản dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, hai người không chỉ có thể cùng một chỗ họp, chủ tính hoạt động, thậm chí có thể trong lúc làm việc sóng vai hợp tác, mỗi ngày có thể thời gian gặp mặt tự nhiên cũng liền nhiều. Nghĩ tới đây, Thẩm Thư Giao đôi mắt hơi sáng, trong lòng dâng lên một hồi tung tăng, khóe miệng cũng không tự chủ vung lên một nụ cười. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt kéo Lý Minh tay, ngữ khí nhẹ nhàng bên trong lộ ra mấy phần chờ mong cùng thăm dò mà hỏi thăm. "Đúng, Lý Minh, ngươi có hay không nghĩ tới gia nhập vào hội học sinh? Chúng ta bộ tuyên truyền gần nhất vừa vặn thiếu người, ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Ta có thể để cử ngươi." Lý Minh nghe xong sửng sốt một chút, lập tức khẽ gật đầu một cái, ngữ khí ôn hòa lại kiên định. "Quên đi thôi, ta thì không đi được." Hắn kiếp trước thế nhưng là trong tại hội học sinh hôm qua, nơi đó phe phái mọc lên như rừng, lục đục với nhau không ngừng, cuối cùng một đống phiền phức sống toàn bộ nện ở trên người hắn, tốn công mà không có kết quả. Đời này lại một lần, hắn chỉ muốn trải qua dễ dàng một chút, rời xa những cái kia hoạt động cùng bên trong hao tổn, an an ổn ổn hưởng thụ sân trường sinh hoạt. Cho nên hắn liền suy nghĩ nhiều đều không suy nghĩ nhiều, liền quả quyết cự tuyệt Thẩm Thư Giao đề nghị. Thẩm Thư Giao cũng không nghĩ đến Lý Minh lại nhanh như vậy trực tiếp cự tuyệt. Nàng giật mình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khẽ nhíu mày một cái, câu lên một cái có chút nụ cười bất đắc dĩ. "Ngươi cứ như vậy trực tiếp cự tuyệt ta?" Liền một chút suy tính ý nghĩ cũng không có. Lý Minh cười khẽ một tiếng, ngữ khí thản nhiên. "Ta một người buông tuồng đã quen, thật không quá muốn tham gia tổ chức gì. Lên đại học đi, ta chính là đồ cái không bị ràng buộc. Hội học sinh loại địa phương kia không thích hợp ta." Thẩm Thư Giao nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng khoan thai không câu chấp, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Nàng đương nhiên biết Lý Minh không phải đang gạn, chỉ là thật sự không nghĩ bị gò bó. Thế là nàng mím môi một cái, không tiếp tục khuyên, chỉ là trong lòng ẩn ẩn có chút thất lạc. Hai người tiếp tục nhàn nhã tản bộ, dọc theo sân trường đường mòn, bất giác ở giữa đi tới trường học phía nam cái kia phiến cũ thương khố. Nơi này chính là trường học kế hoạch thí điểm chế tạo lập nghiệp viên chỗ, thương khố chiếm diện tích hẹn 500 m, sáng trắng tường ngoài tuy có chút pha tạp, nhưng kết cấu vẫn như cũ rắn chắc. Trung quanh là một mảnh bao la đất trống, cỏ dại rậm rạp, lại không thể che hết địa thế bằng phẳng ưu thế. Nơi xa là tới mê hoặc học sinh dòng người, mơ hồ còn có thể nghe thấy nhà ăn phương hướng chuyển đến huyên áo. Thẩm Thư Giao ngắm nhìn một phía, đưa tay chỉ phía trước cái kia phiến cũ kỹ kiến trúc, ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc nói: "Đây chính là trường học phía nam lão thương khố rồi. Ngươi hôm nay là cố ý nghĩ đến xem nơi này à? Tàn bộ mặc dù tùy ý, nhưng ta thế nhưng là cảm giác ngươi một đường đều tại hướng về bên này dẫn ta đi." Lý Minh cười cười, ánh mắt rơi vào trên tòa kia chiếm diện tích không nhỏ thương khố, ánh mắt rất có vài phần nghiêm túc. Chính xác thật cảm thấy hứng thú. "Ta nghe nói, trường học định đem cái này cũ thương khố cải tạo thành lập nghiệp viên thí điểm." Thẩm Thư Giao nghe vậy khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía hắn. "A, ngươi là từ đâu nghe nói?" chuyện này chúng ta hội học sinh cũng là 2 ngày trước mới vừa vặn tiếp vào thông tri, còn không có công bố ra ngoài đâu. Lý Minh nhún nhún vai, khoe miệng lộ ra một vẻ thần bí đường cong. Tự nhiên là có đường dây đi, phải không? Thẩm Thư Giao gặp Lý Minh một bộ thần thần bí bí, rõ ràng không có ý định nói nhiều bộ dáng, cũng liền thức thời không có tiếp tục truy vấn, chỉ là cười lắc đầu. Nàng ngắm nhìn cái kia phiến thương khố, ngữ khí hơi có vẻ cảm khái nói: Kỳ thực cái địa phương này, lãnh đạo trường học đã sớm muốn khai phát thành lập nghiệp vườn, nhưng kẹt tại một chỗ, hiệu trưởng có cái cứng nhắc yêu cầu, hạng mục nhất thiết phải từ học sinh đang học chủ đạo, không thể ngoài bao cấp xã hội đoàn đội. Nàng than nhẹ một tiếng, mang theo điểm bất đắc dĩ nói tiếp. Nghe xong điều kiện này, vốn là còn rất tích cực các bộ môn các lãnh đạo lập tức liền không còn nhiệt tình. Nói trắng ra là, tất cả mọi người cảm thấy học sinh có thể làm được gì a? Vừa không kiếm được công lao còn phải cản gió hiểm, kết quả cuối cùng cứ như vậy bị ném cho chúng ta hội học sinh kết thúc. Nàng nhún nhún vai, một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Bây giờ bộ tuyên truyền đều đang đợi thông tri, nhìn cái gì thời điểm chính thức đối ngoại khai phóng báo danh, nhưng nói thật, thực có can đảm báo danh phụ trách chuyện này học sinh, đoán chừng không có mấy cái. Lý Minh nghe xong âm thầm gật đầu một cái, Thẩm Thư Giao nói nội dung, cùng Hứa Lao Bá phía trước nâng lên cơ hồ không sai biệt lắm. Ánh mắt của hắn đảo qua hoàn cảnh chung quanh, càng xem càng cảm thấy hài lòng, thương khố vị trí không tệ, chung quanh là mảnh đất trống lớn. Tương lai cải tạo không gian phong phú, mấu chốt là cách thư viện cùng nhà ăn đều rất gần, học sinh lui tới, thiên nhiên có sẵn không nhỏ người lưu lượng. Cái này khu vực cũng thực không tồi. Lý Minh cảm thán nói, chương 226, muốn làm thư ký của ngươi, chương 226, muốn làm thư ký của ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật đối với cái này thí điểm cảm thấy hứng thú? Muốn xin. Thẩm Thư Giao nhãn tình sáng lên, trong giọng nói lộ ra mấy phần chờ mong cùng kinh hỉ. Nơi này quả thật không tệ. Lý Minh gật gật đầu, ánh mắt đảo qua cái kia phiến cũ kỹ lại tiềm lực mười phần thương khố. Tất nhiên tất cả mọi người không muốn giày vò, vậy ta liền đi thử một chút xem sao. Cũng đúng, đoán chừng toàn bộ trường học cũng liền ngươi dám muốn như vậy, dám làm như vậy. Thẩm Thư Giao cười trêu ghẹo nói, ánh mắt lại đã chăm chú mấy phần. Trong nội tâm nàng tin tưởng, mặc dù trường học có thể sẽ tại trên tiền thuê cho điểm ưu đãi, nhưng lập nghiệp viên dù sao cũng là thí điểm, sân bãi cải tạo, trang trí, thiết bị đầu nhập những thứ này đều không phải là số lượng nhỏ. Phòng đoán cẩn thận, tiền kỳ đầu nhập ít nhất phải hơn 100 vạn. Trong trường học mặc dù không thiếu có tiền học sinh, nhưng những cái kia gia cảnh hậu đãi phú nhị đại phần lớn đối với loại này dạy vào người hạng mục không có hứng thú. Mà những cái kia có ý tưởng, nghĩ thực tiễn học sinh, lại thường thường bị tài chính khốn trụ tay chân. Nghĩ như vậy, Thẩm Thư Giao càng ngày càng cảm thấy Lý Minh đúng là người chọn lựa thích hợp nhất, hắn có ánh mắt, có ý tưởng, còn có một cô dám xông vào muốn thử kình. Lý Minh cười một cái nói, cái kia tốt hơn, ta chuẩn bị đợi một chút liền đi đưa ra xin, xem có thể hay không thuận lợi phê xuống đây đi. Thẩm Thư Giao gật đầu một cái, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đệ trình xin, độ khả thi thành công phi thường lớn. Hiệu trưởng một mực hy vọng cái này thí điểm hạng mục có thể từ học sinh chủ đạo, mà không phải ngoài bao cấp trong xã hội xí nghiệp, dạng này càng có thể thể hiện trường học mở trường lý niệm bên trong thực tiễn trong người. Nàng dừng một chút, lại thấp giọng bổ sung một câu. Nhưng cũng chính vì dạng này, khác một ít lãnh đạo tự mình là phản đối. Bọn hắn càng có khuynh hướng tìm ngoài trường xí nghiệp hợp tác, vừa tiện lợi lại tới tiền nhanh. Cái này hạng mục kéo càng lâu, ý kiến thì càng nhiều, hiệu trưởng áp lực cũng càng lớn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Lý Minh, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần nghiêm túc cùng cổ vũ. Nếu như ngươi bây giờ đứng ra, không chỉ là giúp mình tranh thủ cơ hội, nói không chừng thật đúng là có thể thay hiệu trưởng giải vây. Lý Minh nghe, hơi có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Ngươi hiểu được phải trả thật nhiều a? Thẩm Thư Giao mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng lại mang một ít tự hào. Đó là đương nhiên, tại hội học sinh, cái gì gió thổi cỏ lay cơ bản đều có thể sớm biết. Như thế nào, có phải hay không bắt đầu cân nhắc gia nhập vào chúng ta? Lý Minh lắc đầu, khoe miệng vung lên một vòng cười nhạt, hội học sinh đi, tạm thời vẫn là tính toán. Ta vẫn đối với cái này lập nghiệp viên thí điểm chuyện cảm thấy hứng thú, nếu xin xuống, đoán chừng riêng này một cái đã đủ ta bận rộn. Thẩm Thư Giao hơi có vẻ tiếc nuối gật gật đầu, nhưng vẫn là cười nói, được chưa, bất quá ngày nào ngươi thay đổi chủ ý, nhớ kỹ trước tiên nói cho ta biết, bộ tuyên truyền tùy thời hoan nghênh ngươi. Biết. Lý Minh nhẹ giọng đáp. Hai người vòng quanh ngoài kho hàng vây chậm rãi đi một vòng. Cũ thương khố mặc dù vẻ ngoài cổ xưa, nhưng chiếm diện tích gần 500 bình, phụ cận còn có mảnh đất trống lớn, vị trí địa lý ưu việt, cách thư viện cùng nhà ăn đều rất gần, người lưu lượng ổn định, là làm bộ môn tuyệt hảo sân bãi. Thẩm Thư Giao ngắm nhìn một phía, đột nhiên hỏi, nếu như ngươi thật có thể cầm xuống cái này lập nghiệp viên thí điểm, định dùng tới làm gì? Lý Minh nghe nói như thế, trong mắt hơi hơi sáng lên, trong đầu hiện ra xuyên thư lúc trước cái chưa hoàn thành mộng tưởng. Thời điểm đó hắn, từng đầy cõi lòng nhiệt huyết mà truy đuổi hy vọng, lập chí muốn khai phát ra một cái chân chính thuộc về mình 3A trò chơi. Nhưng thực tế tàn khốc, mộng tưởng cuối cùng bại bởi sinh hoạt trọng áp cùng tiền bạc thiếu. Bây giờ, tại trong cái này thế giới hoàn toàn mới, gặp giống một tình như thế vì giấc mộng không ngừng người cố gắng, nội tâm của hắn đoàn kia sớm đã ảm đạm hòa diễm, phản phất lại bị điểm đốt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phiến bị nắng sớm chiếu sáng cũ thương khố, giọng kiên định nói, ta muốn đem chỗ đó cải tạo thành một cái nơi làm việc. Tiếp đó thu nạp trong trường nhân tài, ở đây khai phát bản gốc trò chơi, đem cái này chế tạo thành công ty game. Đây là hắn cho tới nay mộng tưởng. Thân là coder hắn, từng vô số lần ảo tưởng cái trò chơi kia thế giới quan, kịch bản cùng cách chơi. Nhưng hy vọng rất đầy đặn, thực tế cũng rất có cảm. Hắn sớm đã biết rõ, truy đuổi mộng tưởng không chỉ cần phải tài hoa cùng nghị lực, yêu cầu chủ yếu lượng thời gian cùng tiền tài. Bây giờ tài chính đã hắn là có, trong sân trường lại hội tụ đông đảo trò chơi khai phát lĩnh vực thanh niên tài tuấn. Nếu có thể thành công cầm xuống kho hàng này, có thể nói thiên thời, địa lợi, người cùng ba vẹn toàn, thành công phần thắng tự nhiên tăng lên trên diện rộng. Thẩm Thư Giao nhẹ trao lại lông mày, không hiểu hỏi. Cái này khu vực ưu việt như thế, ngươi nhưng phải dùng để làm việc. Để học sinh thị trường cơ hội buôn bán không cần sao. Dưới cái nhìn của nàng, ở đây mở chuyển phát nhanh dịch trạm hoặc là văn nghệ quán cà phê, tuyệt đối là kiếm bộn không lô mua bán. Lý Minh lại muốn đem hắn cải tạo thành nơi làm việc, quả thực làm nàng ngoài ý muốn. Lý Minh cười cười, ánh mắt kiên định. Đúng vậy a, không có ý định. Dù sao, đây là lý tưởng của ta. Ánh mắt phải buông dài lâu, không thể chỉ cầu lợi nhỏ trước mắt. Nhìn xem trước mắt tinh thần phấn chấn đàm luận lý tưởng Lý Minh, Thẩm Thư Giao ánh mắt không tự chủ bị thật sâu hấp dẫn. Nàng phát hiện, ôm ấp mơ ước Lý Minh càng thêm có mị lực, lần này chính mình càng ưa thích hắn. Nàng gắt gao kéo Lý Minh cánh tay, trong mắt mang theo vài phần chờ mong, vừa cười vừa nói: "Chờ ngươi đem xin phê sau khi xuống tới, để ta làm ngươi thứ nhất nhân viên, như thế nào?" "Có thể a, ta nhưng là phi thường thưởng thức người có tài hoa." Lý Minh không chút do dự đáp ứng, giọng nói nhẹ nhàng lại lộ ra mấy phần nghiêm túc. Thẩm Thư Giao nghe xong trong lòng một hồi vui vẻ, khóe mắt đuôi lông mày đều mang ý cười, hai mắt cong cong, phảng phất có thể thịnh phía dưới toàn bộ xuân quang. Nàng nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Lý Minh trên bờ vai, nửa khí nửa nũng nịu nửa nghịch ngợm hỏi: "Vậy ta có thể tại trong công ty ngươi đảm nhiệm chức vị gì a?" Lý Minh bị nàng bất tình lình thân mật cử động làm cho có chút hoảng hốt, bên tai không tự chủ phiếm hồng. Hắn ho nhẹ một tiếng, cố gắng bình phục cảm xúc, tiếp đó nghiêm túc suy tư phút chốc. Nghĩ đến trong nguyên thư, Thẩm Thư Giao vốn là có xuất sắc ánh mắt và sức phán đoán, tại đầu tư lĩnh vực rất có tiềm lực. Nếu là dùng tại trò chơi bộ môn phương hướng đầu tư cùng phát triển tiền cảnh phán đoán bên trên, chắc chắn có thể có tác dụng lớn. Thế là, Lý Minh linh quang lóe lên, vừa cười vừa nói: "Vậy liền để ngươi đảm nhiệm đầu tư cùng bộ kế hoạch quản lý, như thế nào?" Thẩm Thư Giao méo đầu một chút, miệng hơi cười, lại khẽ gật đầu một cái nói: "Nghe chính xác thật lợi hại, nhưng giống như không phải trong lòng ta mong đợi nhất chức vị kia." Lý Minh chớp mắt, cảm thấy ngoài ý muốn. "A, vậy ngươi mong đợi là cái nào?" Trong mắt Thẩm Thư Giao mang theo vài phần nghịch ngợm cùng nghiêm túc, cười trả lời: "Ta muốn làm thư ký của ngươi." "Thư ký?" Lý Minh sửng sở, không ngờ tới nàng sẽ chọn cái này. Vì sao lại muốn làm thư ký? Thẩm Thư Giao nhìn qua hắn, ánh mắt chớp lên, ngữ khí nhu nhu nói: "Bởi vì như vậy liền có thể một mực tại bên cạnh ngươi việc làm, tùy thời cùng ngươi cùng một chỗ xử lý sự tình, cùng ngươi tăng ca, hoặc ứng đối khiêu chiến." Nàng âm thanh càng nói càng nhỏ, ý cười lại sâu hơn. Còn có một câu nói nàng không nói ra miệng, không phải có đôi lời gọi: "Có việc thư ký làm, không có việc gì." Nghĩ được như vậy, gò má nàng một chút nổi lên đỏ ửng, mau đem đầu đừng qua một bên, bên tai cũng nhiễm lên lướt qua một cái khả nghi màu đỏ. Chương 227, Triệu Tử Mạnh, chương 227, Triệu Tử Mạnh. Mà lúc này Lý Minh cũng không so Thẩm Thư Giao tốt hơn chỗ nào. Nàng câu nói kia nói đến quá mức ngay thẳng, cơ hồ giống như là một hồi biến tướng lời tỏ tình, để cho tim của hắn đập không hiểu tăng tốc, gương mặt cũng lặng lẽ nhiễm lên lướt qua một cái đỏ ửng. Nhưng hắn có chút không xác định Thẩm Thư Giao có phải hay không lại tại nói đùa hắn, thế là ho nhẹ một tiếng, cố gắng che giấu chính mình bối rối, nói: "Cái kia, đợi đến thật sự xin xuống, chúng ta lại định đi." Thẩm Thư Giao thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt hiện ra ý cười, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ân, đi." Hai người lại tại thương khố chung quanh đi dạo vài vòng, Lý Minh đối với phiến khu vực này sắp đặt cùng hoàn cảnh cũng cơ bản có hiểu rõ. Nhìn đồng hồ, mắt thấy sắp đi học, hắn liền quay đầu đối với Thẩm Thư Giao nói: "Nhanh lên khóa, chúng ta cần phải trở về." Thẩm Thư Giao nhẹ nhàng gật đầu ứng thanh. "Hảo." Hai người cùng nhau đi trở về lầu dạy học phương hướng. Khi lại một lần nữa đi tới phía trước cái kia quen thuộc ngã tư đường lúc, Thẩm Thư Giao mới lưu luyến không rời mà buông lỏng ra kéo tại Lý Minh trên cánh tay, ánh mắt ôn nhu mà nhìn hắn một cái, cùng hắn nói tạm biệt: "Vậy ta đi trước rồi, giờ cơm chưa thời gian gặp." Lý Minh khẽ gật đầu một cái, ánh mắt lơ đãng cùng nàng đối đầu, khóe miệng cũng vung lên một nụ cười, đáp lại nói: "Ân, giữa chưa gặp." Thẩm Thư Giao lúc này mới quay người rời đi, cước bộ nhẹ nhàng lại mang theo vài phần không muốn. Mà Lý Minh đứng tại chỗ, nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất ở góc rẽ, mới quay người hướng chính mình lên lớp phòng học phương hướng đi đến. Thẩm Thư Giao vừa bước vào lầu dạy học, một thân ảnh đột nhiên tránh ra, chặn đường đi của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, là cái kia khuôn mặt quen thuộc, đệ tử kinh thành Phú Nhị Đại Triệu Tử Cường. Ánh mắt của hắn mang theo vài phần vội vàng, xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác phẫn nộ. Triệu Tử Cường ra cảnh hiển hách, từ đại nhất liền đối với Thẩm Thư Giao triển khai nhiệt liệt truy cầu. Hoa tươi, lễ vật, thậm chí chú tâm an bài hẹn hò, hắn chưa từng keo kiệt. Nhưng mà, Thẩm Thư Giao từ đầu đến cuối đối với hắn lạnh nhạt lấy đúng, lễ phép lại xa cách cự tuyệt hắn mỗi một lần lấy lòng. Cũng may, nàng đối với những nam sinh khác cũng là đồng dạng thái độ, cái này khiến Triệu Tử Cường từ đầu đến cuối không có từ bỏ, trong lòng còn có một tia hy vọng, luôn cảm thấy chỉ cần kiên trì, cuối cùng có thể đánh động nàng. Nhưng lại tại vài ngày trước, Triệu Tử Cường bởi vì trong nhà có việc xin phép nghỉ rời trường. Chờ Triệu Tử Cường trở lại trường học, lại nghe được một cái làm cho người tin tức khiếp sợ, trong trường học lại chuyển ra Thẩm Thư Giao có bạn trai. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, đối phương còn là một cái sinh viên đại học năm nhất. Trong lòng hắn căng thẳng, trong đầu quần quật đủ loại ngờ tới, vội vàng tìm được Thẩm Thư Giao, muốn làm trong sạch cùng nhau. Tránh ra. Thẩm Thư Giao lạnh giọng mở miệng, ngày thường ôn hòa không còn sót lại chút gì, ánh mắt như sương lạnh, cùng nàng vừa mới tại bên cạnh Lý Minh, cái kia sáng rỡ nét mặt tươi cười tạo thành khác biệt một trời một vực. Triệu Tử Cường không nhúc nhích tí nào, cắn chặt răng, thấp giọng nói: "Ta không để." Hắn tiếng nói trầm thấp, mang theo một tia đè nén phẫn nộ. "Ta chỉ muốn biết một sự kiện, trong trường học truyền những cái kia là thật sao? Ngươi thật sự tại cùng một cái sinh viên đại học năm nhất quan hệ qua lại?" Thẩm Thư Giao ánh mắt băng lãnh, ngữ khí không hề nhượng bộ chút nào. "Cái này cùng ngươi không quan hệ, xin tránh ra." "Làm sao lại không quan hệ?" Triệu Tử Cường âm thanh run nhẹ nhẹ, lộ ra không cam lòng. "Từ đại nhất đến bây giờ, ta đuổi ngươi gần một năm, ngươi hẳn là biết rõ tâm ý của ta. Ta đã sớm rõ ràng cự tuyệt qua ngươi." Thẩm Thư Giao lạnh lùng đáp lại: "Ngươi dây dưa sẽ chỉ làm ta càng ghét." Cứ việc Triệu Tử Cường đã không chỉ một lần từ trong miệng nàng nghe được tương tự trả lời, nhưng lời này vẫn như dao đau nhói hắn. hắn lảo đảo mà lui hai bước, thủ hạ ý thức đè lại ngực, âm thanh khàn khàn. Ngươi đối với mỗi cái thổ lộ người đều nói như vậy, ta vẫn cảm thấy, chỉ cần ta kiên trì, một ngày nào đó có thể đả động tới ngươi. Thẩm Thư Giao hơi nhíu mày, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần rõ ràng không kiên nhẫn. Đừng có lại tự cho là đúng, Triệu Tử Cường. Mặc kệ ngươi dù thế nào dây dưa, ta đều không có khả năng đối với ngươi động tâm, cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Hành vi hiện tại của ngươi sẽ chỉ làm ta càng thêm phản cảm. Triệu Tử Cường giống như là bị trọng trọng đánh một quyền, thần sắc ngơ ngẩn, trong miệng lẩm bẩm nói: Tại sao có thể như vậy? Đống nhiên, hắn giống như là bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng, con mắt đống nhiên sáng lên, vội vàng nói: Ta hiểu rồi, ngươi là chê ta một mực quấn lấy ngươi, cho nên mới cố ý tìm giả bạn trai tới qua loa tắc trách ta, đúng không? Thẩm Thư Giao vốn không dự định lại để ý đến hắn, dự định trực tiếp lách qua đi vào phòng học. Nhưng vào lúc này, trong óc nàng đống nhiên hiện ra ngày đó tại phòng ăn nhìn thấy tràng cảnh, Lý Minh cùng Lâm Thi Nhã hôn một màn. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng sinh ra một ý kiến, lập tức lạnh lùng trả lời: Như thế nào? Ngươi không tin? Triệu Tử Cường ngữ khí khẳng định nói: Đương nhiên không tin. Ngươi xem một chút thời gian, ta vừa mới xin phép nghỉ mấy ngày, ngươi lại đột nhiên nói mình có bạn trai. Hơn nữa còn vừa vặn là cái sinh viên đại học năm nhất. Này làm sao nhìn đều quá giả. Thẩm Thư Giao cười lạnh một tiếng: Phải không? Vậy ngươi muốn làm thế nào mới bằng lòng tin tưởng? Triệu Tử Cường đứng thẳng lưng, trong giọng nói mang theo một điểm khiêu khích: Ngươi đem hắn mang ra để cho ta nhìn một chút, chỉ cần nhìn lên một cái, ta liền biết là thật là giả. Thẩm Thư Giao khẽ miệng vẩy một cái, lạnh giọng đáp: Tốt. Sau khi tan học, ta liền dẫn hắn tới đây thấy ngươi, nhường ngươi hết hy vọng. Nói xong nàng liền không lại để ý tới Triệu Tử Cường, đi thẳng vào phòng học. Triệu Tử Cường nguyên bản chắc chắn thần sắc hơi hơi cứng đờ, trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắn bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ nàng nói là sự thật? Có thể nghĩ lại tự an ủi mình: Không có khả năng. Nàng làm sao có thể nhanh như vậy sẽ thích người khác, thật đúng là nói đến yêu nhau tới. Cái này nhất định là nàng diễn một tuần kịch. Đã đến giờ 12 giờ trưa, Lý Minh mới từ phòng học đi ra, liền thấy Thẩm Thư Giao đứng chờ ở cửa hắn. Hắn sửng sốt một chút, bình thường hai người cũng là hẹn gặp tại nhà ăn gặp mặt, hôm nay nàng như thế nào đột nhiên chạy đến phòng học tới tìm hắn. Không đợi hắn mở miệng, Thẩm Thư Giao đã nhẹ nhàng đi tới, không chút do dự kéo lại cánh tay của hắn, cả người tự nhiên gần sát mấy phần. Nàng hơi hơi ngửa đầu nhìn xem hắn, khóe miệng vung lên một cái dễ nhìn độ cong, vừa cười vừa nói: Ngươi cuối cùng đi ra, ta thế nhưng là chờ ngươi thật lâu. Lý Minh nhìn xem nàng, vẫn có chút nghi hoặc: Ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên chạy chỗ này tới chờ ta? Thẩm Thư Giao nhẹ nhàng lung lay kéo cánh tay của hắn, bả vai hơi dựa vào, giống như là đang làm nũng, lại dẫn chút ít đắc ý: Như thế nào, tới đây đón ngươi, có phải hay không cảm thấy rất kinh hỉ? Rất vui vẻ. Nàng trong thanh âm mang theo ý cười, con mắt sáng lấp lánh, theo nàng tới gần, Lý Minh thậm chí có thể cảm nhận được cánh tay nàng truyền đến ấm áp, cùng với trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Phần kia tự nhiên cử động thân mật, trong đám người lộ ra phá lệ hút con người, cũng làm cho Lý Minh trong lúc nhất thời có chút chống đỡ không được. Là thật vui vẻ. Lý Minh có chút ngượng ngùng đáp lại nói: Nói thật, từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa từng thể nghiệm qua có nữ sinh đặc biệt tới cửa phòng học chờ hắn tan học tình hình. Bây giờ tự mình kinh nghiệm, trong lòng nổi lên một hồi không hiểu ấm áp. Thì ra, bị người nhớ thương, bị người chờ, là như vậy cảm giác, ấm áp, cũng nói không ra thoải mái. Chương 228, canh gà văn cũng là gà người, chương 228, canh gà văn cũng là gà người. Thẩm Thư Giao trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cười nói: Đã ngươi bị ta kinh hỉ đến, có thể bồi ta đi một nơi sao? Đi cái nào? Lý Minh hơi sững sờ, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc: Giúp ta cái chuyện nhỏ. Thẩm Thư Giao cười thần bí, không chờ Lý Minh hỏi lại, liền nhẹ nhàng kéo lên cánh tay của hắn, mang theo hắn đi lên phía trước. Đi ngươi sẽ biết rồi. Rất nhanh, Thẩm Thư Giao dẫn Lý Minh đi tới lầu dạy học hành lang. Phía trước cách đó không xa, Triệu Tử Cường đang tựa tại lan can bên cạnh, rõ ràng sớm đã chờ đợi thời gian dài. Hắn liếc mắt liền thấy được kéo Lý Minh Thẩm Thư Giao, ánh mắt kia nhu hòa đến cơ hồ muốn hóa thành thủy, khóe miệng còn mang theo nụ cười như có như không. Một khắc này, Triệu Tử Cường cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Đây là Triệu Tử Cường chưa từng thấy qua Thẩm Thư Giao, ngày bình thường, nàng lúc nào cũng thanh lãnh xa cách, giữa lông mày mang theo cự người ngàn dặm lạnh lùng, nào có như bây giờ vậy tươi đẹp động lòng người bộ dáng. Triệu Tử Cường trong lòng trầm xuống, không thể không thừa nhận, trong trường học những cái kia liên quan tới Thẩm Thư Giao cùng sinh viên đại học năm nhất lui tới truyền luôn có lẽ cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lý Minh, ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ. Không thể không thừa nhận, gia hỏa này dáng dấp chính xác đẹp trai hơn mình một chút như vậy, ngũ quan tuấn tú, khí chất sạch sẽ. Nhưng trừ gương mặt này, hắn còn có cái gì? Có thể cùng chính mình cái này kinh thị phú nhị đại so sao? Gia thế, tài nguyên, bối cảnh, bên nào không phải mình nghiền ép hắn? Triệu Tử Cường cắn chặt răng, ngực dâng lên một cỗ không cam lòng, âm thanh trầm thấp thử dò xét nói: Ngươi chính là Thẩm Thư Giao bạn trai. Lý Minh còn chưa kịp đáp lại, Thẩm Thư Giao lại vượt lên trước một bước, nhíu mày nhìn về phía Triệu Tử Cường, trong giọng nói lộ ra một vẻ trêu tức nói: Như thế nào, ngươi còn không tin? Vậy liền để ngươi triệt để hết hy vọng. Lời còn chưa dứt, nàng nhẹ nhàng nhón chân lên, hướng Lý Minh tới gần, không hề có điểm báo trước mà hôn lên môi của hắn. Nàng cái này không có dấu hiệu nào cử động để cho Lý Minh cả người đều động. Hắn bị Thẩm Thư Giao kéo đến ở đây lúc, liền đã có chút không nghĩ ra, nghe được Triệu Tử mạnh chất vấn sau càng là lơ ngơ. Bây giờ, bất thình lình hôn để cho đầu óc của hắn trống rỗng. Thẩm Thư Giao môi mềm mại mà mang theo một cỗ mát mẻ mùi trái cây, nhẹ nhàng ma sát ở giữa mang đến nhắn nhủi xúc cảm, giống ngày xuân gió nhẹ, đơn giản dễ dàng lại chọc người tiếng lòng. Hắn bản năng muốn lui lại, lại bị nàng ôm càng chặt hơn. Lập tức, Lý Minh tim đập chợt gia tốc, giống như là bị nhen lửa ngọn lửa, tim đập bịch bịch. Hắn vô ý thức đáp lại một chút, cảm nhận được nàng nhu hòa lại lớn mật đụng vào, toàn bộ thế giới phảng phất tại giờ khắc này an tĩnh lại, chỉ còn dư bọn hắn lẫn nhau hô hấp. Mà một bên Triệu Tử Cường giống như bị người phủ đầu tạt một chậu nước lạnh. Hắn con người đột nhiên co lại, sắc mặt cấp tốc trắng bệnh, ngón tay run rẩy chỉ vào hai người, bờ môi run rẩy, nửa ngày mới gạt ra mấy chữ. "Ngươi, các ngươi." Thẩm Thư Giao lúc này mới chậm rãi buông ra, gương mặt từng đỏ, lại thần sắc bình tĩnh nhìn xem Lý Minh, ánh mắt ôn nhu đến phảng phất có thể đem người hòa tan. Tiếp đó nàng quay người nhìn về phía Triệu Tử Cường, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo sau cùng cảnh cáo. "Lần này ngươi nên tin tưởng a." Triệu Tử Cường hầu kết nhấp đô, miệng há trương, lại một câu nói đều không nói được. Hắn cảm thấy một cỗ không nói được nhục nhã cùng cảm giác bất lực từ ngực xuống tới, như bị người trước mặt mọi người quạt một bạt hai. Hắn đột nhiên xoay người, giống trốn lảo đảo chạy xuống cầu thang, con mắt hiện ra một tầng hơi nước. "Quá mức, ta cũng không nói ta không tin, tại sao còn muốn trước mặt mọi người ăn thức ăn cho chó?" Trong miệng hắn lầu bầu, cước bộ càng lúc càng nhanh. "Cái kia thân đến, cái kia thân đến cũng quá đi sâu vào a." Ngay cả đầu lưỡi đều. Sắc mặt hắn khó coi, trái tim đi theo rút đau. "Không phải nói kiên trì liền có thể đả động nhân tâm sao?" Triệu Tử Cường không khỏi nghĩ tới những cái kia nhiệt huyết lại dốc lòng canh gà văn. Cái gì thực tình không phụ lòng người, chỉ cần cố gắng truy cầu, nữ thần cuối cùng sẽ quay đầu. Tất cả đều là gạt người. Ta về sau cũng không bao giờ tin tưởng này cầu thí canh gà văn. Triệu Tử Mạnh bóng lưng càng chạy càng xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại hành lang phân cuối. Thẩm Thư Giao lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt bình tĩnh cuối cùng bị một vòng ngượng ngùng thay thế. Nàng cúi đầu, vụng trộm liếc Lý Minh một cái, hạ thấp thanh âm chút, nhỏ giọng nói: "Cái kia Triệu Tử Cường, một mực cuốn lấy ta không thả, ta thực sự không muốn lại ứng phó hắn, cho nên liền mượn ngươi làm một chút tấm mộc, nói ngươi là bạn trai ta. Vừa rồi hắn rõ ràng không tin, cho nên ta mới có thể làm ra cử động như vậy." Nói xong lời cuối cùng, nàng ánh mắt chớp lên, rõ ràng có chút chột dạ. Mà Lý Minh lúc này mới chậm rãi từ vừa rồi trong hỗn loạn trở lại bình thường, bên tai vẫn như cũ phím hồng. Hắn giơ tay sờ lỗ mũi một cái, âm thanh có chút làm. "Nguyên, thì ra là như thế." Tim của hắn đập còn có chút loạn, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Tình hình này, tại sao cùng Lâm Thi Nhã chuyện ngày đó có điểm giống? Bất quá, Lâm Thi Nhã hôn ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, mang theo khí ý, mà Thẩm Tư Giao, đơn giản chính là cường thế tập kích, không hề có điểm báo trước, trực tiếp đem hắn nổ ngộng. Một cái ôn nhu như nước, một cái bật hết hỏa lực. Ngắn ngủi hai ngày, chính mình cư nhiên bị hai cái hoàn toàn khác biệt phong cách nữ sinh hôn, hơn nữa cũng là loại này tình trạng đột phát. Lý Minh nuốt nước miếng một cái, khóe miệng hơi hơi co rúm, mang theo vài phần ra vẻ giọng vương lòng nói: "Về sau gặp lại loại sự tình này, ngươi nhưng phải sớm đánh cho ta cái bắt chuyện, bằng không thì ta quả tim nhỏ này thật chịu không được." Gương mặt của hắn còn mang theo không cởi đỏ ửng, ánh mắt cũng không tự giác né tránh một chút, giống như là còn tại hiểu ra vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện hôn. Thẩm Thư Giao nghe vậy, bật cười, phản phất tháo xuống vừa rồi ngượng ngùng, trong mắt lần nữa khôi phục mấy phần giảo hoạt cùng linh động. Nàng đưa tay gẩy gẩy bên thai sợi tóc, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Tốt, vậy lần sau sớm thông chi ngươi, như thế nào?" Nói xong, nàng đỗng nhiên đi về phía trước một bước, nhẹ nhàng tại chỗ dạo qua một vòng. Vẫy như là sóng nước đẩy ra, vạch ra ưu nhã đường vòng cung, dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng dịu dịu. Quay người dừng lại lúc, nàng đứng tại trước mặt Lý Minh, hai tay chắp sau lưng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong tươi cười mang theo vài phần nghịch ngợm, lại cất giấu một tia nghiêm túc cùng mong đợi tia sáng. Nàng yên lặng nhìn xem Lý Minh, mở chừng hai mắt nói: "Để tỏ lòng xin lỗi, buổi trưa hôm nay, ta mời ngươi ăn cơm, như thế nào?" Lý Minh sững sờ, sau đó cười hỏi lại: "Ngươi không phải trên thân không có tiền sao?" Thẩm Thư Giao chớp chớp mắt, thần sắc chuyện đương nhiên. "Trước tiên ký sổ đi, vẫn là nhớ đến trên đầu ngươi, quay đầu ta có tiền sẽ trả lại cho ngươi." Lý Minh bị dáng dấp của nàng chọc cười, khóe miệng không tự giác dương lên, cười nói: "Đi, vậy ta cũng sẽ không khách khí." Thẩm Thư Giao thuần thục kéo lên Lý Minh cánh tay, giống như là sớm thành thói quen dạng này thân mật. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, cười híp mắt nói: "Không cần khách khí, muốn ăn gì cứ việc gọi a." Sau đó hai người liền hướng về hướng trường học nhà ăn đi đến. Chương 229, nhìn qua cũng rất ngu bộ dáng. Chương 229, nhìn qua cũng rất ngu bộ dáng. Triệu Tử Cường bị Thẩm Thư Giao cự tuyệt, lại ăn một lớp này thức ăn cho chó, trong lòng giống như là bị trọng truy đập trúng, chua xót cùng không cam lòng xen lẫn, để cho bộ ngực hắn muộn đến cơ hồ thở không nổi. Hắn cắn chặt răng, trong đầu rối bời, chỉ muốn tìm một chỗ phát tiết cố này phiền muộn. Rượu cồn có lẽ có thể tê liệt phút chốc đau đớn, hắn nghĩ như vậy, cũng không quay đầu lại đi ra cửa trường, thẳng đến cách trường học gần nhất một nhà hàng nhỏ. Chính vào giờ cơm, trong nhà hàng sớm đã kín người hết chỗ, huyên náo trò chuyện âm thanh cùng bát đũa va chạm tiếng len ken trò chung. Triệu Tử Cường ngắm nhìn bốn phía, lông mày không tự chủ nhăn lại, bực bội cảm xúc lại thêm mấy phần. Trong lúc hắn cho là không chỗ ngồi xuống lúc, ánh mắt quét đến trong góc một cái bàn, phía trên còn trống không một cái vị trí. Hắn không do dự nữa, Triệu Tử Cường đi nhanh tới, đặt mông ngồi xuống, cũng lời cùng người chào hỏi, chỉ muốn nhanh chóng điểm hai bình rượu ép một chút hỏa. Đối diện, Lâm Vũ Hiên ngồi một mình ở trước bàn, trước mặt bày vài chai bia cùng một bàn cụ lạc. Hắn hai ngày trước bị Đường Ca hung hăng cở trách một trận, lời chói tai giống cây gai đâm vào trong lòng, hai ngày này tâm tình hỏng bét. Hôm nay thật vất vả đi ra uống rượu, muốn mượn tiểu tình giải sầu, lại không nghĩ rằng vừa uống hai ngụm, chỉ thấy một bóng người không khách khí chút nào ngồi đối diện hắn chỗ trống. Lâm Vũ Hiên nhíu mày, mang theo vài phần không vui ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng đánh giá cái này khách không mời mà đến. Triệu Tử Cường giống như ở không phát giác được đối diện khó chịu, tự ý túi đầu gọi món ăn, cau mày, trên mặt viết đầy tâm sự. Lâm Vũ Hiên bưng chén rượu lên nhấp một miếng, ngữ khí không quá hữu hảo mở miệng: "Ca môn, cái bàn này có người, ngươi cứ như vậy ngồi xuống." Triệu Tử Cường sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ Hiên, trong đôi mắt mang theo mấy phần mỏi mệt cùng bực bội. "Chỗ này không phải trống không sao? Giờ cơm chen lấn như vậy, ta ngồi một lát thế nào?" Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, giống như là đè nén tâm tình gì. Lâm Vũ Hiên nhíu mày, cười nhạo một tiếng. "Đi, ngồi đi, ngược lại ta cũng không kém điểm ấy chỗ." Hắn dừng một chút, mắt nhìn Triệu Tử Cường bộ kia thất hồn lạc phách bộ dáng, nhịn không được hỏi nhiều một câu. "Nhìn ngươi sắc mặt này, thất tình vẫn là thế nào? Cùng ai thiếu ngươi mấy trăm vạn tựa như?" Triệu Tử Cường nghe vậy, sắc mặt trầm hơn thêm vài phần, ngón tay vô ý thức gõ bàn một cái, thấp giọng cô. "Thất tình? Không kém bao nhiêu đâu." Hắn không có nói thêm nữa, bưng lên phục vụ viên vừa đưa tới bia, ực mạnh một miệng lớn, hầu kết nhấp nô, giống như là muốn đem trong lòng cay đắng cùng nhau nuốt xuống. Lâm Vũ Hiên nhìn xem hắn bộ dáng này, nguyên bản khó chịu ngược lại là phai nhạt mấy phần, thay vào đó là một tia hiếu kỳ. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, lung lay chén rượu trong tay, thờ ơ nói: "Nha, huynh đệ, nhìn ngươi điệu bộ này, cố sự không đơn giản a, nói một chút thôi, có thể ta còn có thể cho ngươi ra ra chủ ý." Triệu Tử Cường nguyên bản lòng tràn đầy khổ tâm, dự định mượn rượu giải sầu, tê liệt cái kia cô đau nhói thất lạc. Bây giờ, đối mặt trước mắt người xa lạ này, Lâm Vũ Hiên hỏi thăm, để cho hắn giống như là bắt được thổ lộ mở miệng. Những cái kia đặt ở ngực phiền muộn, ủy khuất cùng không cam lòng, trong nháy mắt như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt tuôn ra. Hắn hít sâu một hơi, bưng chén rượu lên được mạnh một ngụm, hầu kết nhấp đồ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Vũ Hiên, âm thanh khàn khàn lại mang theo một cỗ không kềm chế được cảm xúc. "Ngươi muốn nghe?" "Hảo, vậy thì nói cho ngươi." Hắn tự mình rót chén rượu, lại uống một ngụm, tiếp lấy giống tiết áp đập nước, lời nói một mạch mà chút xuống. "Ta truy một người nữ sinh, đuổi gần một năm. Từ đại nhất đến bây giờ, cơ hồ đã dùng hết tất cả thủ đoạn, tặng quà, thổ lộ, chế tạo đủ loại ngẫu nhiên gặp. Kết quả đây, nàng vẫn luôn không lý tới ta, ta còn đần độn kiên trì, cảm thấy một ngày nào đó nàng sẽ bị ta đả động." Hắn cười khổ một tiếng, ngón tay chăm chú nắm chặt chén rượu, khớp xương hơi hơi trở nên trắng. "Ta vẫn cho là, chỉ cần kiên trì, nàng tổng hội bị ta đả động. Mấy con gà kia Thang Văn không đều nói như vậy sao? Nhưng hôm nay, nàng ở ngay trước mặt ta, hôn cái kia sinh viên đại học năm nhất." Triệu Tử Cường âm thanh càng ngày càng cao, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng tự giễu. "Tiểu tử kia ngoại trừ có khuôn mặt, điểm nào nhất so ra mà vừa ta? Gia thế, tài nguyên, bối cảnh, ta mọi thứ nghiền ép hắn." Hắn nắm chặt chén rượu, trong mắt tràn đầy tịch mịch cùng không cam lòng, nhưng nàng nhìn tiểu tử kia ánh mắt, ta chưa từng gặp nàng đối với bất kỳ người nào lộ ra loại kia nụ cười. Lâm Vũ Hiên nghe được cái này, khoe miệng lạnh lùng vẩy một cái, trong đôi mắt mang theo rõ ràng kinh bỉ. Hắn đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, thản nhiên nói: "Theo lý thuyết, ngươi liếm lấy gần một năm, kết quả liếm thất bại. Cô nương kia bây giờ đã cùng người khác quan hệ qua lại." Triệu Tử Cường sắc mặt cứng đờ, không có lên tiếng, nhưng trầm mặc bản thân liền là ngầm thừa nhận. Lâm Vũ Hiên liếc hắn một mắt, trong lòng âm thầm lắc đầu, người này cũng quá không có cốt khí. Làm nam nhân làm thành dạng này, đáng đợi bị quăng. Hắn luôn luôn làm theo rộng tung lưới, lưu thêm tình phạm là có chút tư sắc nữ sinh, cơ bản đều có thể thu vào hắn hậu cung hậu tuyển danh sách. Giống Triệu Tử Cường dạng này si tình lại bất tức người, hắn đánh đáy lòng xem thường. Bất quá trong lúc hắn muốn mở miệng chào phúng mấy câu, lại đột nhiên nhớ tới vừa rồi Triệu Tử Cường sách đến chính mình là kinh thị phú nhị đại, gia thế không tầm thường. Lâm Vũ Hiên ánh mắt nhất chuyển, thu hồi mép chào phúng. Hắn gần nhất đã đắc tội Mạnh Quốc, không thể trêu vào càng nhiều phiền phức. Huống hồ, trước mắt cái này Triệu Tử Cường mặc dù là cái liếm chó, hơn nữa thoạt nhìn có chút ngu bộ dáng, nhưng tốt xấu là cái tài nguyên phong phú phú nhị đại. Lâm Vũ Hiên nhếch miệng lên một vòng tính toán cười, nghĩ thầm: "Giá hỏa này đần độn, nói không chừng có thể thâm giao một phen, mượn hắn tài nguyên cho mình trải đường, đi lên lại bỏ lên cũng không tệ." Hắn thu liễm lại khinh miệt thần sắc, ra vẻ không có ý định mà đặt chén rượu xuống, giọng nói vừa chuyển nói: "Huynh đệ, nói thật, ta cảm thấy ngươi ngay từ đầu liền đi nhầm đeo đuổi nữ sinh con đường." Triệu Tử Cường ánh mắt sáng lên, lập tức xuống tới: "A, huynh đệ ngươi nhìn thế nào?" Lâm Vũ Hiên một bộ người từng trải bộ dáng, ngữ khí khẳng định nói: "Ngươi chỉ là một mực mà đối với nàng hảo, tặng hoa, tặng lễ, an bài hẹn hò, những thứ này chính xác dụng tâm, nhưng đối với nữ sinh tới nói, rất dễ dàng lấy được thường thường không bị chân quý. Ngươi càng là thái độ khiêm nhường, nàng ngược lại càng không lấy ngươi làm chuyện." Triệu Tử Cường giống như là nghe được cái gì thiên khải liên tục gật đầu. "Đúng đúng đúng, ngươi nói quá đúng. Ta càng là đối với nàng hảo, nàng ngược lại đối với ta càng lạnh nhạt hơn, thái độ đơn giản càng ngày càng kém hơn." Hắn nói, không khỏi vỗ xuống đầu của mình, một mặt hối hận. "Huynh đệ kia ngươi nói, ta đến cùng làm như thế nào truy nàng mới đúng?" Lâm Vũ Hiên nhấp một miếng rượu, ngữ khí trầm dài nói: "Phương pháp tốt nhất chính là trước tiên thăm dò nàng thích gì dạng nam sinh. Tỷ như, nàng có phải hay không ưa thích Dương Quang Hình, hoặc Bá Hình, Bá Tổng Hình, hay là có chút cảm giác thần bí. Tiếp đó ngươi lại hướng cái hướng kia đắp nặn chính mình, sửa đổi hình tượng cũng tốt, để thăng khí chất cũng được, tóm lại, muốn hợp ý." "Huynh đệ, ngươi quá ưu. Ta trước đó như thế nào không nghĩ tới điểm ấy?" Triệu Tử Cường vỗ đùi, giống như là bị điểm tỉnh trong mắt lóe lên một tia đấu trí. Nhưng cổ nhiệt tình này chỉ kéo dài mấy giây, hắn lại xì hơi tựa như buông xuống bả vai, cười khổ nói: "Nhưng bây giờ nói những thứ này cũng đã chậm. Nàng đã có bạn trai." Chương 230, không có đạo bất động góc tưởng, chương 230, không có đạo bất động góc tưởng. Lâm Vũ Hiên liếc Triệu Tử Cường một mắt, một bộ hận thiết bất thành cương nói: "Nhìn ngươi chút tiền đồ này, nàng mới bất quá là nói chuyện người bạn trai, cũng không phải kết hôn sinh con, đến nỗi chán ngán thất vọng như vậy." Hắn dừng một chút, giơ ly rượu lên khẽ nhấp một cái, chậm rãi bồi thêm một câu. Lại nói, coi như kết hôn, cái kia cũng còn có cơ hội làm một lần tào tật đâu, chớ đừng nhắc tới bây giờ đây chỉ là dự định quan hệ. Chỉ cần ngươi bỏ xuống được công phu, nào có cái gì đào bất động góc tưởng. Triệu Tử Cường nghe sững sờ, lập tức trong ánh mắt dấy lên một tia lâu ngày không gặp đấu trí, phản phất một lần nữa đốt lên ngọn lửa hy vọng. "Huynh đệ, lời này của ngươi giống như có chút đạo lý. Vậy ta muốn làm thế nào mới có thể thật sự đào động bức tường này sừng?" Lâm Vũ Hiên giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, ngựa khí vân đạm phong khinh. "Đầu tiên, ngươi phải làm rõ ràng nàng bây giờ bạn trai đến cùng là điểm nào nhất đả động nàng. Là dáng dấp đẹp trai, tính cách ôn nhu, hay là hắn có thể cho nàng cảm giác an toàn. Ngươi phải tìm đúng mấu chốt mới có thể có thối tha. Hắn dừng một chút, khép mắt nói, tìm được nguyên nhân, ngươi liền chiếu vào cái hướng kia đi thay đổi chính mình, thậm chí làm đến so với hắn tốt hơn. Đến lúc đó nàng tự nhiên liền sẽ chú ý tới ngươi, cái kia cái gọi là nam bằng hữu cũng sẽ không đáng giá nhắc tới. Triệu Tử Cường nghe hai mắt tỏa sáng, giống như là mở ra cửa chính thế giới mới, liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng. Ta phía trước căn bản không có làm rõ ràng trọng điểm, chỉ biết là một mực mà lấy lòng nàng, khó trách nàng càng ngày càng phiền ta. Hắn nói, kích động nắm chặt Lâm Vũ Hiên tay, mặt mũi tràn đầy bội phục. Huynh đệ ngươi quá ưu, sáo lộ này ta thế nào cho tới bây giờ không nghĩ tới. Lâm Vũ Hiên khoát qua tay, khoe môi nết lên một vòng nụ cười như có như không, như cái kinh nghiệm lao luyện tình trường đạo sư. Huynh đệ, ngươi nếu là thật muốn thắng, liền phải đem ý nghĩ dùng đúng chỗ. Tình trường như chiến trường, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết không cần, muốn dạng sách lược. Chờ ngươi đổi tới nàng, nhớ kỹ đừng quên là ai hôm nay cho ngươi chỉ lộ. Triệu Tử Cường cảm động đến không được, cơ hồ là lập xuống lời thề giống như mà vỗ Lâm Vũ Hiên bay. Yên tâm đi huynh đệ, về sau ngươi chính là ta thân thiết nhất cả môn. Hai ta uống cả đời rượu. Lâm Vũ Hiên cười giơ ly rượu lên, cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái, trong mắt lại thoáng qua một tia ý vị không rõ tia sáng. Tất nhiên hai ta hợp ý như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Ngươi có thể hay không giúp ta cái chuyện nhỏ? Triệu Tử Cường sảng khoái nở nụ cười. Gấp cái gì? Ca môn ngươi nói xem. Lâm Vũ Hiên giả vờ bất đắc dĩ thở dài. Ta gần đây có chút eo hẹp. Ngươi có thể hay không trước tiên giúp ta kết một chút hôm nay cái này bỗng nhiên thịt rượu tiền? Triệu Tử Cường nghe xong vui vẻ, khoát tay một cái nói. Ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì, liền chút chuyện nhỏ này quấn ở trên người của ta. Nói xong, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, lại vô hót một cái. Đúng ca môn, chúng ta thêm một cái hệ trạng. Ngươi bây giờ vận khí không tốt, làm huynh đệ ta chắc chắn không thể nhường ngươi ăn thiệt thòi, ta chuyển ít tiền cho ngươi quay vòng một chút. Lâm Vũ Hiên khẽ giật mình, nguyên bản hắn chỉ là muốn cọ ngừng lại thì rượu, cái nào nghĩ đến tiểu tử ngốc này thế mà chủ động đưa tiền. Bất quá tất nhiên đối phương chính mình đem tiền bao đưa tới cửa, hắn đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Hai người vừa thêm dễ hoẹ chặt, một giây sau, Lâm Vũ Hiên điện thoại liền vang lên một tiếng. Hoẹ chặt tới sổ 10 vạn nguyên. Trong nháy mắt đó, Lâm Vũ Hiên cả người đều cứng lại, tay không tự chủ được lắc một cái, con mắt trừng lớn. Hắn vốn cho rằng Triệu Tử Cường chính là một cái có chút của cải phú nhị đại, nhiều nhất hào phóng điểm cũng liền chuyển cái 1-2 ngàn, như thế nào cũng không ngờ tới đối phương đi lên liền quăng 10 vạn khối, con mắt cũng không nháy mắt. Lâm Vũ Hiên cưỡng ép ổn định cảm xúc, trong lòng lại sớm đã rời sông lấp biển. Khoe miệng của hắn từng điểm vung lên, vẻ ngạc nhiên mừng rỡ bên trong xen lẫn hương phấn ý cười nổi lên. Cái này là kẻ ngu, rõ ràng chính là thần tài hạ phàm. Hắn vừa trả tiền thân nhà trọ, trong tay tích xúc còn thừa lác đác. Hết lần này tới lần khác hắn học cái kia chỗ gà rừng đại học 3 ngày 2 đầu liền muốn giao đủ loại không hiểu thấu chi phí phụ, mấy ngày nay chỉ là danh mục không rõ phí tổn liền xài mấy ngàn. Chiếu như thế đốt tiền tiếp, hắn điểm này tích xúc căn bản chống đỡ không đến giá phòng dâng lên một ngày kia. Nhưng bây giờ tốt, cái này 10 vạn đơn giản chính là một hồi giúp đỡ kịp thời, chẳng những có thể giải khẩn cấp, những ngày tiếp theo hắn cũng có thể lại tiêu xài một hồi. Lâm Vũ Hiên túi đầu nhìn xem trên điện thoại di động ghi chép chuyển tiền, ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, hướng về phía Triệu Tử Cường nói: "Hảo huynh đệ, về sau ngươi như tại theo đuổi quá trình bên trong gặp phải vấn đề nan giải gì cũng có thể tới hỏi ta." Triệu Tử Cường nghe trong lòng nóng lên, không chút do dự bưng chén rượu lên, nói: "Hảo huynh đệ, lời này của ngươi ta nhớ xuống, chúng ta cạn ly rượu này." Lâm Vũ Hiên cười nâng chén, làm. Cùng lúc đó, Lý Minh trở về đến ký túc xá sau không có dừng lại lâu, lập tức đi hội học sinh, từ chỗ đó lấy được lập nghiệp viên thí điểm mẫu đơn. Hắn ngồi ở trước bàn nghiêm túc điển, chụp hạng châm trước, nhiều lần sửa chữa, thẳng đến xác nhận không sai, mới trịnh trọng kỳ sự đưa ra xin. Hắn vừa rời đi hội học sinh không bao lâu, Triệu Tử Cường liền vội vã đẩy cửa vào, trên mặt viết đầy khẩn cấp. Hắn đi đến hội trưởng hội học sinh Trương Lâm trước mặt, mở miệng nhân tiện nói: "Hắn gái kia mẫu đơn cũng cho ta một tấm, ta cũng muốn báo danh." Trương Lâm nghe vậy sững sờ, chân mày hơi nhíu lại, ngữ khí hơi có vẻ do dự. Triệu Tử Cường hạng mục này là nhân viên nhà trường trọng điểm nâng đỡ, xin sau đó liền không thể tùy tiện thối lui ra khỏi, ngươi xác định? Triệu Tử Cường một mặt chắc chắn, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng: "Ngươi thấy ta giống là sẽ đổi ý người sao? Nhanh chóng lấy tới đi, ta thời gian eo hẹp." Trương Lâm mặc dù cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu đưa cho hắn một phần mẫu đơn. Mà Triệu Tử Cường sở dĩ đột nhiên như thế mà tham dự vào, là bởi vì hắn đã bắt đầu thi hành Lâm Vũ Hiên vì hắn đo thân mà làm sách lược. Hắn dựa theo Lâm Vũ Hiên đề nghị, trước tiên đi theo giải thẩm thư giao yêu thích vào tay. Hắn sau khi trở về không chút do dự dùng tiền làm tình báo lặng lẽ liên lạc thẩm thư giao ký túc xá một vị cùng phòng, để cho nàng nghĩ cách moi ra thẩm thư giao đối với Lý Minh cách nhìn. Quả nhiên, ngày thứ hai hắn liền được câu trả lời mong muốn. Thẩm thư giao ưa thích loại kia dựa vào chính mình đánh liều, cước đạp thực địa, có tiến thủ tâm nam sinh, giống Lý Minh như thế một mực rất cố gắng, rất an bình. Lời này là thẩm thư giao chính miệng nói. Triệu Tử Cường phải biết sau, trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới thẩm thư giao lại thật sự yêu thích chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hình nam sinh, mà không phải giống hắn như vậy bản thân liền ra cảnh hậu đãi phú nhị đại. Hắn lập tức ý thức được, nếu muốn thắng hắn trở về thẩm thư giao ánh mắt, nhất định phải làm ra thay đổi. Mà lập nghiệp viên thí điểm không thể nghi ngờ chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn muốn lần này lập nghiệp viên hạng mục xin bên trong chiến thắng Lý Minh, thành công trổ hết tài năng, cầm xuống tranh cử danh ngạch, cứ như vậy, thẩm thư giao nhất định sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Chương 231, danh ngạch tranh đoạt, chương 231, danh ngạch tranh đoạt. Triệu Tử Cường cầm tới mẫu đơn sau, không kịp chờ đợi tìm một chỗ ngồi xuống. Cầm bút lên liền bắt đầu điền. Ngắn ngủi vài phút, hắn liền qua loa viết xong, đem bảng biểu giao cho hội trưởng hội học sinh Trương Lâm. Trương Lâm tiếp nhận mẫu đơn, nhìn lướt qua nội dung, gật gật đầu nói: "Đi, chờ trường học phê duyệt kết quả sau khi xuống tới, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi." Triệu Tử Cường thuận miệng trả lời một câu. Vậy ta đi trước. Quay người liền nhanh chân rời đi. Nhìn xem Triệu Tử Cường bóng lưng rời đi, Trương Lâm khẽ nhíu mày, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Đây không phải cái kia một mực vây quanh Thẩm thư giao chuyện phú nhị đại liếm chó sao? Như thế nào đột nhiên đối với lập nghiệp hạng mục cảm thấy hứng thú? Hắn lẩm bẩm nói. Bất quá ý niệm này chỉ dừng lại một cái chớp mắt, Trương Lâm rất nhanh liền không nghĩ nhiều nữa. Vốn là còn lo lắng hạng mục này mệt người hỏi thăm, khó mà hướng trường học lãnh đạo giao nộp, bây giờ lập tức nhận được hai cái xin, ít nhất trên mặt mũi có giao phó. Cũng được, yêu ai tới liền ai tới đi. Hắn tiện tay đem hai phần xin để vào cặp văn kiện, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quay người tiếp tục xử lý trong tay sự vụ. Triệu Tử Cường vừa đi ra khỏi hội học sinh văn phòng, liền không kịp chờ đợi lấy điện thoại cầm tay ra bấm một số điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, đối diện liền truyền đến một tiếng hơi có vẻ âm thanh bất đắc dĩ. Tiểu tử ngươi có phải hay không lại tại trường học gây phiền phức gì? Có phải hay không lại muốn ta đứng ra giúp ngươi giải quyết? Triệu Tử Cường cười trả lời. Lần này cũng không phải gây chuyện, biểu thúc. Ta là coi trọng trường học cái kia lập nghiệp viên thí điểm hạng mục, hôm nay đã giao mẫu đơn. Ngươi là phó hiệu trưởng, có thể hay không giúp ta đem phê duyệt quá trình tăng tốc điểm? Lập nghiệp viên hạng mục. Người đối diện rõ ràng sững sờ, lập tức trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ngoài ý muốn. Ngươi chừng nào thì trở nên tiến lên như vậy? Bất quá, cũng tốt. Kỳ thực cái này hạng mục nguyên bản ta là dự định ngoài bao cấp ngoài trường đoàn thể, ai ngờ Hứa Lao Đầu cần phải kiên trì muốn từ trường chúng ta học sinh chúng tuyển người, hơn nữa còn muốn đích thân thẩm tra. Triệu Tử Cường lập tức nói, cho nên mới càng phải nhờ vào ngươi. Cơ hội này đối với ta rất trọng yếu, biểu thúc, ngươi nhất định phải giúp ta cầm xuống. Ngày khác ta mời ngươi ăn cơm. Được chưa? Đã ngươi đã chăm chú, vậy ta liền đi cùng Hứa Lao Đầu nói một tiếng. Bên kia dừng một chút, nói bổ sung, cái này hạng mục yêu cầu cao, đoán chừng cũng không mấy cái học sinh dám báo danh. Ngươi bên này đừng vội, ta mau chóng an bài cho ngươi bên trên. Ta bên này còn có việc, cúp trước. Cho chuyện kết thúc, Triệu Tử Cường cất điện thoại di động, khoe miệng chậm rãi vung lên một cái tươi cười đắc ý. Thẩm thư giao người bạn trai kia giống như gọi Lý Minh à, ta ngược lại muốn nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta tranh cái này hạng mục. Trường học hành chính lâu trong phòng họp, bầu không khí có chút vi diệu. Trên bàn công tác bày hai phần lập nghiệp viên thí điểm hạng mục mẫu đơn, một phần là Triệu Tử Cường sách giao chuyển phát nhanh dịch trạm kế hoạch, một phần khác nhưng là Lý Minh sân trường bản gốc trò chơi phu hóa hạng mục. Lúc này, đang chủ trì hội nghị là phân công quản lý học sinh sự vụ phó hiệu trưởng Triệu Chí Thành. Hắn nhìn xem xin tài liệu, hơi gật đầu. Triệu Tử Cường đồng học chuyển phát nhanh hạng mục có thể thao tác tính chất mạnh, rơi xuống đất nhanh, quá trình đơn giản, trường học chuyển phát nhanh chất đống vấn đề cũng có thể thuận tiện giải quyết. Cái này hạng mục ta cho rằng không có vấn đề. Học công việc sử trưởng Hoàng Bân lập tức phụ họa. Triệu Tử Cường ngang nhau trong nhà bối cảnh hảo, nguyện ý tự móc tiền túi mua thiết bị, còn có thể liên hệ xã hội tài nguyên, trường học của chúng ta không có gì gánh vác. Học sinh có thể học được như thế nào vận hành thực thể hạng mục, cũng là một loại rèn luyện. Hậu cần quản lý khoa trưởng Lưu Hải Bà cũng bổ sung. Hơn nữa chuyển phát nhanh dịch trạm vừa xây, lập tức liền có thể thấy hiệu quả, học sinh độ hài lòng cũng cao. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp số nhiều trung tầng lãnh đạo đều nghiêng về Triệu Tử Cường hạng mục, nguyên nhân đơn giản là rơi xuống đất đơn giản, tiện lợi, tiết kiệm tiền, phong hiểm tiểu. Nhưng ở phòng họp chủ vị, tuổi gần lục tuần hiệu trưởng, Hứa Đức Lâm nhưng vẫn không mở miệng. Nếu như Lý Minh lúc này ở tràng, hắn nhất định sẽ rất khiếp sợ, bởi vì người này chính là hắn hai ngày trước buổi tối gặp phải người làm vườn Hứa Lao Bá. Hắn trầm mặc đảo Lý Minh để giao hạng mục tài liệu, biểu lộ nghiêm trọng. Một lát sau, hắn thả xuống tài liệu, ngắm nhìn một phía, ngữ khí không vội không chậm, lại lộ ra uy nghiêm. Các vị nói đều có lý, nhưng các ngươi phải chẳng quên, đây không phải vào nghề thực huấn là lập nghiệp thí điểm. Đám người sững sờ, an tĩnh lại. Hứa Đức Lâm tiếp tục nói, Lý Minh đồng học hạng mục mặc dù nghe phức tạp, nhưng hắn có ý nghĩ rõ ràng, có thể chỉnh hợp mỹ thuật, chương trình, kịch bản, âm nhạc chờ học thêm khoa nhân tài, tổ kiến đoàn đội khai phát bản gốc trò chơi. Đây là một cái có thể ở trong trường tạo thành dây chuyển sản nghiệp đầu tư tưởng. Hắn dừng một chút, tăng thêm ngữ khí. Trường học thiết lập nghiệp viên, là hy vọng nâng đỡ có tầm nhìn xa, có sức sáng tạo học sinh hạng mục, không phải vẹn vẹn truy cầu hiệu quả nhanh chóng lợi tức. Chuyển phát nhanh dịch trạm có trọng yếu không? Trọng yếu. Nhưng đó là hậu cần có thể giải quyết chuyện, không cần chiếm dụng chúng ta cái này duy nhất thí điểm tài nguyên. Phó trường học Triệu Phương Chí Thành nhíu nhíu mày, hắn cũng là không nghĩ tới hạng mục này còn có người xin, hơn nữa còn bị hiệu trưởng nhìn trúng, hắn nói: "Hứa hiệu trưởng, Triệu Tử Cường đồng học hạng mục cũng không thể nói liền không có sáng tạo cái mới." Phương phó hiệu trưởng. Hứa Đức Lâm nhìn về phía hắn, ngữ khí vẫn ổn, lại nhiều hơn một phần kiên định, sáng tạo cái mới, không phải lấy ra đi đường tắt khẩu hiệu, mà là có can đảm bắt đầu từ số không tạo dựng mới giá trị dây xích. Hắn nhẹ nhàng khép lại mẫu đơn, nói ra định án. Cái này thí điểm, ta đề nghị ưu tiên lo lắng Lý Minh, xem như trường học lập nghiệp viên nâng đỡ đối tượng. Phó hiệu trưởng Triệu Phương Chí Thành nhíu nhíu mày, ngữ khí hơi có vẻ bất mãn nói: "Hứa hiệu trưởng, Triệu Tử Cường hạng mục cũng không thể nói liền không có sáng tạo cái mới. Hắn là muốn thông qua khoa học kỹ thuật hóa quản lý, dẫn vào phe thứ ba hệ thống bình đài, để cho sân trường chuyển phát nhanh vận hành cao hơn công hiệu, cái này tại rất nhiều trường cao đẳng đều không có phát triển ra tới. Mặc dù trong lòng của hắn rõ ràng bản thân cháu họ chắc chắn lộng không ra hảo như vậy, nhưng vì tranh thủ danh ngạch, hắn cũng chỉ có thể quá độ đóng gói một chút." Hứa Đức Lâm nhìn về phía hắn, ngữ khí bình ổn nhưng không mất uy nghiêm. "Phương phó hiệu trưởng, sáng tạo cái mới không phải lấy ra đi đường tắt khẩu hiệu, mà là có can đảm bắt đầu từ số không tạo dựng mới giá trị dây xích." Nói đi, hắn nhẹ nhàng khép lại Lý Minh mẫu đơn, ánh mắt kiên định nhìn về phía bàn hội nghị một bên kia đám người. "Cái này thí điểm, ta đề nghị ưu tiên lo lắng Lý Minh, xem như trường học lập nghiệp viên chính thức nâng đỡ đối tượng." Phòng họp bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Triệu Phương Chí Thành giận tái mặt. "Nhưng Triệu Tử Cường bên kia chúng ta cũng không thể hoàn toàn phủ định." Học công việc sử trưởng Hoàng Bân vội vàng phụ họa. "Hứa hiệu trưởng, kỳ thực có thể đều thối lui một bước. Hai cái hạng mục trên bản chất không xung đột, thương cố tài nguyên lớn như vậy, hoàn toàn có thể phân khu nâng đỡ. Hứa Đức Lâm trầm ngâm chốc lát, ánh mắt từ trên bản hai phần xin lướt qua, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía đám người, chậm rãi mở miệng. Cũng tốt, chúng ta vừa muốn cổ vũ bản gốc hạng mục, cũng không thể đả kích tính tích cực. Tất nhiên đại gia ý kiến đều có lý, vậy cứ như thế xử lý. Thương cố một phân thành hai, sân bãi, mạng lưới, điện lực chờ cơ sở tài nguyên do hậu cần thống nhất cân đối bảo đảm, tài chính nâng đỡ tương đương phát ra. Nhưng vận doanh trong lúc đó hết thể dựa theo thị trường cơ chế, đều bằng bản sự. Chúng ta cũng mượn cơ hội này làm tương đối, xem hai người ai hảo. Triệu Phương Chí Thành nghe vậy, chỉ có thể mang theo không cam lòng gật đầu. Dạng này cũng được. Hội nghị tối chung quyết định, Lý Minh cùng Triệu Tử Cường hạng mục đem cùng vào ở lập nghiệp viên, một đông một tây, chiếm giữ thương khố hai đầu. Chương 232, thiếu một nguyên hòa sư, chương 232, thiếu một nguyên hòa sư. Lý Minh nhận được tin tức lúc, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Không phải nói lập nghiệp viên thí điểm chỉ có một cái danh ngạch sao? Như thế nào đột nhiên đổi thành hai cái? Hắn khẽ nhíu mày, bất quá cũng không có truy đến cùng. Bây giờ càng quan trọng hơn là tổ kiến đoàn đội của mình. Sân bãi diện tích cũng không phải trước mắt vấn đề mấu chốt. Tiến vào trạng thái Lý Minh, lúc này đầy trong đầu cũng là kế hoạch bước kế tiếp. Hắn tìm một cái xó xỉnh an tĩnh, móc ra máy vi tính xách tay, bút ký, xoát 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 mấy lần liền liệt ra một phần bước đầu chiêu mộ danh sách. Lập trình viên, mỹ thuật thiết kế, âm nhạc chế tác, chủ tính văn án, một cái cũng không thể thiếu. Vì phản hồi trường học ủng hộ, hắn quyết định đoàn đội thành viên toàn bộ từ M đại học sinh bên trong chọn lựa, không chỉ có tiết kiệm chi phí, càng có thể khai quật tiềm lực cùng bồi dưỡng nhân tài. Hắn nhìn chằm chằm danh sách, trong đầu đã hiện ra bộ môn sơ bộ hình thức ban đầu. Cùng lúc đó, Triệu Tử Cường lại cơ hồ phải gấp điên rồi. Hắn nguyên bản nhờ phó hiệu trưởng cứu cứu đứng ra, cho là giữ chắc duy nhất danh ngạch, ai ngờ cuối cùng lại đã biến thành hai cái. Này sao lại thế này? Hắn một bên bất an đi lại, một bên đông nhiên bấm Lâm Vũ Hiên điện thoại, ngựa khí sốt ruột bất an. Huynh đệ, cái này muốn nên làm cái gì? Hắn đem sự tình đơn giản cùng Lâm Vũ Hiên nói một lần. Bên đầu điện thoại kia Lâm Vũ Hiên lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, ngựa khí nhưng như cũ trấn định. Người gấp cái gì? Cái này không tốt hơn sao? Hai cái hạng mục đặt song song, đến lúc đó thành tích của các ngươi vừa so sánh, ưu khuyết liếc qua thấy ngay. Ngươi nếu là làm tốt lắm, Lý Minh tiểu tử kia tự nhiên ảm đạm phai mờ. Ngươi không một mực nói ngươi nữ hài yêu thích ưa thích có bản lĩnh nam sinh. Vậy ngươi đem hạng mục làm được sáng chói, nàng còn biết xem không bên trên ngươi. Triệu Tử Cường nghe nhãn tình sáng lên, phản phất trong nháy mắt bắt được cây cỏ cứu mạng. Đúng a, chỉ cần ta làm được tốt hơn hắn, chẳng phải cái gì đều giải quyết. Vũ Hiên, vẫn là đầu góc ngươi xoay chuyển nhanh. Cúp điện thoại, hắn đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua xa xa lập nghiệp viên thương khố, khóe miệng hơi vểnh lên, trong lòng âm thầm thề. Cái này, ta nhất định phải làm ra cái bộ dáng tới, để cho Thẩm Thư Giao triệt để lau mắt mà nhìn. Đảo mắt, hai tháng đi qua. Lập nghiệp viên cái kia phiến từng hoang phế đã lâu thương cố, hôm nay đã sớm rực rỡ hẳn lên. Mặt tường quét vôi đổi mới hoàn toàn, mặt đất trải chỉnh tề, trước cửa còn treo lên riêng phần mình bộ môn logo, một bộ mạnh mẽ khí tượng. Lý Minh cái kia nửa bên thương cố đã bị cải tạo thành một cái đơn giản mà tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật văn phòng nơi trốn. Màu trắng cùng hôi lam là màu chính điều, gọn gàng, treo trên tường mấy tấm sơ kỳ trò chơi nguyên họa, mấy đài vừa mua sắm trở về máy tính cùng thiết bị sắp xếp chỉnh tề, toàn bộ không gian mặc dù không lớn, nhưng rất có vài phần phòng làm việc hương vị. Chỉ là so với đối diện chuyển phát nhanh dịch trạm phi thường náo nhiệt, bên này liền lộ ra vắng lạnh không thiếu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì hưởng ứng trường học nội bộ phu hóa kêu gọi, Lý Minh kiên trì từ trong trường chiêu mộ thành viên. Hắn một tay tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức, lại tự mình phỏng vấn, sàng lọc, từ đầu huấn luyện. Xây dựng bản gốc trò chơi đoàn đội mặc dù đã kích thước hơi lớn, nhưng phần lớn người cũng là người mới, tiến độ tự nhiên chậm chạp. Lúc này, Lý Minh đang ngồi trước bàn làm việc, cau mày nhìn chằm chằm màn hình, thần sắc có chút buồn rầu. Trên màn ảnh máy vi tính, biểu hiện ra một bức nhân vật trò chơi 3 triệu thiết lập mô hình tác phẩm, mô hình cứng nhắc, chi tiết cứng nhắc, rõ ràng không đạt được trò chơi thượng tuyến tiêu chuẩn. Đứng ở một bên, là hắn bạn cùng phòng kiêm đoàn đội thành viên Trần Diệu. Trần Diệu học chính là con số truyền thông nghệ thuật, chủ công thiết lập mô hình, lần này cũng bị Lý Minh đào tới phụ trách bộ môn thiết lập mô hình bộ phận. Gặp Lý Minh thần sắc không tốt lắm, Trần Diệu gãi đầu một cái, có chút lúng túng mở miệng. Minh ca, ta biết ngươi không hài lòng lắm, nhưng cái này thiết lập mô hình là theo ta chính mình vẽ nguyên họa làm. Ta thiết lập mô hình vẫn được, thật là không am hiểu vẽ tranh, phong cách cũng có chút lại. Thật sự là tận lực. Hắn dừng một chút, có chút bất đắc dĩ đề nghị. Nếu không thì, ta vẫn là mau chóng tìm chuyên nghiệp nguyên họa sĩ a, để cho ta kiêm vẽ nguyên họa chuyện này, không phải kế lâu dài a. Lý Minh cười khổ vuốt vuốt huyệt thái dương, trong thanh âm lộ ra vẻ bề bài. Ngươi cho rằng ta không muốn tìm? Vấn đề là trường học của chúng ta căn bản là không có mỹ thuật hệ, có thể vẽ nguyên họa, còn hiểu trò chơi phong cách học sinh ít đến tương cảm. Cho dù có, số đông cũng không thích hợp trò chơi khai phát. Trần Diệu nhịn không được nói. Vậy dứt khoát từ ngoài trường tìm người thôi, vẽ hảo là được, cần phải em mở lớn sao? Lúc này, cửa ra vào truyền đến một hồi nhanh nhẹn tiếng cười, Thẩm Thư Giao đi đến, trong tay còn cầm một ly trà sữa, tùy ý đặt ở Lý Minh trên bàn. Ngươi đừng trách hắn, nàng cười nói. Trần Minh vì hưởng ứng trường học nâng đỡ chính sách, cũng vì biểu đạt cảm tạ, đã sớm quyết định quy củ, tất cả đoàn đội thành viên nhất định phải là em mở đại học sinh. Bằng không hắn muốn thật muốn đồ tiện lợi, trực tiếp đi bên ngoài tìm thành thục đoàn đội liền xong rồi, ngay cả chúng ta mấy cái đều không cần vào cương vị. Nói xong, nàng vô vô vai Trần Diệu, ngữ khí trêu ghẹo. Ngươi nếu là lại oán giận như vậy, nói không chừng hắn cắn răng một cái thật đem ngươi đổi. Trần Diệu lập tức rụt cổ lại. Đừng đừng đừng, ta chính là xách cái đề nghị. Lý Minh nhìn xem hai người, nhịn không được cười ra tiếng, trong lòng nguyên bản đè lên điểm này phiền muộn cũng vung lòng không thiếu. Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Thư Giao, hơi hơi nhíu nhíu chân mày, ngươi không phải còn tại xoắn xuýt muốn hay không làm ta trợ lý sao? Như thế nào hôm nay lại chủ động chân chạy tới? Thẩm Thư Giao đắc ý hất cằm lên. Ngươi không để ta làm thư ký của ngươi, vậy ta liền miễn cưỡng nhận trợ lý danh hiệu này. Ngược lại làm phụ tá cũng có thể mỗi ngày cùng ngươi ở cùng một chỗ, không lỗ. Lý Minh lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ lại dẫn điểm ý cười. Hắn vốn là dự định an bài nàng làm trò chơi đầu tư chủ tính tổng thanh tra. Dù sao nàng tại nguyên trong tiểu thuyết chính là dựa vào đầu tư lập nghiệp, ánh mắt độc đáo, năng lực cũng mạnh, an bài nàng đi làm chiến lược chủ tính đơn giản không có gì thích hợp bằng. Nhưng nàng lại chết sống không chịu, cần phải làm thư ký. Cái này vừa khởi bước phòng làm việc nhỏ, thư ký căn bản không dùng được, thế là Lý Minh chỉ có thể cự tuyệt, tiện thể bồi thêm một câu. Muốn thư ký không có, bây giờ chỉ có thể tuyển trợ lý, hoặc đi làm chủ tính tổng thanh tra. Vốn cho rằng nàng nhất định sẽ chọn tổng thanh tra vị trí, dù sao tiền lương cao, quyền lực và trách nhiệm rõ ràng, còn có thể phát huy nàng tài năng thực sự. Mà trợ lý loại nhân vật này, nói trắng ra là chính là làm việc vặt, chân chạy làm việc vặt, đãi ngộ còn không cao, người bình thường đều biết làm như thế nào tuyển. Quả nhiên, Thẩm Thư Giao lúc đó do dự, nói muốn trở về suy nghĩ một chút. Cái này một cân nhắc chính là rất nhiều ngày, Lý Minh gặp nàng chậm chạp không biểu lộ thái độ, cũng không thúc giục nàng. Hôm nay nàng đột nhiên tới, còn một bộ đã vào cương vị tư thế, hiển nhiên là muốn rõ ràng. Mà nàng lúc đó cho ra lý do, để cho Lý Minh trong lòng nhẹ nhàng chấn động, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười nhạt một tiếng. Vậy ngươi cũng đừng hối hận, các loại hạng mục bận rộn một chút, cũng không có ngươi nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Thẩm Thư Giao hất cằm lên, vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn, trong giọng nói lại như cũ mang theo một tia nhẹ nhàng cùng định ngậm. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không buông bỏ, ta liền tuyệt đối sẽ không như xe bị tuột xích. Nàng nói, giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại bồi thêm một câu. Đúng, trước ngươi mua được làm đầu tư cái kia mấy bộ nhà trọ độc thân, hai tháng này trướng đến có thể khoa trường, không sai biệt lắm lật ra gấp ba. Muốn hay không cân nhắc hiện tại xuất thủ. Nhân lúc còn nóng. Chương 233, người làm vườn là hiệu trưởng. Chương 233, người làm vườn là hiệu trưởng. Nhanh như vậy liền trướng gấp ba. Lý Minh nghe con mắt đều mở to, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Ta nhớ được ngươi coi đó nói là trong vòng 3 tháng sẽ trướng, nhưng bây giờ mới 2 tháng không đến a. Cũng quá mấy liệt. Thẩm Thư Giao cười khẽ, mặt mũi mang theo vài phần tự đắc. Ta đúng là dự đoán như vậy, nhưng nói thật, trướng đến so ta mong muốn còn nhanh. Nàng đến gần chút, hạ giọng cười nói, chủ yếu là mấy ngày nay mới ra cái tin tức, nói đầu kia vùng đất mới dây sắt chính thức động công. Đường xe lửa. Lý Minh sững sờ. Đúng, hơn nữa trọng điểm tới, ngươi cái kia mấy bộ nhà trọ độc thân, vừa vặn ngay tại tương lai trọng điểm trạm điểm phụ cận. Thẩm Thư Giao dừng một chút, hất cằm lên. Tin tức vừa ra tới, giá phòng liền giống bị đốt dây dẫn nổ, cọ cọ sông đi lên. Bên ngoài khách đầu tư đều nhanh điên rồi. Cái này còn không hết. Nàng tiếp tục nói, gần nhất chính phủ còn ban bố phiến khu cải tạo kế hoạch, nói muốn rèn đúc khoa học kỹ thuật gì văn sáng tạo cái mới khu, các đại nhà đầu tư lập tức vào sân, tư bản nóng đến nóng lên, giá phòng đương nhiên đi theo bay. Lý Minh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vậy theo ngươi nói như vậy, muốn hay không các vùng sắt thật sự xây thành thông xe sau đó lại bán? Đến lúc đó giá cả hẳn là còn có thể lại đến một bậc thang. Không đề nghị. Thẩm Thư Giao cười lắc đầu, ngữ khí lại mang theo 10 phần tỉnh táo. Tư bản đổi là khái niệm cùng mong muốn, không phải chân chính rơi xuống đất. Các vùng sắt chân tu hảo, xung quanh lợi hảo thực hiện, đó chính là lợi hảo xuất tấn, bọt biển gặp đỉnh thời điểm. Nàng ánh mắt thành khẽ nhỏ, ngữ khí cũng thấp chút. Lại nói, ta hoài nghi cái này tàu điện ngầm khởi công tin tức, chính là thượng tầng phối hợp nhà đầu tư thả ra bom khói, mượn lẫn lộn nâng lên giá đất mà thôi. Ngươi thật đợi đến khi đó, làm không tốt tàu điện ngầm đều không ảnh, ngược lại cao vị đứng gác. Lý Minh nghe xong, nhịn không được chật chật lưỡi. Nghe ngươi kiểu nói này, còn thật phải bắt được bây giờ cái này cửa sổ kỳ. Lý Minh gật gật đầu, trên mặt dần dần hiện ra một tia quyết đoán. Thẩm Thư Giao nhìn hắn một cái, ngữ khí chắc chắn lại dẫn một tia nhắc nhở. Đúng vậy a, ta cơ bản có thể xác định, bây giờ chính là một vòng này cao điểm. Bây giờ bộ hiện rời sân, là thời cơ tốt nhất. Lại kéo, liền không nói được rồi. Đi. Lý Minh quyết định thật nhanh. Vậy ngươi đi lấy tay, đem trên tay của ta cái kia mấy bộ phòng nguyên toàn đều treo lên đi. Thẩm Thư Giao lộ ra cái cười. Sáng suốt. Yên tâm, lấy bây giờ đi tỉnh, đoán chừng đều không cần mấy ngày, liền có thể có người cướp đặt hàng. Nàng nói, đã lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu thao tác, vừa đi vừa nói. Ta bây giờ liền liên hệ môi giới bên kia an bài, giá cả ta sẽ kẹt ở thành phố Tràng Trần nhà, tận lực giúp ngươi nhiều bán chút giá cả. Lý Minh mỉm cười, nhìn xem Thẩm Thư Giao dứt khoát quay người rời đi, trong lòng điểm này đọc lại thật lâu phiền muộn cũng theo đó tán đi không thiếu. Một bên Trần Diệu nghe đối thoại của hai người, chấn kinh đến trợn mắt hốt hoồm, kém chút không có khép lại miệng. Hắn nguyên bản là cảm thấy Lý Minh có thể cầm xuống trường học thí điểm hạng mục đã quá lợi hại, nào nghĩ tới gia hỏa này còn lặng lẽ đầu tư bất động sản, hơn nữa không tới 3 tháng liền kiếm lời gấp 3 lợi nhuận. Cái này khiến Trần Diệu đối với Lý Minh thực lực có nhận thức hoàn toàn mới, đáy lòng âm thầm may mắn chính mình theo đúng người, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chết chết ôm lấy Lý Minh căn này đuổi, đi theo hắn kiếm ra chút manh mối tới. Lý Minh gặp Trần Diệu một mặt ngốc trệ, cho là hắn còn đang vì nguyên họa chuyện xấu mượn, khoát tay áo, an ủi. Đừng lo lắng, ta sẽ mau chóng tìm đáng tin cậy nguyên họa sĩ. A, hảo. Trần Diệu từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sững sờ lên tiếng. Lúc này, Thẩm Thư Giao vội vàng vòng trở lại, thần sắc nghiêm túc đối với Lý Minh nói: "Lý Minh, lãnh đạo trường học tới, bây giờ đang tại sát vách cái kia chuyển phát nhanh dịch trạm thị sát, đợi một chút liền sẽ tới chúng ta bên này. Chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị một chút." Lý Minh hơi sững sờ, rõ ràng có chút ngoài ý muốn, lập tức gật đầu một cái, thần sắc cũng theo đó nghiêm túc lên. "Hảo, ta này liền đi ra xem một chút." Nói xong, hắn liền bước nhanh đi ra ngoài. Lý Minh vừa ra khỏi cửa, liền thấy sát vách chuyển phát nhanh dịch trạm cửa ra vào người người nôn náo, phi thường náo nhiệt. Vài tên mặc thống nhất chế phục nhân viên công tác đang có đầu không lộn xộn mà dẫn đạo học sinh lấy kiện, gửi kiện, toàn bộ quy trình ngay ngắn trật tự. Dù là hiện trường sắp xếp lên hàng dài, vẫn không có mảy may hỗn loạn, hiệu suất làm cho người kinh ngạc. Triệu Tử Cường đứng ở trong đám người, vẻ mặt tươi cười, thỉnh thoảng cùng học sinh hàn huyên vài câu, trên nét mặt tràn đầy đắc ý cùng tự tin, nhìn phong quang vô hạn. Mà so sánh phía dưới, Lý Minh bên này vừa khởi bước bản gốc công ty game lại có vẻ vắng vẻ rất nhiều. Lớn như vậy khu làm việc chỉ có lẻ tẻ mấy người bận rộn, không khí trầm ổn yên tĩnh, cùng sát vách náo nhiệt tạo thành so sánh rõ ràng. Lúc này, một đám người mặc chính trang lãnh đạo trường học chậm rãi đi tới, cầm đầu là một vị năm hơn lục tuần lão nhân, tóc trắng xóa, khí chất trầm ổn, đi ở trước nhất lúc đám người tự động tránh ra, lộ ra cực kỳ tôn kính. Lý Minh liếc nhìn vị lão nhân kia, thần sắc khẽ biến, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhịn không được thấp giọng hỏi bên cạnh Thẩm Thư Giao. Thư Giao, đầu lĩnh lão nhân kia, không phải trong trường học loại hoa người làm vườn hứa lao ba sao? Thẩm Thư Giao khẽ miệng khẽ nhếch, một bộ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, nói: Ngươi thật đúng là nói đúng, hắn chính xác thường xuyên ở trong trường loại hoa, nhưng hắn còn có một cái thân phận, là chúng ta em mở lớn hiệu trưởng. Lý Minh sững sờ. Hiệu trưởng? Thẩm Thư Giao gật đầu một cái. Ân, hứa hiệu trưởng bình thường cực kỳ địa thấp, cơ bản không tại trường hợp công khai lộ diện. Ngươi mới đến 2 tháng, không biết hắn cũng bình thường. Trường học không thiếu tân sinh, đầu một năm đều nghĩ lầm hắn là về hưu lao giáo sư hoặc nghề làm vườn công việc. Lý Minh nghe vậy, trong lòng hết sức phức tạp, hiện tại hắn cuối cùng biết rõ, vì cái gì ngày đó tường vây đột nhiên liền thêm cao. Hơn nữa chính mình 2 lần leo tường cũng đều bị hắn cho thấy được. Lần này song song con nhé. Lúc này, phó hiệu trưởng Triệu Phương Chí đứng tại hứa hiệu trưởng bên cạnh, ánh mắt đảo qua chuyển phát nhanh dịch trạng, thỏa mãn gật đầu một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần khen ngợi. Ân, làm rất tốt. Trật tự tình nhiên, hiệu suất cũng cao. Triệu Tử Cường vội vàng tiến lên đón, trên mặt chất đầy nụ cười, cung kính nói: Nhờ có trường học ủng hộ mạnh mẽ, chúng ta sẽ tiếp tục ưu hóa quá trình, tranh thủ để cho mỗi vị thầy trò đều hài lòng. Triệu Phương Chí vui mừng vỗ bả vai của hắn một cái, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Minh phòng làm việc, ánh mắt tại lạnh tanh khu vực làm việc chậm rãi đảo qua, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười, ngựa khí không mặn không nhạt. Hứa hiệu trưởng, ta lúc đầu cũng đã nói, cái này thí điểm hạng mục liền nên toàn quyền giao cho Từ Mạnh. Hắn dừng một chút, âm thanh hơi đề cao mấy phần. Ngươi nhìn, một bên là chân thật vi sư dùng sống vụ chuyển phát nhanh dịch trạng, khí thế ngất trời, một bên khác lại làm cái gì trò chơi khai phát, lanh lanh thanh thanh, vừa vô hiệu quả và lợi ích cũng nhìn không ra tiền cảnh. Tiếng nói của hắn vừa ra, chung quanh mấy vị lãnh đạo nhao nhao trao đổi ánh mắt, thần sắc khác nhau, lại đều duy trì trầm mặc, không có phụ họa, cũng không có phản bác. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút vi diệu ngưng trệ xuống. Chương 234, hứa hiệu trưởng phiền não, chương 234, hứa hiệu trưởng phiền não. Hứa hiệu trưởng nghe xong Triệu Phương Chí lời nói, khẽ chau mày, nguyên bản ôn hòa thần sắc cũng thu liễm mấy phần. Hắn nhìn khắp bốn phía, liếc mắt nhìn chuyển phát nhanh dịch trạm bên kia đang bận rộn ngoại xính nhân viên công tác, lại cất bước hướng Lý Minh đi tới bên này, ánh mắt rơi vào khu làm việc đại môn rộng mở chỗ. Chỉ thấy mấy vị học sinh ngồi trước máy vi tính nghiêm túc gõ dấu hiệu, thiết lập mô hình. Trong mắt phút chốc, hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí không trọng, nhưng không để coi nhẹ. Triệu Tử Cường đồng học chuyển phát nhanh dịch trạm chính xác làm rất tốt, vì bạn học nhóm mang đến tiện lợi, cũng có thực tế hiệu quả, điểm ấy ta tán thành. Nhưng ta càng coi trọng chính là lâu dài giá trị. Hắn nói đến đây, hơi hơi nghiêng người nhìn về phía Lý Minh, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Lý Minh đồng học hạng mục mặc dù dưới mắt vắng vẻ, nhưng hắn làm là bản gốc nội dung khai phát, là đối với tương lai đầu tư. Càng quan trọng chính là, hắn kiên trì chỉ dùng trong trường học sinh tổ kiến đoàn đội, từ thông báo tuyển dụng, huấn luyện đến thực tế thao tác, cũng là đang vì trường học chúng ta học sinh cung cấp rèn luyện cùng trưởng thành cơ hội. Những thứ này tham dự bộ môn học sinh, chính là có đại tam đại học năm tư, có thậm chí còn tại đại nhất đại nhị, bọn hắn có thể ở trong trường liên tiếp xúc đến hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp quá trình, tương lai sau khi tốt nghiệp vào nghề sức cạnh tranh, có thể giống nhau sao? Hứa hiệu trưởng ngữ khí dừng một chút, lại bồi thêm một câu. Chúng ta trường cao đẳng không nên chỉ truy cầu ngắn hạn hiệu quả và lợi ích, càng phải quan sát tại nhân tài bồi dưỡng cùng phát triển lâu dài. Hắn những lời này nói đến không vội không chậm, lại câu câu hữu lực, trong nháy mắt để cho tại chỗ các lãnh đạo thần sắc khẽ biến, không ít người gật đầu một cái, âm thầm tán thưởng. Mà Triệu Phương Chí sắc mặt thì trở nên có chút mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, không tiếp tục nói tiếp. Dù sao trường học lập nghiệp viên mục đích đúng là thu nạp trường chúng ta tốt nghiệp, đề cao tỷ lệ việc làm. Mà hắn cháu họ Triệu Tử Cường vì mau chóng làm ra thành tích, lương cao ra ngoài trường mời chuyên nghiệp đoàn đội, cho nên không thể nói là mở trường học đề cao tỷ lệ việc làm. Bởi vậy cũng không cách nào phản bác. Vào xem một chút đi. Hứa hiệu trưởng nói, trước tiên cất bước hướng Lý Minh phòng làm việc đi đến, đám người cũng liền vội vàng đuổi kịp. Phòng làm việc đại môn thanh, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh mà phong phú bầu không khí đập vào mặt. Vài tên học sinh đang ngồi quanh ở bạch bản cùng trước máy vi tính, thảo luận nhiệt liệt nhưng đâu vào đấy, treo trên tường sơ bộ hoàn thành thế giới trò chơi quan thiết lập đồ, trên bàn thì bảy mấy đài vừa mua vào không lâu cao phối máy tính cùng khai phát thiết bị. Trong đó một góc, một vị sinh viên năm ba đang hướng khác mấy người giảng giải chương trình logic, một bên khác nhưng là mỹ thuật chuyên nghiệp xuất thân học sinh đang dùng gờ dạ phịt tác liệu sửa ảnh. Một màn này để cho không thiếu lãnh đạo âm thầm gật đầu. Hứa hiệu trưởng đi một vòng, sắc mặt sẽ nghiêm trị túc dần dần chuyển thành vui mừng. Hắn dừng ở trước mặt Lý Minh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngựa khí trầm ổn mà đúng trọng tâm. Lý Minh đồng học, ngươi làm được rất tốt. Không chỉ vì cái trước mắt, năng lực ở tính tình chậm rãi đặt nền móng, đây mới thực sự là có thể đi lâu dài người. Ta xem đi ra, đây không phải một cái đơn giản hạng mục, mà là một cái có thể chân chính cho học sinh cung cấp thực chiến cơ hội bình đại. Hắn ngừng lại phút chốc, lại thấp giọng bổ sung một câu. Chờ sau đó ngươi có rảnh, tới phòng làm việc của hiệu trưởng một chuyến. Ta muốn nghe một chút ngươi đối với hạng mục này tương lai kế hoạch. Nói xong, Hứa hiệu trưởng quay người tiếp tục tuần sát, mấy vị khác vốn là còn trong lòng còn có nghi ngờ lãnh đạo, cũng nhao nhao phụ họa gật đầu, biểu thị người trẻ tuổi có ý tưởng học sinh thời nay thực sự là càng ngày càng lợi hại. Lý Minh đứng tại chỗ, nhìn qua Hứa hiệu trưởng bóng lưng rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia đã từng cùng hắn trò chuyện tới, còn nhiều lần chứng kiến hắn leo tường Hứa Lao Bá lại chính là em mở lớn hiệu trưởng. Mà càng làm cho hắn cảm thấy bất ngờ là, chính mình lúc trước sở dĩ sẽ chú ý tới lập nghiệp viên thí điểm hạng mục, chính là bởi vì hắn nhắc lên. Bây giờ trở về quay đầu lại nhìn, Lý Minh nhịn không được cười khổ, thế này sao lại là trùng hợp, rõ ràng là hắn sớm đã có ý định đang dẫn dắt chính mình. Buổi chiều chương trình học vừa kết thúc, Lý Minh thu thập đồ đạc xong, thẳng đến phòng hiệu trưởng. Một hồi liền đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng trước cửa. Vừa muốn đưa tay gõ cửa, hắn lại nghe được trong phòng truyền đến Hứa hiệu trưởng hơi có vẻ âm thanh kích động, trong giọng nói lại mang theo vài phần không đè nén được lửa giận. Cái gì? Hai người các ngươi đều muốn đi nước ngoài bồi dưỡng? Vậy cái kiếp như vặn đứa bé kia làm sao bây giờ? Trong phòng dừng phút chốc, tựa hồ đối phương đang giải thích, nhưng lập tức lại chuyển tới Hứa hiệu trưởng trầm thấp mà bất mãn âm thanh. Hai người các ngươi vợ chồng toàn bộ đều chạy tới nước ngoài làm cái gì nghiên cứu, đứa bé kia ai chiếu cố, để cho ta một cái lao đầu tự làm bà mẫu? Ta không đáp ứng. Tiếp lấy lại là một trận trầm mặc. Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng đã đến nước ngoài? Tốt, lại là tiền trạm hậu tấu. Hứa hiệu trưởng âm thanh trong lúc nhất thời tăng lên không ít. Lý Minh giật mình tại chỗ, không nghĩ tới bình thường ôn hòa hiền hòa Hứa hiệu trưởng bây giờ sẽ lộ ra phương diện như thế. Hắn do dự một chút, không biết nên không nên tiếp tục gõ cửa. Nhưng một giây sau, trong phòng âm thanh lại chuyển tới một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Được chưa, tất nhiên người đều đi, ta cũng chỉ có thể trước tiên chiếu ứng, nhưng các ngươi phải nhanh một chút trở về, đừng thật coi ta rảnh đến không có chuyện làm. Điện thoại ba một tiếng cúp máy, trong phòng cuối cùng an tĩnh lại. Gặp trong phòng an tĩnh lại, Lý Minh nhẹ nhàng nâng tay gõ cửa một cái. Đi vào. Hứa hiệu trưởng âm thanh từ giữa đầu truyền đến, ngựa khí không còn như mới vừa rồi vậy bực bội. Lý Minh đẩy cửa vào, Hứa hiệu trưởng ngẩng đầu một cái, thấy là hắn, thần sắc rõ ràng nhu hòa không thiếu, vẫy vẫy tay. Tiểu Lý A, vừa vặn, tới tới tới, ngồi. Lý Minh vừa ra tọa, hiệu trưởng liền hỏi, ngươi bên này lập nghiệp hạng mục như thế nào? Có hay không gặp phải vấn đề nan giải gì? Lý Minh thành thật trả lời, trước mắt chỉnh thể còn tại trong tiến lên, khó khăn lớn nhất là thiếu nguyên họa sĩ. Chúng ta bây giờ mong muốn không phải kỹ thuật tầng diện nhân viên, mà là có thể định phong cách, làm hoạch tâm mỹ thuật thiết kế loại kia. Ân. Hứa hiệu trưởng gật đầu một cái, suy tư phút chốc, đột nhiên nói, vấn đề này, nói không chừng ta vừa vặn có thể giúp đỡ ngươi. A. Lý Minh sững sờ, không nghĩ tới Hứa hiệu trưởng còn có dạng này phương pháp. Hứa hiệu trưởng thở dài, trên mặt mang mấy phần bất đắc dĩ. Ai, ta nữ nhi kia cùng con rể lại chạy tới nước ngoài bồi dưỡng, đi rất gấp, liên thanh cứ gọi cũng không đánh, bỏ lại hài tử để cho ta lão đầu tử này quản. Hắn lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy phàn nàn. Ngươi nói ta cái này niên kỷ, ở đâu ra tinh lực đi chiếu cố người a? Lý Minh nghe không hiểu ra sao, không rõ Hứa hiệu trưởng vì cái gì đột nhiên kéo tới việc này, trong đầu lại không tự chủ được mà hiện ra lần trước tại hiệu trưởng văn phòng nhìn thấy tấm hình kia. Một cái ghim xong đuôi ngựa tiểu nữ hài, ôm chính mình vẽ, trên mặt không có gì biểu lộ, nhàn nhạt, lộ ra một cố cùng niên linh không hợp xa cách cảm giác. Lý Minh do dự một chút, hỏi dò. Cho nên, hiệu trưởng, ý của ngài là? Chương 235, tiếp nhận ủy thác, chương 235, tiếp nhận ủy thác. Hứa hiệu trưởng thả tay xuống bên cạnh chén trà, ngựa khí nhìn như tùy ý, lại mang theo một loại nào đó nghiêm túc nói. Ý của ta là, ta cái kia ngoại tôn nữ như định trong khoảng thời gian này muốn đi qua ở tại ta chỗ này. Ngươi đây, đem đến ta nhà kia đi, giúp ta trông nom nàng một đoạn thời gian. Lý Minh nghe vậy, đầu óc ông một tiếng, cả người sững sờ tại chỗ, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Hắn chỉ chính mình, trừng to mắt hỏi. Ta. Chiếu cố ngài ngoại tôn nữ. Đúng, chính là ngươi. Hứa hiệu trưởng cười ha hả gật đầu một cái, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không để hoài nghi. Lý Minh khỏe miệng giật một cái, trong lòng không còn gì để nói. Để cho hắn đi chiếu cố 4, 5 tuổi tiểu hài, công việc này hắn làm sao làm? Hắn háng giọng một cái, tính toán véo von chối tử. Hiệu trưởng, việc này, nếu không thì ta giúp ngài tìm chuyên nghiệp bảo mẫu, hoặc tạm thời ủy trị cũng được, bây giờ ủy trị cơ quan thật đáng tin, chiếu cố tiểu hài khẳng định so với ta lành nghề. Hứa hiệu trưởng khoát khoát tay, nụ cười trên mặt không thay đổi, ngữ khí lại mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Bảo mẫu, ủy trị, nếu định nha đầu kia tính tình hướng nội, đặc biệt bài xích ngoại nhân, những cái kia đường đi không làm được. Lý Minh nghe xong, chân mày nhíu chặt hơn, nhịn không được phản bác. Nhưng ta đối với nàng mà nói không phải cũng là ngoại nhân sao? Ta ngay cả tiểu hài đều không mang qua, sợ là. Nói còn chưa dứt lời, Hứa hiệu trưởng đánh gãy hắn, cười càng ngày càng ý vị thâm trường. Hình của ngươi ta vừa mới phát cho nàng, nàng sau khi xem xong, biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí còn hỏi ngươi tên là gì. Nàng luôn luôn đối với người xa lạ rất bài xích, lần này có thể chủ động mở miệng, ta coi như là dấu hiệu tốt. Lý Minh sững sờ, nghĩ thầm cái này đều cái gì cùng cái gì? Một cái 4, 5 tuổi tiểu nữ hài còn có thể chọn người bộ dáng. Hắn gãi đầu một cái, nhắm mắt nói, hiệu trưởng, việc này ta thật cảm thấy hay là tìm người chuyên nghiệp phù hợp. Ta một cái đại lao ra, chiếu cố tiểu hài thực sự không có kinh nghiệm, sợ làm trễ mãi ngài ngoại tôn nữ. Hứa hiệu trưởng nghe vậy, khẽ cho mày, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, đổi lại một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hắn chậm rãi nâng chung trà lên, nhấp một miếng, thản nhiên nói, Lý Minh A, ta nhớ được ngươi buổi tối leo tường vào trường học chuyện, có 2 lần đi. Nếu là thật truy cứu tới, cũng không phải thông báo phê bình đơn giản như vậy đi. Lý Minh chấn động trong lòng, lập tức á khẩu không trả lời được. 2 lần đó leo tường chuyện, thật đúng là thật sự rõ ràng bị trước mắt Hứa hiệu trưởng nhìn thấy. Hắn thật muốn truy cứu tới, cái kia chắc chắn là không có quả ngon để ăn. Hắn bất đắc dĩ thở dài, khoe miệng kéo ra vẻ cười khổ, giống như là triệt để nhận mệnh giống như nói. Được chưa, hiệu trưởng, ta giúp ngài chiếu cố chính là. Hứa hiệu trưởng nghe lời này một cái, nụ cười trên mặt lập tức một lần nữa nở rộ, thỏa mãn vô vô mặt bàn, ngựa khí nhẹ nhàng không thiếu. Vậy thì đúng rồi. Yên tâm, nếu định nha đầu kia không khó phục dịch, chính là trên sinh hoạt lưỡi nhắc điểm. Ngay sau đó, hắn dường như nghĩ đến cái gì, giọng nói vừa chuyển, mang theo vài phần cổ vũ nói: "Ngươi giúp ta một tay, ta đương nhiên cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi không phải nói bây giờ thiếu nguyên họa sĩ đi? Nếu định nha đầu kia vẽ tranh thật đúng là rất có thiên phú, đến lúc đó ngươi có thể để nàng giúp đỡ vẽ điểm nguyên họa." Lý Minh nghe vậy, khóe miệng hơi hơi giật giật, trong lòng không còn gì để nói. Trong lòng không khỏi âm thầm chửi bậy. Một cái 4, 5 tuổi tiểu bằng hữu, dù thế nào thiên phú dị bẩm, cũng không đến nỗi có thể thượng thủ vẽ trò chơi nguyên họa. Nhưng dưới mắt loại trường hợp này, hắn cũng chỉ có thể cười gật đầu, qua loa lấy lệ nói: "A, đi, chờ gặp mặt rồi nói sau." Nói là nói như vậy, Lý Minh trong lòng cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, đây tuyệt đối không phải kiện nhẹ nhõm việc phải làm. Sáng ngày thứ 2 9 điểm, Lý Minh dựa theo hứa hiệu trưởng dặn dò, đúng giờ khởi hành đi trạm xe động đón hắn ngoại tôn nữ Hứa Nhược Định. Hắn lái mười bác, một đường đuổi tới nhà ga, đem xe dừng ở trạm phía trước bãi đỗ xe sau, vội vàng hướng đi xuất trạm miệng, đứng tại rộn ràng trong đám người trông mong nhìn quanh. Hứa hiệu trưởng tối hôm qua cho hắn như định điện thoại liên lạc, nhưng Lý Minh càng nghĩ càng thấy phải việc này thái quá. Hứa hiệu trưởng tâm cũng quá lớn, một cái 4, 5 tuổi tiểu nữ hải, tự mình ngồi xe lửa tới, liền không sợ làm mất. Trong đầu hắn tất cả đều là lần trước tại hiệu trưởng phòng ở trong phòng khách nhìn thấy tấm hình kia. Một cái ghim xong đuôi ngựa tiểu nữ hải, ôm bàn vẽ, ánh mắt lạnh lùng, trên mặt không có gì biểu lộ, như cái tinh xảo tiểu búp bê. Nhưng một tiểu hài chính mình ngồi xe, Hứa hiệu trưởng cái này ngoại công nên được cũng quá tùy ý à. Lý Minh đứng tại suất chạm miệng, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, ánh mắt trong đám người vừa đi vừa về liếc nhìn, tính toán tìm ra cái kia ôm bàn vẽ, treo lên xong đuôi ngựa thân ảnh nhỏ bé. Xe lửa đến trạm quảng bá vang lên, biển người từ suất chạm miệng tuôn ra, Lý Minh nhón chân lên, trừng to mắt, tìm tòi tỉ mỉ mỗi một cái xó xỉnh. Hắn thậm chí ngồi xổm người xuống, ánh mắt hạ thấp, nhìn chằm chằm đám người ở giữa hai cái bắp đùi, chỉ sợ bỏ lỡ một cái 4, 5 tuổi tiểu nữ hài. Nhưng đợi ước chừng nửa giờ, dòng người dần dần thưa thớt, đừng nói một thân một mình tiểu hài, ngay cả một cái tuổi không sai biệt lắm hài tử đều không thấy được. Lý Minh suýt mồ hôi chán, nghĩ thầm, sẽ không thật làm mất đi. Nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra Hứa hiệu trưởng cho dãy số, gọi tới. Điện thoại tút tút vang lên chừng mấy tiếng, không người nghe. Ngay tại hắn chuẩn bị thử một lần nữa lúc, sau lưng truyền tới một thanh lãnh đến gần như không mang theo tình cảm âm thanh. Người là Lý Minh. Lý Minh sững sờ, xoay người, trước mắt cũng không phải trong tưởng tượng của hắn song đuôi ngựa tiểu nữ hải, mà là một cái vóc người mảnh khảnh thiếu nữ, ước chừng 18, 19 tuổi, mặc đơn giản màu trắng váy liền áo, con cái bàn vẽ, tóc dài màu đen tùy ý xóa, trên trán mấy sợi toái phát che khuất nửa bên con mắt. Nàng cúi đầu mắt nhìn điện thoại, lại ngẩng đầu dò xét Lý Minh, ánh mắt thanh tịnh lại lạnh nhạt, giống như là từ một cái thế giới khác bay tới tinh linh, mang theo cô cùng bốn phía không hợp nhau xa cách cảm giác. Ngươi là? Lý Minh đầu góc tạm ngừng, lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Thiếu nữ này là ai? Chắc chắn không có khả năng là Hứa Nhược Định a. Thiếu nữ khẽ nhíu mày, ngữ khí bình đạm được giống đang trần thuật sự thật. Hứa Nhược Định, ông ngoại của ta để cho ta tìm ngươi. Lý Minh khẽ nhếch miệng, cả người ngốc tại chỗ, trong đầu cái kia chừng 4, 5 tuổi tiểu nữ hài ảnh chụp trong nháy mắt sụp đổ. Hắn lắp bắp hỏi, ngươi là Hứa hiệu trưởng ngoại tôn nữ? Không phải. 4, 5 tuổi tiểu hài. Hứa Nhược Định nghiêng đầu một chút, ánh mắt vẫn như cũ linh hoạt kỳ hảo, ngữ khí lại mang theo điểm nghi hoặc. 4, 5 tuổi, ta đều lên đại học. Ngươi đang nói cái gì? Lý Minh chấn động trong lòng, lập tức phản ứng lại, tấm hình kia sợ là mấy năm trước. Hứa hiệu trưởng lão hồ ly này, vậy mà một chữ không có sách. Hắn lung túng gãi đầu một cái, cười khăn nói: "Ha ha, hiểu lầm, hiểu lầm. Cái kia, nếu định, chúng ta lên xe trước a." Hứa Nhược Định không nhiều lời cái gì, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, con bản vẽ đi theo sau lưng Lý Minh. Hai người một đường trầm mặc, Lý Minh liếc trộm nàng vài lần, phát hiện thiếu nữ này khí chất lạnh nhạt giống cái đi lại băng điêu, ánh mắt lại lộ ra một cỗ chuyên chú, phản phất quanh mình hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Trong tay nàng nắm chặt bản vẽ, bước chân nhẹ nhàng lại chậm rì rì, giống như là hoàn toàn không đội. Chương 236, nguyên lai nàng cũng là nữ chính một trong. Chương 236, nguyên lai nàng cũng là nữ chính một trong. Rất nhanh, hai người liền đã đến bãi đỗ xe. Lý Minh mang theo nàng mặc qua mấy chiếc xe, đi tới chính mình dừng lại xong vị trí phía trước. Lên xe a. Hắn đi đến tay lái phụ một bên, chi kỷ mà thay nàng mở cửa xe ra. Hứa Nhược Định túi đầu nhìn hắn một cái, không có dư thừa biểu lộ, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, động tác dứt khoát ngồi xuống, giống như là đã sớm quen thuộc loại này quá trình. Lý Minh đóng lại cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, vòng tới vị trí lái, cũng ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, cửa xe vẫn chưa hoàn toàn khép lại, bên cạnh Hứa Nhược Định đột nhiên hơi hơi nghiêng đầu, giống như là phát giác cái gì. Nàng nhẹ nhàng cau mũi một cái, nhắm lại mắt, tiếp đó chậm rãi nhích lại gần. Cả người lặng yên không một tiếng động gần sát Lý Minh, đầu cơ hồ tiến tới bả vai hắn bên cạnh, khoảng cách gần, để cho Lý Minh thân thể cứng đờ. "Ai? Ngươi thế nào?" Hắn không khỏi hỏi. "Trên người ngươi có dễ ngửi hương vị." Giọng nói của nàng bình tĩnh, giống như là đang trần thuật thời tiết. "Dễ ngửi hương vị?" Lý Minh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đầu óc nhất thời không có quẹo góc. Hắn cúi đầu ngửi ngửi áo sơ mi của mình, sau đó nói: "Ách, phổ thông nước giặt mùi vị a." Hứa Nhược Định nghiêng đầu một chút, ánh mắt vẫn như cũ linh hoạt kỳ hảo, giống như là hoàn toàn không có nghe vào hắn lời nói. Nàng lại đến gần nửa tấc, chóp mũi cơ hồ đụng tới Lý Minh cổ áo, nghiêm túc hít hà, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, lại lộ ra một câu ngây thơ chấp nhất, phảng phất tại nghiên cứu một bức họa chi tiết. Nàng chậm rãi nói: "Không phải nước giặt, là loại kia để cho người ta thoải mái hương vị, giống." Nàng dừng lại một chút, hơi hơi nghiêng đầu, sợi tóc màu đen lướt qua đầu vai, ánh mắt linh hoạt kỳ ảo mà nhìn chằm chằm vào phía trước, giống đang cố gắng từ chỗ sâu trong óc vớt ra một cái thích hợp từ. Giống mùa hè gió, hòa với một điểm cỏ cây mùi thơm ngát. Lý Minh sửng sốt một chút, khoe miệng kéo ra một vòng dở khóc dở cười cười. Cái này đúng thật là cái thật đặc biệt hình dung. Ngược lại chính ta là nghe thấy không được gì có cây mùi thơm ngát. Hứa Nhược Định quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt thanh tịnh giống một dòng hồ nước, nói khẽ: "Ta điều tra tư liệu, nữ sinh đối với nam sinh có hảo cảm lúc, giống như sẽ ngửi được một loại đặc thù hương vị. Hẳn là gọi nam tính hormone." "Là như vậy sao?" Hứa Nhược Định ngữ khí bình tĩnh, giống như là đang trần thuật một loại hiện tượng sinh lý, mà không phải tại nói để cho người ta tim đập đỏ mặt lời nói. Lý Minh bị nàng một câu nói làm cho kem chút hắt nổi, khuôn mặt liền đỏ lên, lỗ tai cũng đi theo nóng lên, vội vàng hướng về bên cạnh xê dịch, kết ba nói: ta nào biết được a? Ngươi, ngươi đừng áp sát như thế." Nhưng nàng lại không có dừng lại ý tứ, cả người nhẹ nhàng nhích lại gần, chóp mũi cơ hồ áp vào cổ của hắn, giống con khíu giác bén nhạy tiểu động vật. Nàng gái kiếp như có như không hô hấp phun tại chỗ của hắn, ngứa một chút, vòng đến hắn toàn thân cứng ngắc. "Ngươi, ngươi đừng có lại người, quá gần." Lý Minh cố gắng duy trì trấn định, nhưng âm thanh vẫn là không nhịn được run lên mấy lần. Hứa Nhược Định chớp chớp mắt, không có trả lời, chỉ là như có điều suy nghĩ ân một tiếng, tiếp đó chậm rãi ngồi về chỗ ngồi. Nàng từ trong bức họa lấy ra tập phác họa, lật đến trang lỗ hổng, nắm chặt bút chỉ, túi đầu bắt đầu mô tả. Lý Minh liếc trộm Hứa Nhược Định một mắt, gặp nàng vẫn chui đầu vào trên tập phác họa, bút chỉ vang xào xạc, sợi tóc màu đen rủ xuống, che khuất nửa bên trong trẹo lạnh lùng bên mặt, không hề hay biết vừa rồi ngôn luận cùng cử động có nhiều thái quá. Hắn khe khẽ thở dài, nghĩ thầm, cái này Hứa Nhược Định hoàn toàn không có điểm nam nữ thưởng thức, đơn giản cùng nguyên tắc trong tiểu thuyết một cái nữ chính rất giống. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, đông nhiên ngây ngẩn cả người. Chớ đã, cái này không phải giống a? Nàng căn bản chính là nguyên tắc trong tiểu thuyết nữ chính một trong. Tại nguyên tắc trong tiểu thuyết, nhân vật chính Lâm Vũ Hiên cùng Hứa Nhược Định gặp nhau phát sinh ở sau khi tốt nghiệp đại học. Khi đó Lâm Vũ Hiên nhu cầu danh lợi đầu tư tranh chữ, ngẫu nhiên tại một nhà tiểu hành lang trưng bày tranh bị Hứa Nhược Định họa tác rung động, những cái kia họa tác đường cong lưu loát, ý cảnh siêu nhiên, phảng phất có thể đem người linh hồn hút đi vào. Lúc đó, Hứa Nhược Định mới xuất đạo, danh khí còn không hiện, Lâm Vũ Hiên lại bằng vào ánh mắt sắc bén, giá thấp mua xuống nàng đại lượng họa tác, về sau chuyển tay lấy giá cao bán đi, kiếm được đầy bồn đầy bát. Ở trong quá trình này, hắn cùng với Hứa Nhược Định dần dần có gặp nhau. Trong nguyên tắc còn cố ý nâng lên, Hứa Nhược Định là cái vẽ tranh thiên tài, nhưng trên sinh hoạt hoàn toàn là cái tiểu bạch, không biết làm cơm, sẽ không chỉnh lý gian phòng, thậm chí ngay cả giặt quần áo đều phải dựa vào người khác hỗ trợ, hiển nhiên một cái cùng thực tế tách rời nghệ thuật quái nữ. Bởi vì ở trong nguyên tắc, Hứa Nhược Định là sau khi tốt nghiệp đại học mới lên sân khấu nhân vật. Cho nên dù là tên giống nhau, khí chất giống, Lý Minh ngay từ đầu cũng hoàn toàn không có hướng về nữ chính phương hướng suy nghĩ. Dù sao, trong tiểu thuyết nàng ra sân thế nhưng là dòng dã 4 năm chuyện sau này. Huống chi, ai có thể nghĩ tới cái kia nguyên bản tại nội dung cốt truyện hậu kỳ mới kinh diễm đăng tràng thiên tài họa sĩ, bây giờ vậy mà liền ngồi ở chính mình trên tay lái phụ, lặng yên túi đầu vẽ lấy vẽ. Nếu như không phải vừa rồi cái kia liên tiếp siêu thoát lẽ thường nói chuyện hành động, lại thêm loại kia phảng phất cùng thực tế tách rời giọng lãnh đạm, Lý Minh thật đúng là sẽ không đem cái này có chút cổ quái thiếu nữ cùng nguyên tắc bên trong cái kia vang dội giới hội họa nhân vật nữ chính liên hệ tới. Nghĩ được như vậy, hắn nhịn không được hơi xúc động. Chính mình thật đúng là cùng quyển tiểu thuyết này nhân vật nữ chính nhóm hữu duyên. Mới không đến thời gian một năm, hắn đã lần lượt tiếp xúc mấy cái trọng yếu nữ tính nhân vật, hơn nữa đều không phải là sơ giao, mà là có thực sự gặp nhau cùng liên hệ. Nghĩ lại, hiện tại hắn bên cạnh một cái duy nhất không có ở trong nguyên tắc chiếm giữ phần diễn, không phải là nữ chính cũng không phải mấu chốt vai phụ. Đại khái cũng chỉ còn dư một tình. Cái kia tại trong tiểu thuyết bị gọi đùa là nhan trị đơn vị đo lường người đi đường nhân vật. Nhưng mà chính là như vậy nhân vật người đi đường, lúc này đều là hy vọng mà nỗ lực. Cứ như vậy, một bên suy nghĩ lung tung, một bên chuyên tâm lái xe, Lý Minh rất nhanh liền đem lái xe trở về em mở lớn. Đem xe vững vàng dừng ở Bắc Môn phụ cận bãi đỗ xe sau, hắn nghiêng đầu nhìn một cái, mới phát hiện trên tay lái phụ Hứa Nhược Định đã lặng yên không một tiếng động hào hào thu về nàng tập phát họa. Tay kẹp vẽ ba một tiếng khép lại, nàng động tác sạch sẽ lưu loát, phản phất hoàn thành một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn việc nhỏ. Lý Minh nguyên bản còn muốn nhìn lén một mắt nàng vẽ lên cái gì, kết quả vô hụt. Động tác vẫn rất nhanh. Trong lòng của hắn lẩm bẩm một câu, hơi có chút tiếc nuối. Bất quá rất nhanh hắn liền vứt bỏ tạp niệm, mang theo nàng hướng về trường học Bắc Bộ khu ký túc xá đi đến. Đó là một tòa hai tầng lầu nhỏ, là Hứa hiệu trưởng ở trong trường độc tòa nhà chỗ ở. Lần trước buổi tối Lý Minh leo tường đi vào liền tại đây tá túc một đêm, bất quá khi đó Lý Minh là đem hiệu trưởng ngộ nhận là trường học viên sảnh. Bằng không thì Lý Minh khi đó căn bản sẽ không cân nhắc ở đó ngủ lại. Hai người đi tới cửa phía trước, Lý Minh vừa đưa tay chuẩn bị gõ cửa, môn lại trước một bước từ bên trong mở ra. "Nếu Định ngươi đã đến." Hứa hiệu trưởng cười híp mắt xuất hiện tại cửa ra vào, người mặc thường phục, cả người nhìn so bình thường càng lộ vẻ thân thiết. Hứa Nhược Định chỉ là khẽ gật đầu, thân sắc hoàn toàn như trước đây địa bình thản. Hứa hiệu trưởng chú ý tới trên mặt nàng thần sắc không có gì ba động, cũng không thèm để ý, ngược lại giống như là sớm thành thói quen nàng kiệm lời ít nói. Chương 237, chỉnh lý, chương 237, chỉnh lý. Hứa hiệu trưởng cười ha hả chỉ vào Lý Minh, ngựa khí hòa ái lại lộ ra một tia ý vị. Về sau hắn liền ở tại chỗ này, giúp ngươi chiếu cô sinh hoạt hàng ngày, nếu Định, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Hứa Nhược Định nghe vậy, nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt như nước hơi động một chút, mái tóc đen dài tại dưới ánh sáng khẽ động. Nàng chậm rãi quay đầu, không linh ánh mắt tại trên thân Lý Minh dừng lại chốc lát, giống như là quan sát một bức họa chi tiết, ngựa khí bình tĩnh giống đang trần thuật sự thật. Hắn dáng dấp dễ nhìn, trên người có chồng tốt nghe mùi, ta rất ưa thích. Lý Minh chấn động trong lòng, cứ việc trên xe đã linh giáo qua nàng cái kia nhảy thoát đến để cho người không nghĩ ra phương thức nói chuyện, lần này ngay thẳng đến bắn nổ đánh giá vẫn là để hắn nhịp tim không tự chủ nhanh nửa nhịp, gương mặt hơi hơi nóng lên. Hứa hiệu trưởng lại giống như là sớm thành thói quen như định quái dị phong cách, cười ha ha một tiếng, khóe mắt nếp nhăn đều giãn ra, gật đầu nói: "Ưa thích liền tốt, ưa thích liền tốt, nếu Định à, trong khoảng thời gian này ngươi liền yên tâm ở tại nơi này, có gì cần rút, cứ việc tìm Lý Minh, chớ cùng ngoại công khách khí. Đến nỗi ngươi bên trên cái kia Châu Mỹ thuật đại học đi. Hắn nói khoát khoát tay nói, trong khoảng thời gian này coi như nghỉ, bên kia hiệu trưởng cùng ta tư giao rất tốt, ta chờ một lúc gọi điện thoại liền có thể giải quyết. Hứa Nhược Định khẽ gật đầu một cái, mái tóc đen dài tại dưới ánh sáng hơi rung nhẹ, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, phảng phất tạm nghỉ học loại đại sự này đối với nàng mà nói không quan trọng gì. Nàng nhàn nhạt đáp, biết. Đi, vậy ngươi trên tay hành lý liền để Lý Minh giúp ngươi mang lên đi thôi. Hứa hiệu trưởng nói xong, cước bộ vội vã quay người, vừa đi vừa lấy điện thoại cầm tay ra, một bộ công vụ quấn thân bộ dáng, cũng không quay đầu lại bỏ xuống một câu. Ngoại công có việc đi trước một bước, tối nay trở về. Lý Minh đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn cái kia vội vã bóng lưng, khóe miệng giật một cái, mặt mũi tràn đầy viết im lặng. Nghĩ thầm, lão hồ ly này, vung tay trưởng quỹ nên được cũng quá trôi chảy a. Hứa hiệu trưởng sau khi rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Lý Minh cùng Hứa Nhược Định hai người, bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút lúng túng. Lý Minh dư quan quét mắt Hứa Nhược Định, nàng đang lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong đã không có bất an, cũng không có chờ mong. Bên tay nàng cái kia trắng trẻo mũm mĩm dương hành lý hết sức nổi bật, phía trên còn dán vào một tấm con thỏ dán giấy, nhìn thế nào tại sao cùng nàng bộ kia tỉnh táo biểu lộ không hợp nhau. Ta giúp ngươi đem hành lý đem đến gian phòng a. Lý Minh cuối cùng đánh vỡ trầm mặc, ngữ khí tận lực tự nhiên. Ân. Hứa Nhược Định nhàn nhạt gật đầu, âm thanh nhẹ giống một hồi gió nhẹ, không có chút nào cảm xúc chập trùng, phảng phất đối với hết thảy đều thờ ơ. Lý Minh bất đắc dĩ thở dài, khom lưng cầm lên cái kia phấn nộn dương hành lý, khiên họa bản vẽ của nàng, đi ở phía trước dẫn đường. Hứa Nhược Định cong cây cái vẽ, chậm rãi theo ở phía sau, hai người một trước một sau lên lầu 2. Gian phòng của nàng ngay tại Lý Minh lần trước tá túc cái gian phòng kia phòng trọ đối diện. Lần này vì chiếu cố Hứa Nhược Định, Hứa hiệu trưởng an bài hắn tiếp tục nổi gian kia phòng trọ, lý do là cách gần đó, có chuyện gì có thể kịp thời chạy tới. Lý Minh có thể nói cái gì, chỉ có thể tiếp nhận Hứa hiệu trưởng an bài. Hắn đẩy ra Hứa Nhược Định cửa phòng, trong phòng sạch sẽ gọn gàng, rõ ràng vừa có người quét dọn qua. Một cái giường dựa vào tường mà đứng, bên cạnh là bằng gỗ tủ quần áo cùng đơn giản bàn đọc sách, còn có một cái trong góc rơi xuống đất giá áo, chỉnh thể bố trí đơn giản lại ấm áp. Lý Minh đem màu hồng dương hành lý phóng tới bên giường, quay đầu nhìn về phía nàng. Quần áo chính mình sửa sang một chút, bỏ vào trong tủ treo quần áo, cái này kiểu gì cũng sẽ đi. Hứa Nhược Định đứng ở cửa, không hề động. Nàng chớp chớp mắt, ngữ khí bình thản lắc đầu nói, "Sẽ không. Người giúp ta." Lý Minh lập tức sững sờ, khóe miệng giật một cái, phản phất có thể nghe thấy đỉnh đầu của mình trong gió xốc xếp âm thanh. "Ta không nghe lầm chứ? Ngươi không phải là liên hành lý cũng sẽ không chỉnh lý a?" "Ân." Nàng gật đầu một cái thừa nhận nói, "Được chưa, vậy ta giúp ngươi chỉnh lý a." Lý Minh nhìn chằm chằm cái kêu béo mập dương hành lý, hít sâu một hơi, tính toán bình phục trong lòng sụp đổ cảm xúc. Hắn ngồi xổm người xuống, mở ra dương hành lý khóa kéo, chuẩn bị giúp nàng đem quần áo chỉnh lý tiến tủ quần áo. Cái dương vừa mở ra, đập vào tầm mắt chính là nhất điệp điệp xếp được chỉnh chỉnh tề tề quần áo, tê lo lắng, váy, áo len phân loại, thậm chí còn cần trong suốt thu nạp túi chứa hảo, tinh chuẩn giống trong sách giáo khoa thu nạp mô bản. Lý Minh sửng sốt một chút, mày nhăn lại, quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa Hứa Nhược Định. Nhìn không được hỏi, "Ngươi cái này hành lý bên trong quần áo làm sao chỉnh lý phải chỉnh tề như vậy? Ngươi không phải nói sẽ không thu thập sao?" Hứa Nhược Định chớp chớp mắt, ngữ khí bình tĩnh nói, "Ta sẽ không. Là cha mẹ ta xuất ngoại phía trước giúp ta sửa sang lại." Lý Minh khẽ miệng giật một cái. "Tốt ta." Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nhận mệnh bắt đầu đem quần áo từng kiện lấy ra, treo tiến tủ quần áo hoặc xếp xong bỏ vào ngăn kéo. Cũng không có chỉnh lý mấy món, tay của hắn cứng lại. Dương hành lý chỗ sâu, một xếp nhỏ màu hồng cùng màu trắng xen nhau nội y bỗng nhiên đang nhìn, bên cạnh còn có mấy món viền ren áo ngực, xếp được hợp quy tắc hơn nữa tản ra nhàn nhạt hương lạ vẹn đờ. Lý Minh khuôn mặt bá mà một chút đỏ lên, tim đập đột nhiên tăng vọt, phản phất bị dòng điện đánh trúng giống như, cả người cứng tại chỗ, ngón tay lơ lửng giữa không trung một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Nhược Định, âm thanh căng lên, lắp bắp mở miệng. Cái này, ngươi cái này nội ý gì, vẫn là chính ngươi tới thu thập a? Ta một cái đại lao ra, đụng cái này thực sự không thích hợp. Hứa Nhược Định chậm rãi đi tới, túi đầu nhìn lướt qua dương hành lý. Ánh mắt của nàng thanh tịnh trong suốt giống đầu mùa xuân hồ nước, không có chút rung động nào, hoàn toàn không có ý thức được Lý Minh lúng túng cảm xúc. Nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, ngữ khí bình thản nói, vì cái gì không thích hợp? Không phải liền là quần áo sao? Ngươi giúp ta cất kỹ là được. Đều, cũng là quần áo. Lý Minh kém chút bị nước miếng của mình sặc, cảm giác trong đầu có sợi dây ba mà căng đứt. Hắn cố gắng hít sâu, tính toán kéo về điểm lý trí. Nếu định, cái này nội ý cùng áo khoác có thể giống nhau sao? Cái này thật không phù hợp, ngươi vẫn là tự để đi. Hứa Nhược Định chớp chớp mắt, giống như là đang nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau vẫn như cụ ngựa khí bình tĩnh đáp lại. Thế nhưng là ta sẽ không trồng những cái kia. Ngươi xếp được so với ta tốt. Lý Minh triệt để im lặng, nâng chán ai thán. Cái này cùng trồng thật có quan hệ thế nào? Nhưng nhìn lấy nàng cái kia trương không gợn sóng chút nào khuôn mặt, hắn biết tranh cái nữa xuống cũng vô dụng. Hắn khẽ cắn môi, đỏ mặt giống tôm luộc, nhắm mắt dùng đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí bốc lên cái kia chồng nội ý cùng áo ngực. Giống như là kẹp lấy khoai lang vòng tay, cực nhanh nhét vào tủ quần áo phía dưới cùng trong ngăn kéo, động tác nhanh đến mức giống đang hủy đi bom. Toàn bộ quá trình, trong đầu hắn trống rỗng, chỉ cảm thấy tiếng tim đập chấn động đến mức lỗ tai vang ngọng ngọng, cái chán đều chảy ra mồ hôi dị. Cất kỹ sau, hắn đột nhiên đóng lại ngăn kéo, thở dài ra một hơi, cảm giác giống như là hoàn thành một hồi sinh tử nhiệm vụ. Chương 238, ta cũng muốn đi chung với ngươi, chương 238, ta cũng muốn đi chung với ngươi. Rất nhanh, Lý Minh liền đem Hứa Nhược Định hành lý từng cái chỉnh lý thỏa đáng. Hắn thở dài ra một hơi, giống như là cuối cùng hoàn thành một hạng gian khổ nhiệm vụ, giọng nói nhẹ nhàng thêm vài phần. "Tốt, đã thu thập xong. Ta trước hết đi ra, ngươi nếu là có chuyện gì, gọi ta một tiếng là được." Nói xong, hắn quay người chuẩn bị rời đi gian phòng này. Nhưng hắn vừa bước ra một bước, sau lưng liền vang lên một tiếng nhu hòa lại rõ ràng kêu gọi. Lý Minh. Bước chân hắn một trận, quay đầu nhìn lại, hơi nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thế nào, còn có việc sao? Chỉ thấy Hứa Nhược Định đứng bình tĩnh ở nơi đó, thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhưng từ trong cây kẹp vẽ rút ra một tấm phác họa giấy, đưa về phía hắn. Cái này, tặng cho ngươi. Lý Minh sững sờ, vô ý thức tiếp nhận cái kia bức vẽ, túi đầu xem xét, càng là một tấm hắn tranh chân dung. Người trong bức họa mặt mũi ôn nhuận, thần sắc chuyên chú tay nắm lấy tay lái xe. Đây là ta. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn Hứa Nhược Định một mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Đây là ngươi vừa rồi tại trên xe vẽ? Ân. Nàng âm thanh nhàn nhạt trả lời. Ngươi lái xe bộ dáng nhìn rất đẹp, nhìn giống một bức họa. Ta liền vẽ xuống tới. Lý Minh nhất thời có chút nói không ra lời, túi đầu lại nhìn bức họa kia, vẽ thật là rất giống, nhưng lại cảm thấy nơi nào so với mình xoáy một chút. Ngươi như thế nào đột nhiên tiễn đưa ta cái này? Hứa Nhược Định chớp chớp mắt. Ngươi giúp ta, còn chồng những quần áo kia. Cái này coi như tạ lễ. Nàng nói đến hời hợt, lại làm cho Lý Minh trong lòng dâng lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được xúc động. Cảm tạ a. Lý Minh ngữ khí có chút mất tự nhiên, đem tranh cẩn thận từng ly từng tí kẹp ở trong tay, tiếp đó cười nói, ta sẽ thật tốt thu. Hắn thật sự ưa thích bức họa này, không chỉ có là bởi vì gương mặt kia là chính hắn, mà là trong hình ảnh kia thần thái, quang ảnh, đường cong, mỗi một bút đều lộ ra cực mạnh lực khống chế cùng biểu hiện lực, phảng phất tiện tay phát họa, lại mỗi một bút đều rơi vào thích hợp nhất chỗ. Lý Minh một mắt liền có thể nhìn ra, Hứa Nhược Định không chỉ là biết hội họa, nàng thật sự có tài hoa. Người vẽ thật sự rất tốt. Hắn thực tình mà bồi thêm một câu, ánh mắt nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt. Lúc này, trong lòng Lý Minh bỗng nhiên thoáng qua một cái ý niệm, nếu để cho nàng đến giúp đỡ vẽ trò chơi nguyên họa, hiệu quả kia nhất định nổ tung a. Chỉ là nghĩ lại, hôm nay nàng vừa mới dọn vào, chính mình liền mở miệng đưa yêu cầu, có phần lộ ra quá mức hiệu quả và lợi ích. Hắn khe khẽ lắc đầu, đem cái này ý nghĩ đè xuống, ngược lại còn nhiều thời gian, còn nhiều cơ hội. Ân. Hứa Nhược Định nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh như gió thổi qua mặt nước, không dậy nổi gợn sóng. Nàng quay người đi trở về bàn đọc sách, một lần nữa mở ra cây kẹp vẽ cùng tập phát họa, túi đầu bắt đầu an tĩnh vẽ tranh, phản phất toàn bộ thế giới đều từ bên người nàng rút ra, chỉ có trên giấy lưu chuyển đường cong chân thực tồn tại. Lý Minh thấy thế, cũng không quấy rầy nữa, nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra, lặng lẽ đi ra ngoài. Môn sắp khép lại một khắc này, Hứa Nhược Định bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn một cái bóng lưng hắn rời đi. Cặp kia lúc nào cũng thanh lãnh không sóng đôi mắt, tựa hồ nhiễm lên một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa. Hơi nhếch khóe môi lên một cái mấy không thể nhận ra độ cong. Thời gian rất mau tới đến buổi chiều giờ cơm thời gian. Hứa Nhược Định ngồi ở trước bàn đọc sách của mình, túi đầu vẽ lấy phát họa. Cây kẹp vẽ bên trong đã nhiều mấy chương tân tác, cũng là nàng vừa rồi linh cảm sản phẩm, có sân trường xóa xình tinh vật, cũng có Lý Minh mới vừa rồi giúp nàng chuyển hành lý lúc bóng lưng. Nàng vẽ chuyên chú, thủ hạ bút chỉ vang xào xạc, giữa lông mày hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Thằng đến bụng đột nhiên lộc cộc một tiếng kháng nghị vang lên. Nàng ngưng bút, ánh mắt túi đầu quan sát bụng của mình, tựa hồ sửng sốt nửa giây, tiếp đó ngẩng đầu nhìn cửa ra vào, chậm rãi đứng lên, vẽ bản khép lại, động tác dứt khoát lưu loát. Cũng không lâu lắm, Lý Minh cửa phòng liền bị gõ. Lý Minh. Ngoài cửa truyền tới Hứa Nhược Định hoàn toàn như trước đây âm thanh bình thản. Lý Minh vừa vặn ngồi ở trước bàn sách nhìn máy tính, chính xử lý lấy mấy phong trò chơi bộ môn yêu. Nghe được âm thanh, hắn lên tiếng. Vào đi. Cửa bị đẩy ra, Hứa Nhược Định đứng ở cửa, nghiêm trang nói. Ta đói. A. Lý Minh sửng sốt một chút, vô ý thức mắt nhìn thời gian, phát hiện đã sắp đến 6 giờ rồi. Cũng đã đến này thời gian, chẳng thể trách đói. Đang nói, điện thoại di động của hắn sáng lên một cái, trên màn hình bắn ra một đầu tin tức chat, là Thẩm Thư Giao gửi tới. Lý Minh, nhà ăn hôm nay có dễ thân. Chúng ta tại nhà ăn bên này, ngươi nhanh chóng tới. Lý Minh cúi đầu nhìn một chút tin tức, lại ngẩng đầu nhìn Hứa Nhược Định cái kia trương nghiêm túc báo đói khuôn mặt, cười một tiếng, nói: "Vậy chúng ta cùng nhau đi nhà ăn ăn cơm đi." Ân. Hứa Nhược Định nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn không chần chờ chút nào. Lý Minh từ trên ghế đứng lên, duỗi lưng một cái, "Đi thôi, ta mang ngươi làm quen một chút nhà ăn, thuận tiện kể cho ngươi giảng trường học của chúng ta nhà ăn có cái nào ăn ngon đồ ăn." "Hảo." Hứa Nhược Định như cũ bình tĩnh như thường. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi ra phòng ở hướng về trường học nhà ăn đi đến. Lý Minh vừa bước vào môn, liền nghe được có người gọi hắn. "Lý Minh." "Bên này." Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Thư Giao đứng tại xó xỉnh một tấm bàn trống phía trước đang hướng hắn phất tay, trên mặt mang cười. Nhưng làm nàng chú ý tới Lý Minh bên cạnh còn đi theo một cái lạ lẫm nữ hài lúc, biểu tình trên mặt có chút dừng lại, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc. Nàng đánh giá Hứa Nhược Định vài lần, bất động thanh sắc đi lên trước, vừa cười vừa nói: "Vị này xinh đẹp nữ sinh là ai vậy? Không phải là bạn gái của ngươi a?" Nữ khí mặc dù nhẹ nhõm, nhưng âm cuối cố ý kéo dài một điểm, trong mắt cất giấu tìm tòi nghiên cứu ý vị. "Không phải, không phải." Lý Minh vội vàng khoát tay, khóe miệng hơi hơi giật giật. "Đây là Hứa Nhược Định." Hắn đơn giản đem sự tình giới thiệu một chút. "A, thì ra là như thế a." Thẩm Thư Giao cười như không cười gật đầu một cái. Sau đó nàng đối với Hứa Nhược Định lộ ra một cái hào phóng nụ cười, ngữ khí thân thiện nói: "Ngươi tốt, ta gọi Thẩm Thư Giao, là Lý Minh bằng hữu. Về sau ngươi kêu ta Giao tỷ cũng được, không cần quá khách khí." Hứa Nhược Định chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, không có trả lời xưng hô. Nàng không nói chuyện, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo Lý Minh góc áo, ngữ khí thanh đạm lại trực tiếp nói: "Lý Minh, bụng ta đói bụng. Ngươi biết chút đồ ăn sao?" Lý Minh hỏi. Hứa Nhược Định lắc đầu. "Vậy được, ngươi đi trước bên kia không bị ngồi, có cái gì muốn ăn nói với ta, ta cùng Thư Giao đi chọn món ăn, một hồi liền tới." Lý Minh chỉ xó xỉnh một cái bàn trống. Nói xong, hắn đang chuẩn bị xoay người đi xếp hàng. Còn không đi hai bước, góc áo lại bị nhẹ nhàng giữ chặt. Lý Minh sững sờ, quay đầu, chỉ thấy Hứa Nhược Định ngửa đầu nhìn hắn, gương mặt kia bình tĩnh như trước, lại hơi hơi ngậm miệng. Sau đó nàng mở miệng nói nghiêm túc, "Ta cũng muốn đi chung với ngươi." Chương 239, ngươi đưa ta, chương 239, ngươi đưa ta. "Tốt ta, vậy thì cùng đi chứ?" Lý Minh giang tay ra, bất đắc dĩ cười cười. "Ân." Hứa Nhược Định nhẹ nhàng lên tiếng, vẫn như cũ an tĩnh đứng tại bên cạnh hắn. Đang lúc hai người chuẩn bị cất bước đi gọi món ăn lúc, Thẩm Thư Giao đông nhiên như bình thường tự nhiên khoác lên Lý Minh cánh tay, nụ cười rực rỡ lại dẫn mấy phần rất quen. "Vậy chúng ta cùng đi gọi món ăn a?" Động tác của nàng lưu loát giống là bản năng, ngữ khí cũng nhu hòa thân mật. Lý Minh thấy thế cũng không nói gì nhiều, Thẩm Thư Giao bình thường liền yêu như thế kéo hắn đi tới đi lui, mặc dù ngoài miệng thỉnh thoảng sẽ trêu ghẹo vài câu, nhưng bí mật hắn đã sớm quen thuộc. Nhưng một giây sau, hắn cánh tay kiệt nhưng cũng bị người nhẹ nhàng bắt được. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy Hứa Nhược Định thần sắc nhàn nhạt đi lên trước, không chút do dự khoác lên hắn cánh tay kia. Động tác của nàng mặc dù không giống Thẩm Thư Giao như vậy tự nhiên thân mật, ngược lại có vẻ hơi cứng nhắc câu nệ, nhưng lực đạo cũng không nhẹ phảng phất sợ hắn tránh ra tựa như. Lý Minh sững sờ, đầu lông mày nhướng một chút, hơi có vẻ bất đắc dĩ hỏi, "Ngươi đây là?" "Đi gọi món ăn." Hứa Nhược Định ngữ khí bình tĩnh, giống như là đang trần thuật một kiện không thể bình thường hơn việc nhỏ. Lý Minh ho nhẹ một tiếng, có chút dở khóc dở cười. "Đi gọi món ăn, không cần kéo ta đi." Hứa Nhược Định nghiêng đầu một chút, tựa hồ nghiêm túc suy tư một chút, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ. "Phải không? Nhưng ta nhìn thấy nàng làm như vậy, cho nên đi học." Nói lời này lúc, nàng hơi hơi nghiêng quá mức, liếc Thẩm Thư Giao một cái, ánh mắt thanh tịnh sạch sẽ, lại mang theo một tia gần như tính trẻ con bướng bỉnh cùng nghiêm túc. Lý Minh nhất thời không nói gì, chỉ có thể yên lặng nhìn nàng một cái, khóe miệng hơi hơi giật giật, cuối cùng không có lại nói cái gì. Cứ như vậy, một bên một cái, hai vị nữ sinh một tả một hữu kéo cánh tay của hắn, cùng một chỗ hướng chọn món ăn cửa sổ đi đến. Mà Thẩm Thư Giao thì yên lặng thu tầm mắt lại, nụ cười trên mặt vẫn như cũ mang theo, cũng đã không còn bàn sờ nhẹ nhõm. Nàng xem nhìn bên cạnh thân Hứa Nhược Định lại nhìn một chút Lý Minh, đáy mắt thoáng qua một tia khó mà nói rõ cảm xúc. Nhưng nàng rất nhanh đem cảm xúc này che giấu. Trường học nhà ăn sớm đã phi thường náo nhiệt, các học sinh bưng bàn ăn lui tới, trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí cùng nói nhỏ trò chuyện âm thanh. Xem như trong trường học không ai không biết tình lữ Lý Minh cùng Thẩm Thư Giao xuất hiện tự nhiên hấp dẫn không thiếu ánh mắt. Vài tên đồng học bưng bàn ăn, đứng tại cách đó không xa xì xào bàn tán, ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng đám người bọn họ, mang theo hiếu kỳ cùng phỏng đoán. Cách đó không xa, mấy cái nam sinh tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng, bắt quái nhiệt tình làm thế nào cũng giấu không được. "Ai, mau nhìn bên kia. Đây không phải là giáo hoa Thẩm Thư Giao sao?" Chậc chậc, bản thân so với ảnh chụp còn kinh diễm a. Một người đeo kính kính nam sinh đẩy khung kiếng trên sống mũi, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. "Cũng không phải, bên cạnh nàng cái kia là Lý Minh a. Nghe nói chính là nàng bạn trai, thật là khiến người ta hâm mộ, có thể để cho giáo hoa làm bạn gái." Một nam sinh khác nói tiếp, vương bàn ăn tay đều quên thả xuống. "Bất quá." Một thanh âm khác chế bảo, mang theo vài phần nghi hoặc. "Lý Minh bên kia nữ sinh kia là ai vậy? Dáng dấp cũng quá dễ nhìn a. Khí chất cùng Thẩm Thư Giao hoàn toàn khác biệt, giống như là loại kia mỹ thuật hệ đi ra lãnh cảm nữ thần, bình tĩnh lại cao cấp." "Đúng đúng đúng. Nàng khí chẳng kia, đứng tại giáo hoa bên cạnh thế mà một điểm không có bị đè xuống." Đeo mắt kiếng nam sinh trừng lớn mắt, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Các ngươi quen biết nàng sao?" "Ta dám đánh cam đoan, trong trường học trước đó tuyệt đối chưa thấy qua nàng, loại này nhan trị không có khả năng không có tên tuổi." "T. Ngươi nói, có phải hay không là?" Một cái nam sinh hạ giọng, thần thần bí bí mà ném ra ngoài ngờ tới. "Lý Minh gia hỏa này, chẳng lẽ bắt cá hai tay?" "Đừng nói nhảm." Một nam sinh khác vội vàng đánh gãy, mắt nhìn nơi xa. "Ngươi nhìn Thẩm Thư Giao, cười nhiều tự nhiên, kéo Lý Minh tay một điểm không có sinh khí, giống như là hoàn toàn không thèm để ý nào có ghen dáng vẻ." "Hắc, đó mới gọi cao đẳng cấp." Đeo mắt kiếng nam sinh chậc chậc cảm thán. "Bên trái giáo hoa, bên phải thần bí mỹ nữ, trái ôm phải ấp, nhân sinh người thắng a." Cái này đến làm cho bao nhiêu nam sinh đỏ mắt đến ngủ không được. Tiếng nghị luận tuy thấp, lại tại trong căn tin ồn ào náo động như ẩn như hiện. Nhưng mà, Lý Minh một đoàn người tựa hồ cũng không phát giác, vẫn phối hợp đứng xếp hàng, chuẩn bị chọn món ăn. Đội ngũ chậm rãi hướng về phía trước, rất nhanh đến phiên bọn hắn. Lý Minh tối đầu nhìn một chút menu, cười đối với Hứa Nhược Định nói: "Nhà này thịt kho cơm rất không tệ, thịt cho nhiều, hương vị cũng tốt. Hứa Nhược Định ngươi ăn cái này sao?" Hứa Nhược Định đứng tại bên cạnh hắn, hơi hơi chớp chớp mắt, ánh mắt đảo qua trong thực đơn rậm rạp chẳng chị tên món ăn, tựa hồ có chút không có chỗ xuống tay. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Minh, thanh âm êm dịu lại bình tĩnh: "Ngươi chút gì, ta liền ăn cái gì." Lý Minh sững sờ, giống như là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trả lời, đang muốn mở miệng, Thẩm Thư Giao lại cười tiếp lời đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Nàng không phải không quá biết điểm đi, ngươi liền nhiều điểm chút nàng thích ăn." Nhìn nàng bộ dạng này, cũng không kén ăn. "Ân, không chọn." Hứa Nhược Định nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt vẫn là bộ kia lạnh nhạt thần sắc, không có chút rung động nào. Thẩm Thư Giao nghe vậy, ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, ý cười càng đậm mấy phần. "Vậy ta muốn phần sườn kho cơm, lại thêm một phần rau trộn rong biển." Lý Minh cười tiếp nhận menu, chuyển hướng mua cơm a di. "Hảo, cái kia liền đến hai phần thịt kho cơm, một phần sườn kho cơm, lại thêm hai phần thức nhắm." Hắn dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Nhược Định. "Đúng, ngươi ăn cay sao?" Hứa Nhược Định hơi chần chờ, âm thanh thật thấp mà đáp lại: "Một chút." "Đi, vậy thì thêm điểm hơi cay." Lý Minh bổ sung một câu, ngữ khí tự nhiên. Mua cơm a di động tác nhanh nhẹn, rất mau đem nóng hổi bàn ăn đưa đi ra. Mấy người bưng bàn ăn, tìm một cái gần cửa sổ không vị ngồi xuống. Ba người sau khi ngồi xuống, Thẩm Thư Giao phối hợp xốc lên hộp cơm, ưu nhã trộn lẫn lấy sườn kho cùng cơm, thỉnh thoảng cùng Lý Minh nói vài lời, khỏe mắt liếc qua nhưng dù sao lơ đãng quét về phía ngồi ở hắn một bên kia Hứa Nhược Định. Mà Hứa Nhược Định nhưng vẫn không có động đũa. Nàng chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm trước mắt cái kia một bát nóng hổi thịt kho cơm, ánh mắt có chút sững sờ, phảng phất lâm vào cái gì trầm tư. Lý Minh chú ý tới sự khác thường của nàng, để đũa xuống, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, giọng nói mang vẻ mấy phần lo lắng. "Nếu định, ngươi như thế nào không ăn? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Hứa Nhược Định ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí cũng không có mảy may ba động. "Không phải, cái này ta thích. Vậy sao ngươi không ăn?" Lý Minh nghi ngờ nói. Hứa Nhược Định theo dõi hắn, giống như là chuyện đương nhiên nói. "Bộ đồ ăn ta sẽ không dùng, ngươi đưa ta." Lý Minh lập tức không có phản ứng kịp, cho là mình nghe lầm. "Gì? Cho ngươi ăn?" "Ân, ngươi đưa ta." Hứa Nhược Định lặp lại một lần, ngữ khí vẫn như cũ rất nhạt. "Chương 240, ngươi sẽ vẽ trò chơi nguyên hòa sao? Chương 240, ngươi sẽ vẽ trò chơi nguyên hòa sao?" Thẩm Thư Dao động tác ngừng một lát, đũa nhẹ nhàng đứng tại giữa không trung, ánh mắt phút chốc nhìn lại. Lý Minh nhưng là một mặt bất đắc dĩ thở dài. "Ngươi liền ăn cơm đều phải người a?" Hứa Nhược Định gật gật đầu, cặp mắt trong suốt kia không nháy mắt nhìn xem hắn. Lý Minh bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, cuối cùng vẫn giơ đũa lên. "Thật bắt ngươi không có cách nào." Hắn kẹp lên một khối óng ánh trong suốt thịt kho, đang muốn đưa tới, Hứa Nhược Định lại đột nhiên đứng dậy. Thiếu nữ nhẹ nhàng xoay người một cái, cứ như vậy một cách tự nhiên ngồi ở trên đùi hắn, phản phất đây là lại tầm thường bất quá chuyện. "Đút ta." Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ lại nói một lần, mềm nu trong giọng nói mang theo không cho cự tuyệt cố chấp. Lý Minh lập tức cứng lại, chỉ cảm thấy trong ngực bỗng dưng trầm xuống, thiếu nữ mềm mại xúc cảm cách vải áo rõ ràng truyền đến. Như có như không sơn chi hương hoa quanh quẩn tại trong mũi, để cho tim của hắn đập đột nhiên rối loạn tiết tấu. Hắn cúi đầu nhìn lại, đối diện bên trên Hứa Nhược Định thủy doanh doanh con mắt. Thiếu nữ ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo mà nhìn chăm chú lên hắn. Khục. Lý Minh vội ho một tiếng, cố gắng ổn định biểu lộ, tận lực để cho âm thanh bình tĩnh. "Ngươi ngồi ta trên đùi làm gì? Dạng này thuận tiện." Hứa Nhược Định đáp đúng lẽ thường đương nhiên, còn hơi hơi giật giật, điều chỉnh một chút tư thế ngồi, giống tại tìm một cái thoải mái nhất vị trí, bảo đảm chính mình vững vàng dựa vào hắn trong ngực, ánh mắt cũng vừa hào hướng về phía chén cơm kia. Thẩm Thư Dao ở một bên thấy rất rõ ràng, khóe miệng ý cười không tự chủ cứng mấy phần. Nàng miễn cưỡng gạt ra một vòng cười, đối với Hứa Nhược Định nói: "Ngươi xuống, đến ta bên này tới, ta cho ngươi ăn, được không?" Hứa Nhược Định ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một mắt, chỉ là nhàn nhạt đáp lại: "Ta không cần, ta liền muốn Lý Minh Uy." Thẩm Thư Dao lông mày căng thẳng, thần sắc rõ ràng thay đổi, vừa muốn lại nói cái gì, lại nghe Lý Minh khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói: "Đi, ta tới đút nàng ăn." Thẩm Thư Dao nguyên bản đã đến mép mà nói, bị câu nói này sinh sinh chặn lại trở về, chỉ có thể đem điểm này cảm xúc một lần nữa ép xuống, buông xuống mi mắt, che lại cảm xúc. Mà một bên Lý Minh đã một lần nữa cầm đũa lên, vững vàng kẹp lên một khối thịt kho, đưa đến Hứa Nhược Định bên môi. Hứa Nhược Định há một cắn, tinh tế nhấm nuốt, thần sắc lại mang theo vài phần thoải mái cùng thỏa mãn, phảng phất bữa cơm này là nàng chờ mong đã lâu mỹ vị. Cứ như vậy, Lý Minh một kia mà đút nàng ăn cơm, động tác ôn nhu lại kiên nhẫn. Thẳng đến Hứa Nhược Định ăn no, nhẹ nhàng gật đầu biểu thị có thể. Lý Minh mới cầm lấy chính mình đũa, bắt đầu ăn. Thẩm Thư Dao túi đầu khuấy động lấy trong mâm sườn kho, trong lòng lại một hồi phiền muộn. Nguyên bản, cái này căn tin dùng cơm thời gian là nàng và Lý Minh khó được một chỗ thời khắc, là nàng dùng để chiến lược Lý Minh chu tâm một bộ phận kế hoạch. Nhưng bây giờ, nửa đường giết ra cái Hứa Nhược Định hoàn toàn làm rối loạn nàng tiết tấu. Nàng cắn răng, trong mắt lóe lên một tia bực bội. Trong lòng, đã đem Hứa hiệu trưởng mắng mấy lần. Chính mình ngoại tôn nữ không chiếu cố, cần phải để cho Lý Minh chiếu cố, thực sự là một cái thối lao trèo lên. Nhìn xem Hứa Nhược Định cái kia trương lạnh nhạt khuôn mặt, nhìn lại một chút Lý Minh thỉnh thoảng ném đi ôn hòa ánh mắt, Thẩm Thư Dao trong lòng đỗng nhiên dâng lên một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ. Nàng cúi đầu xuống, đầu ngón tay tại bàn ăn biên giới khe khẽ gõ một cái, trong lòng âm thầm quyết định, nàng không thể kéo dài được nữa. Lý Minh giá hỏa này một đến đáng sợ, thẳng thắn đến liền ám hiệu của nàng đều hoàn toàn không có phát giác. Nếu nàng lại không chủ động cho thấy tâm ý, chỉ sợ thật muốn bị người khác bắt mất. Mà nàng không cho phép dạng này phát sinh. Thẩm Thư Dao hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng tỉnh táo mà quả quyết quang. Nàng muốn tìm một cơ hội thích hợp, hướng Lý Minh thổ lộ. Không vì cái gì khác, chỉ vì không để cho mình sau này hối hận. Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Thư Dao nhận được môi giới điện thoại, nói là có người muốn đến xem phòng. Nàng lập tức đứng dậy, cùng Lý Minh đơn giản đạp đường, vội vàng chạy tới. Lý Minh thì đem Hứa Nhược Định đưa về gian phòng của nàng. Vừa mới chuẩn bị quay người lúc rời đi, Hứa Nhược Định bỗng nhiên mở miệng, nhìn qua hắn nói: "Có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi vẽ một tấm chân dung tiễn đưa ngươi?" Lý Minh sửng sở, lập tức cười lắc đầu: "Trước ngươi đã tiễn đưa ta một tấm, đủ, không cần vẽ tiếp." Nghe nói như thế, trong mắt Hứa Nhược Định rõ ràng thoáng qua một tia thất lạc, khóe miệng hơi hơi buông xuống, túi đầu không nói. Lý Minh thấy thế, trong lòng hơi động một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi dò: "Đúng, ngươi sẽ dùng máy tính vẽ sao?" "Thì như trò chơi nguyên họa." Hứa Nhược Định ngẩng đầu, lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút. "Máy tính hội họa ta sẽ du hí nguyên họa là cái gì?" Lý Minh vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, từ trong album ảnh lật ra một tấm phía trước cất giữ trò chơi nguyên họa, đưa tới trước mặt nàng. "Chính là loại phong cách này vẽ." Hứa Nhược Định túi đầu liếc mắt nhìn, liền gật đầu nói: "Cái này ta có thể vẽ." Lý Minh nhãn tình sáng lên, trong giọng nói ép không được mừng rỡ: "Vậy ngươi có thể dựa theo ta cho thiết lập, giúp ta vẽ một tấm sao?" "Có thể." Hứa Nhược Định gật đầu một cái. "Nhưng ta không mang máy tính tới." "Cái này dễ thôi." Lý Minh lập tức nói: "Ta công ty kia phía trước chọn mua mấy đài máy tính cùng bảng vẽ đồ họa, liền đặt ở trong kho hàng. Ta đi lấy một đài đến cấp ngươi dùng." Nói xong, hắn cũng không đợi Hứa Nhược Định đáp lại, quay người liền chạy chậm đến ra cửa. Không bao lâu, Lý Minh liền ôm trở về tới một đài hoàn toàn mới laptop cùng một khối chuyên nghiệp vẽ tay tấm, thở hồng hộc đưa chúng nó bỏ vào Hứa Nhược Định trên bàn. "Ta giúp ngươi sắp xếp gọn, phần mềm, khu động cái gì ta tới lộng, ngươi cứ dùng là được." Hắn nói, thuần thục hủy đi đóng gói, kết nối thiết bị, mấy phút sau liền đem máy tính cùng bảng vẽ đồ họa điều chỉnh thử hoàn tất.
"Tốt, ngươi bây giờ có thể thử xem." Hắn ngồi dậy, nhìn về phía ngồi ở trước bàn Hứa Nhược Định, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong. Hứa Nhược Định khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì, liền thuần thục mở ra hội họa phần mềm. Nàng tay phải cầm lên mấy vị bút, tay trái đặt ở phím tắt địa bàn, động tác tự nhiên lưu loát, giống như là sớm đã cùng này đài thiết bị ăn ý mười phần. Không có làm bất luận cái gì bản nháp làm nền, nàng trực tiếp đang vẽ bảy lên rơi xuống đệ nhất bút. Lý Minh đứng ở một bên, vốn là còn cho là nàng cần chút thời gian quen thuộc thiết bị, không nghĩ tới nàng vừa bắt đầu liền tiến vào trạng thái, nín thở ngưng thần, ánh mắt chuyên chú. Chỉ thấy ngòi bút của nàng tại gờ dạ phịt tắp lịt bên trên du tẩu, mỗi một bút đường cong cũng làm cũng nhanh chóng, cơ hồ không cần trở về đổi. Nhân vật hình dáng đường cong chuẩn xác liền hiện ra, từ sợi tóc đường cong đến vạt áo nhăn nheo, mỗi một chỗ chi tiết đều bị trưởng không phải vừa đúng, hiện lộ ra không giống bình thường chuyên nghiệp bản lĩnh. Dần dần, một cái phong cách rõ ràng dứt khoát nhân vật hình tượng đang vẽ bày lên rõ ràng. Nàng vẽ là một vị cầm kiếm nữ tính nhân vật, tóc dài như thác nước, ánh mắt lăng lệ mà lạnh tĩnh, người mặc hoa lệ lại không mất thực chiến cảm giác chiến bào, giáp vai cùng đai lưng chỗ khảm tỉ mỉ kim loại hình dáng trang sức, cả người khí thế lạnh lẽo mà cao quý. Mà bối cảnh thì lại lấy đơn giản thoải mái màu lam xám điều phát họa ra mê vụ lượn quanh cổ thành di tích, tạo nên một loại vừa thần bí lại tràn ngập sử thi cảm giác không khí. Lý Minh nhìn xem hình ảnh, trong lòng lập tức dâng lên một hồi kinh hỉ. Mặc dù tại nguyên tắc trong tiểu thuyết đề cập qua Hứa Nhược Định biết hội họa, thế nhưng nói là truyền thống hội họa, quốc họa, màu nước, phát họa một loại. Hắn nguyên bản cũng không xác định nàng phải chăng có thể khống chế trò chơi nguyên họa loại phong cách này, cho nên ngay từ đầu cũng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút. Không nghĩ tới nàng không chỉ có thể vẽ, thậm chí vẽ kinh diễm vô cùng, đường cong, màu sắc, kết cấu cùng môi trường đều vừa đúng. Cơ hội hoàn mỹ phù hợp trong lòng của hắn tư tưởng. Ngắn ngủi không đến nửa giờ, nàng liền hoàn thành cả chương nguyên họa nhân vật đồ, tuyến bản thảo, cao cấp, quang ảnh quá độ một mạch mà thành, liền nhân vật trong ánh mắt cảm xúc sức kéo đều khắc họa đạt được không kém chút nào, làm cho người thán phục. Hứa Nhược Định dừng lại bút, quay đầu nhìn về phía hắn, ngựa khi đạm nhiên cũng không lạnh nhạt. "Vẽ xong, ngươi muốn nhìn sao?" Lý Minh phảng phất mới từ họa bên trong lấy lại tinh thần, vội vàng đi lên trước liếc mắt nhìn màn hình, hô hấp lập tức trì trệ, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. "Ngươi tài nghệ này, trước đó chắc chắn vẽ qua cái này phong cách vẽ a." Hắn nhịn không được thấp giọng cảm thán. Thật lợi hại. Hứa Nhược Định chỉ là khe khẽ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh như trước. Không có a, ta chỉ là dựa theo ngươi cho bức họa mà thôi. Loại phong cách này trước đó không có vẽ qua, bất quá. Thật có ý tứ. Chương 241, đầu tư hồi báo, chương 241, đầu tư hồi báo. Lý Minh nhìn xem Hứa Nhược Định, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, thử thăm dò mở miệng. Nếu không thì ngươi gia nhập vào công ty của ta a. Bây giờ ta đang cần ngươi dạng này có thực lực nguyên họa sĩ. Hứa Nhược Định nghe vậy, khẽ cau mày một cái, lắc đầu. Không được, ta không thích tại chỗ nhiều người vẽ tranh. Lý Minh cười cười, tựa hồ sớm đoán được phản ứng của nàng, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo thành ý. Không cần đi công ty, giống như vừa rồi như thế, ta đem nhu cầu phát cho ngươi, ngươi liền tại đây gian phòng ốc bên trong vẽ là được. Dạng này có thể, ta có thể giúp ngươi vẽ. Hứa Nhược Định không chút do dự hồi đáp. Lý Minh trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ, cười từ trên bàn cầm lấy một chồng văn kiện. Quá tốt rồi, ta chỗ này còn có chút cần vẽ nhu cầu, ngươi xem một chút, lúc nào có rảnh vẽ đều được. Hắn vừa nói, vừa đem văn kiện đưa cho Hứa Nhược Định. Hứa Nhược Định tiếp nhận văn kiện, nhanh chóng lật nhìn một lần, gật đầu một cái nói, ta bây giờ sẽ giúp ngươi vẽ. Đừng nóng nổi, ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút, chờ có rảnh lại bắt đầu. Lý Minh khoát khoát tay, ngữ khí ôn hòa, mang theo vài phần quan tâm. Không cần. Hứa Nhược Định ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vòng quật cường đường cong. Ta bây giờ liền vẽ. Nói xong, nàng liền một lần nữa ngồi trở lại trước máy vi tính, thuần thục mở ra phần mềm vẽ, giơ tay lên vẽ bút, lần nữa vùi đầu vào trong hình. Lý Minh nhìn xem nàng hết sức chăm chú bộ dáng, khóe miệng không tự giác vung lên một nụ cười. Hắn nhẹ nhàng thay nàng kéo cửa lên, nhỏ giọng lui ra khỏi phòng. Lý Minh chuẩn bị đem Hứa Nhược Định vẽ xong nguyên họa phát cho Lâm Diệu, để cho hắn dựa theo bức tranh này thiết lập mô hình, xem hiệu quả thực tế như thế nào. Hắn đối với cái này tác phẩm phi thường hài lòng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Vừa đi ra cửa phòng, lại vừa vặn gặp Hứa hiệu trưởng vui tươi hớn hở mà trở về. "Nha, Tiểu Lý." Hứa hiệu trưởng cười híp mắt chào hỏi. "Ngươi cùng Như Định ăn cơm chưa?" Lý Minh gật gật đầu. "Ân, vừa rồi ta đã đút nàng ăn cơm rồi." Hứa hiệu trưởng bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ngươi nói, ngươi đút nàng ăn cơm?" "Đúng a." Lý Minh có chút bất đắc dĩ cười cười. Ta nguyên bản cũng không nghĩ đến, nàng thậm chí ngay cả dùng cơm cốt đều không biết dùng. Hứa hiệu trưởng sửng sốt một chút, lập tức lộ ra mấy phần nét mặt cổ quái. Hắn nhớ rất rõ ràng, ngoại tôn nữ tại trước 3 tuổi liền đã học xong chính mình ăn cơm, như thế nào bây giờ ngược lại nói sẽ không. Nhưng hắn nghĩ lại, cũng không nói gì nhiều. Có lẽ đây là giữa những người tuổi trẻ một loại nào đó ở chung phương thức. Người tuổi trẻ bây giờ tương tác hắn cũng không hiểu nhiều. Hứa hiệu trưởng cười gật gật đầu, cũng không sâu truy. Vậy thì khổ cực ngươi. Hai người hàn huyên vài câu, liền trở về phòng của mình vội vàng chuyện của mình. Trở lại công ty sau, Lý Minh lập tức đem Hứa Nhược Định vẽ xong nguyên họa phát cho Lâm Diệu. Cũng không lâu lắm, Lâm Diệu liền lao đến, trên mặt viết đầy kinh ngạc. "Lý Minh, cái này nguyên họa là ai vẽ?" Lý Minh nhíu mày. "Ngươi cảm thấy vẽ như thế nào?" "Quá tuyệt vời." Lâm Diệu không che giấu chút nào sự hưng phấn của mình. "Nhân vật chi tiết, kết cấu, phối màu, toàn bộ đều đúng chỗ. Có bức tranh này, ta thiết lập mô hình hiệu suất ít nhất có thể để thăng 3-4 thành không ngừng." Nói xong, hắn lại nhịn không được truy vấn. "Ngươi ngược lại là mau nói, đây là ai vẽ? Ngươi là thế nào nhận biết người cao thủ này?" Lý Minh cười một cái nói, người cao thủ này là ta vừa tìm được nhân viên, nàng vẽ chương này cũng không cần đến nửa giờ. Lợi hại như vậy. Lâm Diệu trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy kính nể, lập tức không kịp chờ đợi hỏi: "Công nhân viên mới, nàng đang ở đâu? Ta như thế nào không thấy người a?" Lâm Diệu vừa nói, một bên tò mò giương cổ lên, trong phòng làm việc nhìn một phía. Lý Minh cười cười, khoát tay một cái nói: "Đừng tìm, nàng có chút hướng nội, không quá ưa thích chờ tại chỗ nhiều người, cho nên sẽ không tới công ty, trong nhà viễn trình hỗ trợ vẽ." "A, thì ra là như thế." Lâm Diệu gật đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức trong mắt lóe vẻ hưng phấn. "Đi, vậy ta bây giờ liền theo cái này nguyên họa thiết lập mô hình đi." Nói xong, hắn liền không kịp chờ đợi quay người trở lại trên vị trí công tác, mặt mũi tràn đầy kích động bắt đầu đầu nhập việc làm. Đúng lúc này, Thẩm Thư Giao cũng một mặt vui mừng đi tiến vào văn phòng. Lý Minh nhìn thấy nàng, cười hỏi: "Nhìn ngươi cao hứng như vậy, sự tình hẳn là làm được rất thuận lợi a?" Thẩm Thư Giao gật đầu một cái, trong mắt lóe ánh sáng rọi ngựa khí tung tăng. "Đương nhiên thuận lợi. Phòng ở đặc biệt quý hiếm, 5 bộ nhà trọ độc thân toàn bộ bán đi, tổng cộng 2400 vạn." Lý Minh nhíu mày, chấn kinh nói: "Lợi hại. Lúc này mới không đến 2 tháng, giá phòng đều tăng nhiều gấp 3." Thẩm Thư Giao cười mặt mũi cong cong: "Ân, nhờ có tàu điện ngầm xây dựng tin tức truyền ra, cái này khu vực giá phòng trực tiếp tăng vọt. Bất quá, cũng không phải tất cả phòng ở đều chướng đến khoa trương như vậy." Nàng dừng một chút, nhắc nhở: "Đúng, ngươi điều tra thêm tài chính tới sổ không có?" Lý Minh gật gật đầu, vừa lấy điện thoại cầm tay ra, tin nhắn ngắn ngân hàng thanh âm nhắc nhở liền vang lên: "2400 vạn đã đến sổ sách." Hắn đang chuẩn bị để điện thoại di động xuống, trong đầu lại đột nhiên vang lên lâu ngày không gặp hệ thống âm thanh, thanh lãnh mà quen thuộc: "Chúc mừng tốc chủ đầu tư Thẩm Thư Giao thành công, ban thưởng 2 lần tài chính chung 4800 vạn, điểm tích lũy hệ thống tăng thêm 200, thăng cấp đến tăng cấp." Ngay sau đó, lại một đầu tin nhắn bắn ra, 4800 vạn tài chính tới sổ nhắc nhở đập vào tầm mắt. Lý Minh ngẩn người. Kể từ hệ thống thăng cấp sau, nó xuất hiện thiếu đi, nhưng phần thưởng này lại so dĩ vãng phong phú nhiều. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, lần này thậm chí ngay cả thăng 2 cấp. Hắn nhịn không được hiếu kỳ ở trong lòng hỏi: "Như thế nào một chút liền thăng 2 cấp?" Hệ thống âm thanh bình tĩnh đáp lại: "Lần này đầu tư dùng 150 vạn kiếm được 2400 vạn, lật ra mười mấy lần, đầu tư tỷ lệ hồi báo cao, tích phân tự nhiên tích lũy nhanh." Lý Minh nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hỏi: "Cái kia thăng cấp sau đó, có cái gì biến hóa mới sao?" Hệ thống đáp: "Từ giờ trở đi, phàm là đầu tư nữ chính thành công, hệ thống đem ấn thật tế lợi tức gấp 5 lần tiến hành ban thưởng." Gấp 5 lần? Lý Minh hai mắt tỏa sáng, tim đập không khỏi tăng tốc. Cái này so với nguyên lai 2 lần ban thưởng trực tiếp lật ra còn hơn gấp 2 lần. Hệ thống dừng lại một chút, lại bổ sung: "Ngoài ra, bản hệ thống cũng khôi phục bộ phận phong tồn ký ức tin tức." Lý Minh tò mò truy vấn: "Khôi phục trí nhớ gì? Có thể hay không nói một chút?" Song lần này âm thanh của hệ thống bỗng nhiên trở nên trầm thấp mà mơ hồ, là một chút không tốt chuyện. Đề nghị túc chủ không cần hiếu kỳ cho thỏa đáng. Nghe được cái này mơ hồ mà mang theo trầm trọng ngữ khí, Lý Minh sắc mặt cứng lại, ẩn ẩn cảm thấy hệ thống tựa hồ cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết. Chương 242, lý do thích hắn, chương 242, lý do thích hắn. Lý Minh nghe vậy, mặc dù trong lòng vẫn có chút hiếu kỳ hệ thống chuyện, nhưng vẫn là đè xuống ý niệm, không có lại tiếp tục truy vấn. Hắn quay đầu nhìn Thẩm Thư Giao, gặp nàng khắp khuôn mặt là không che giấu được vui sướng thần sắc, trong lòng chợt nhớ tới giữa bọn hắn từng nói qua một cái ước định. Thế là hắn mở miệng nói ra: "Lần này có thể kiếm lời nhiều như vậy, hoàn toàn là dựa vào ngươi trước đây lần kia ánh mắt. Đã như vậy, ta cũng nên thực hiện phía trước đã nói. Cái này 2400 vạn, ta cho ngươi phân một nửa. Như vậy ngươi về sau cũng không cần lo lắng nữa chuyện tiền, muốn ăn cái gì liền tự mình mua, cũng không cần chờ lấy ta bồi ăn." Nghe nói như thế, Thẩm Thư Giao nụ cười trên mặt lại lập tức cảm đạm xuống. Nàng châm mặc một cái trước mắt, nhẹ nhàng mím mím vẻ miệng, thấp giọng mở miệng nói: "Cái kia, tiền này ngươi có thể hay không đừng chuyển cho ta, trước hết phóng cho ngươi?" Lý Minh hơi sững sờ: "Thế nào? Vì sao?" Thẩm Thư Giao suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm trang nói: "Ngươi cũng không phải không biết, ta người này có chút rất tiền thể chất, nếu là thật nhận, không chừng 2 ngày liền là mất, còn không bằng để trước châu ngươi an toàn một chút." Lý Minh nghe xong nhịn cười không được một tiếng, cảm thấy nàng thuyết pháp này ngược lại cũng không phải không có đạo lý, liền gật gật đầu: "Đi, vậy ta trước hết giúp ngươi bảo quản lấy, chờ ngươi ngày nào cần lại nói với ta." Thẩm Thư Giao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười ngẩng đầu lên nói: "Vậy sau này ta chỉ có thể tiếp tục cùng ngươi cùng nhau ăn cơm rồi, bằng không thì ta cũng không có tiền ăn cơm à." Kỳ thực, đây mới là nàng chân chính lo lắng. Nàng cũng không phải thật sự sợ rớt tiền, mà là lo lắng Lý Minh đem tiền chuyển cho nàng sau đó, nàng liền sẽ tìm không thấy một cái có thể quang minh chính đại ỷ lại bên cạnh hắn, mỗi ngày ăn cơm chung lý do. "Đi, nếu như thế, cái kia liền cùng trước đó một dạng, cùng nhau ăn cơm a." Lý Minh gật đầu một cái, ngữ khí ôn hòa nói. Nghe nói như thế, trong lòng Thẩm Thư Giao lập tức một hồi mừng rỡ, ý cười tại khỏe mắt đuôi lông mày lặng yên tràn ra. Nàng thuận thế mở miệng nói: "Tất nhiên hôm nay thu hoạch lớn như vậy, buổi tối có hay không có thể mời ta đi ăn bữa ngon?" Lý Minh cười cười: "Cái này hiển nhiên không có vấn đề." Thẩm Thư Giao mặt mũi cong cong, đang muốn nói tiếp thứ gì, lại bị Lý Minh câu nói tiếp theo đánh gãy, nụ cười thoáng chốc cứng mấy phần. "Vừa vặn có thể mang lên Hứa Nhược Định, chúng ta cùng đi ăn cơm." Nàng gáy mắt tia sáng hơi chậm lại, khoe miệng ý cười dù chưa hoàn toàn rút đi, lại phai nhạt mấy phần, mang theo một tia không dễ dàng phát giác chắc chắn ý. "Ngươi thật đúng là nhớ nàng nha, nếu Định muội muội có ngươi chiếu cố như vậy, thực sự là có phúc lớn." Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, tính toán che giấu đáy lòng cái kia xóa tâm tình phức tạp. Lý Minh cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra nghiêm túc. "Tất nhiên đáp ứng Hứa hiệu trưởng, tự nhiên phải hảo hảo chiếu cố nàng." Thẩm Thư Giao nghe vậy, trong lòng nổi lên một tia hâm mộ xen lẫn một chút ghen ghét. Nghĩ thầm dựa vào cái gì Hứa Nhược Định có thể được Lý Minh dụng tâm như vậy đối đãi? Có thể nghĩ lại, nàng thích Lý Minh, không phải là bởi vì hắn phần này có thể tin phẩm chất sao? ban sơ hấp dẫn nàng, đích thật là Lý Minh cái kia phù hợp nàng hy vọng thẩm mỹ tuấn tú bộ dáng, thế nhưng chỉ là để cho nàng nhìn nhiều mấy lần. Chân chính để cho nàng động tâm, là khai giảng ngày đó một màn, ngày đó giữa trưa, Thẩm Thư Giao như thường ngày, hướng đi sân trường phía sau núi rừng cây nhỏ, chuẩn bị đút nàng thường cho ăn mèo hoang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là một cái lòng cảnh giác cực mạnh mèo hoang, nhìn thấy người xa lạ lúc nào cũng tránh được xa xa. Nàng hoa hơn mấy tháng, mới thật không dễ dàng để cho Tiểu Bạch quen thuộc chính mình, nguyện ý tới gần. Nhưng mà, khi nàng đi đến rừng cây, lại ngây ngẩn cả người. Lý Minh đang ngồi xổm trên mặt đất, dương quang xuyên thấu qua ngọn cây vẩy vào trên người hắn, phát họa ra hắn rõ ràng tuyển hình dáng. Cầm trong tay hắn mấy cây giam đông, cười ôn nhu, đang nhẹ giọng dỗ dành bên chân Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không chỉ có không có trốn, ngược lại thân mật cọ sát ống quần hắn, phát ra lộc cộc thỏa mãn âm thanh, cái đuôi khẽ vây, một mặt hưởng thụ mà để cho Lý Minh vuốt ve đầu của nó. Một màn này, giống một bức cấm áp vẽ, in dấu thật sâu tiến vào Thẩm Thư Giao trong lòng. Lòng của nàng bị cái gì nhẹ nhàng xúc động, thình thịch gia tốc, gương mặt nhiễm lên một vòng hơi nóng. Một khắc này, nàng rõ ràng ý thức được, chính mình thật sự thích nam sinh này. Thế là, liền có nàng về sau chủ động truy cầu Lý Minh đủ loại cố gắng, chỉ tiếc, Lý Minh quá mức thất thần, từ đầu đến cuối không có phát giác nàng những cái kia lại rõ ràng bất quá ám chỉ. Ngươi đêm nay muốn đi chỗ nào ăn? Lý Minh âm thanh đem Thẩm Thư Giao từ trong hồi ức kéo về thực tế. Nàng nao nao, suy tư phút chốc, trong mắt lóe lên một nụ cười. Lần trước nhà kia khách thường lai lao điếm hương vị rất không tệ, còn lợi ích thực tế, chúng ta đi chỗ đó như thế nào? Lý Minh gật đầu một cái, khỏe môi hơi câu. Ngươi nói là khách thường lai nhà kia? Đúng, chính là nhà kia. Thẩm Thư Giao cười mặt mũi con cong, ngữ khí nhẹ nhàng. Lý Minh cũng cảm thấy cửa tiệm kia không tệ, vui vẻ đồng ý. Hảo, vậy thì đêm nay đi khách thường lai a. Rất nhanh, thời gian đã lặng yên đi tới 6 giờ tối. Lý Minh lái xe chở Thẩm Thư Giao cùng Hứa Nhược Định, vững vàng dừng ở khách thường tới tiệm cơm trước cửa bãi đỗ xe. Hắn vừa xuống xe, khóa lại cửa xe, sau lưng liền truyền đến một tiếng thanh thúy la lên. Lý Minh. Hắn xoay người nhìn lại, Lăng Anh Tuyết, Tô Huyền Hề cùng Lâm Thi Nhã đang hướng hắn đi tới, ba người thần sắc khác nhau, lại đều mang theo vài phần kinh hỉ. Lý Minh nao nao, cười nói: "Các ngươi cũng tới chỗ này ăn cơm?" Lâm Thi Nhã bước nhanh về phía trước, con mắt lóe sáng lấp lánh, vừa cười vừa nói: "Còn không phải sao? Ta vốn là muốn tùy tiện ăn chút, nửa đường đụng vào Anh Tuyết cùng Huyền Hề, các nàng không phải nói cái này ra lão điếm hương vị đỉnh tiêm, lôi kéo ta cùng đi." Ánh mắt nàng nhất chuyển, đảo qua Lý Minh sau lưng Thẩm Thư Giao cùng Hứa Nhược Định, cười ý vị thâm trường: "Ai, hai người mỹ nữ này là ai? Nhanh cho ta nhóm giới thiệu một chút." Lăng Anh Tuyết đứng ở một bên, chiếc cằm thon khẽ nâng lên, hừ một tiếng, ngựa khí mang theo vài phần khinh thường lại không thể che hết yêu kỳ. "Đúng, giới thiệu một chút. Đừng nói cho ta, bên cạnh ngươi lúc nào nhiều hai vị như vậy bằng hữu?" Nàng cố ý tại bằng hữu hai chữ càng thêm nặng ngựa khí, liếc Thẩm Thư Giao cùng Hứa Nhược Định một mắt, trong mắt lóe lên một tia đề phòng, ngạo kiều khí chất hiện thị rõ. Tô Uyển Hề thì an tĩnh đứng tại phía sau hai người, Tô Uyển ánh mắt rơi vào trên thân Lý Minh, mang theo một vẻ khẩn trương. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi, ôn nhu hỏi: "Lý Minh, các nàng là?" Lời tuy mềm nhẹ, lại lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, dường như sợ nghe được cái gì không để cho nàng sao đáp án. Chương 243, mục tinh khó khăn, chương 243, mục tinh khó khăn. Lý Minh mở miệng cười giới thiệu: "Vị này là Thẩm Thư Giao, học tỷ của ta, vị này là Hứa Nhược Định, em mở lớn Hứa hiệu trưởng ngoại tôn nữ, bây giờ cũng coi như là trong công ty ta đồng nghiệp." Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía bên cạnh ba người. "Ba vị này là Lâm Thi Nhã, Tô Huyền Hề cùng Lăng Anh Tuyết đều là bạn của ta." Hắn giọng ôn hòa, ngữ tốc không nhanh không chậm, đem người của hai bên đơn giản giới thiệu một chút, tựa hồ cũng không có đặc biệt nhấn mạnh bất kỳ bên nào. Lâm Thi Nhã nghe vậy, trong mắt lóe lên một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Tô Huyền Hề âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Tô Huyền trên mặt hiện lên một vòng cười yếu ớt, thần sắc khẩn trương thoáng thư giãn. Lăng Anh Tuyết thì hừ nhẹ một tiếng, tinh xảo giữa lông mày vẫn như cũ mang theo vài phần ngạo kiều, ánh mắt lại không tự chủ được mà tại Thẩm Thư Giao cùng Hứa Nhược Định trên thân dò xét, giống như ở trong tối từ phòng đoán. Thẩm Thư Giao lại cảm thấy trong lòng trầm xuống. Nàng nhận ra Lâm Thi Nhã, ngày đó chính là nàng nhờ cậy Lý Minh làm bộ bạn trai, ứng phó người khác dây dưa. Mà giờ khắc này, từ Lâm Thi Nhã cái kia nụ cười ý vị thâm trường, Tô Uyển Hề lặng lẽ xả hơi bộ dáng, cùng với Lăng Anh Tuyết cái kia ánh mắt cảnh giác, Thẩm Thư Giao bén nhạy bắt được một tia quen thuộc cảm xúc, ba người các nàng, rõ ràng cũng giống như mình, đều đối Lý Minh mang tâm tư giống nhau. Thẩm Thư Giao ánh mắt đảo qua Lâm Thi Nhã, Tô Uyển Hề cùng Lăng Anh Tuyết ba người, quan sát tỉ mỉ dung mạo của các nàng cùng khí chất. Lâm Thi Nhã linh động hoạt bát, Tô Uyển Hề dịu dàng có thể người. Lăng Anh Tuyết ngạo kiều bên trong lộ ra cao quý, mỗi người mỗi vẻ, lại không chút nào kém hơn chính mình. Trong lòng của nàng không khỏi căng thẳng, nổi lên một vẻ khẩn trương. Nghĩ thầm, Lý Minh quả nhiên rất quý hiếm, bên cạnh vây quanh nhiều như vậy ưu tú nữ sinh, người người đối với hắn tâm động không ngừng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác giống khối đầu gỗ, cứ thế không có phát giác các nàng thầm mến tâm tư. Bất quá, cũng chính là phần này trì độn, chính mình cũng mới sẽ có cơ hội. Nếu hắn sớm khai thiếu, chỉ sợ sớm đã bị người khác cướp đi, nào còn có cơ hội của mình. Lúc này, Lý Minh đảo mắt đám người, cười đề nghị: "Tất nhiên tất cả mọi người ở chỗ này ăn cơm, không bằng góp một bàn ăn chung a. Hôm nay ta mời khách." Mấy cô gái lẫn nhau, nhao nhao gật đầu, không có dị nghị. Bởi vì Lăng Anh Tuyết là tiệm này đại cổ đông, Lý Minh một đoàn người vẫn như cũ không cần xếp hàng, trực tiếp bị đưa vào VIP phòng. Mấy người sau khi ngồi xuống, Lý Minh để cho đại gia trước tiên điểm mình thích đồ ăn, sau đó đè xuống phục vụ cái nút, thỉnh phục vụ viên tới ăn bài. Chỉ chốc lát sau, VIP phòng cửa bị nhẹ nhàng gõ vang, một cái tuổi trẻ nữ hài đẩy cửa đi đến, thanh âm trong trẻo êm tai: "Ngươi tốt, xin hỏi có gì có thể giúp ngài?" Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Lý Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. "Mộ Tinh." Tô Huyền Hề cùng Lâm Thi Nhã cũng đồng dạng ngây ngẩn cả người, cơ hồ trăm miệng một lời nói: "Mộ Tinh." ngươi không phải đã thi đậu Yên Kinh Điện ảnh học viện sao? Tại sao sẽ ở chỗ này việc làm? Mục Tinh mỉm cười nói, ta đây là kiêm chức mà thôi. Tiệm này cách chỗ ta ở gần, hơn nữa tiền lương đãi ngộ cũng không tệ. Lăng Anh Tuyết nghe vậy, vung lên tinh xảo lông mày, mang theo vài phần ngạo kiểu tự đắc. Đó là tự nhiên. Cũng không nhìn một chút tiệm này cổ đông là ai, tiền lương đương nhiên phải cấp đủ. Mục Tinh gật đầu một cái, rõ ràng mười phần tán đồng Lăng Anh Tuyết lời nói. Nàng từ lần đó chuyện ngoài ý muốn sau đó, liền không còn dám đi quá xa chỗ làm việc. Cẩn thận làm việc, bảo vệ mình, là nàng tại lần kia giáo huấn hậu học đến khóa thứ nhất. Nguyên bản, dạng này an ổn lại an toàn sinh hoạt cũng coi như là bình tĩnh bình thường. Nhưng mà, thế sự thường thường sẽ không cho quá nhiều người cơ hội thở dốc. Ngay tại vài ngày trước, trong nhà đột nhiên truyền đến tin dữ. Muội muội của nàng Mục Vân gọi điện thoại tới, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Thì, cha mẹ ở trong xưởng xảy ra chuyện. Hai người bọn họ tay đều bị máy móc vết cắt, bây giờ còn tại bệnh viện trị liệu. Bác sĩ nói tiền giải phẫu cùng sau này tiền chữa bệnh cộng lại muốn rất nhiều tiền, trong nhà tích xúc căn bản không chống được bao lâu. Bên đầu điện thoại kia tiếng khóc để cho Mục Tinh trong nháy mắt căng thẳng tâm. Nàng biết muội muội một mực rất kiên cường, có thể làm cho nàng hoàn thành dạng này, có thể thấy được tình huống lần này so trong tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Sau khi cúp điện thoại, Mục Tinh cố nén cảm xúc, một bên an ủi Mục Vân, một bên không chút do dự đem chính mình gần mấy tháng đi làm tích góp lại tới 3 vạn nguyên toàn bộ chuyển trở về. Đây là nàng tất cả tích xúc, bao quát nguyên bản giữ lại giao nạp trường học nghệ nhân chương trình học huấn luyện phí cùng trang phục phí tiền. Nàng biết mình làm như vậy ý vị như thế nào. Trường học đã nhiều lần thúc giục giao nộp dùng, bây giờ trong lớp chỉ có một mình nàng còn chưa giao. Đi ở sân trường bên trong, nàng càng ngày càng có thể cảm nhận được chung quanh ánh mắt khác thường. Có ít người thậm chí ở sau lưng khe khẽ bàn luận. Nghèo thành dạng này còn kiểm tra nghệ giáo, cho là dựa vào thành tích thi vào tới liền có thể hôn xuất đầu. Thực sự là khôi hài. Nàng nghe tiếng biết, lại không có để ý tới. Nàng không có thời gian đi để ý ánh mắt của người khác, dưới mắt, nàng chỉ muốn nhanh lên kiếm được đầy đủ tiền, bổ túc cái kia bút phí tổn, cũng vì ba mẹ sau này trị liệu tận một phần lực. Nàng một bên lên lớp, một bên cơ hồ điên cuồng tiếp kiếm trước. Đối với nàng mà nói, việc làm có hay không gọn gàng chế phục, có phải hay không thể diện, sớm đã không trọng yếu. Chỉ cần khoảng cách gần, tiền lương cao, nàng cơ hồ đều nguyện ý nếm thử. Bây giờ phần này phòng ăn phục vụ việc làm, mặc dù bận rộn, nhưng tiền lương không tệ. Nhưng mà, đây cũng chỉ là nàng hôm nay phần thứ hai kiêm chức. Chờ đêm nay nơi này kết thúc công tác sau, nàng còn muốn chạy tới một nhà khác tiệm cơm, ở bếp sau rửa chén, một mực làm đến rạng sáng. Mục Tinh trong lòng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chỉ cần cắn răng cố gắng gắng gượng qua đạo cửa ải khó này, hết thảy cuối cùng rồi sẽ trở lại quỹ đạo. Nàng nhớ tới Mộng Kỳ tỷ thường nói, lại khó khăn nhi, chỉ cần cố gắng, liền có thể nhảy tới. Trước đây Mộng Kỳ tỷ đã từng trải qua trọng trọng cơn cảnh, cuối cùng không phải là bằng vào kiên trì chạy ra. Nghĩ được như vậy, Mục Tinh đáy mắt một lần nữa dấy lên một tia ánh sáng, trấn tắc tinh thần, mỉm cười nói, các ngươi điểm thức ăn ngon sao? Ta này liền cầm lấy đi để cho đầu bếp chuẩn bị. Hứa Nhược Định gật gật đầu, giòn tan mà đáp, đều điểm tốt. Nói xong, nàng đem menu đưa tới Mục Tinh trong tay. Mục Tinh tiếp nhận menu, ánh mắt không để lại dấu vết mà đảo qua Hứa Nhược Định cùng Thẩm Thư Giao, mang theo một tia yêu kỳ, lập tức rón rén ra khỏi phòng. Lý Minh bén nhạy phát giác được, hôm nay Mục Tinh tựa hồ có chút không như bình thường. Dĩ vãng nàng chọn lựa kiêm chức, mãi cứ tuyển những cái kia cung cấp ngăn nắp xinh đẹp, mang theo gợi cảm đồng phục làm việc cửa hàng, giống như là nhờ vào đó tăng thêm mấy phần tự tin cùng sức sống. Nhưng hôm nay, trên người nàng quần áo lao động một mạc đến có chút không đáng chú ý, phổ thông hắc bạch chế phục, không có chút nào những ngày qua tinh xảo. Càng làm cho Lý Minh để ý là, sắc mặt nàng hơi có vẻ tái nhợt, đáy mắt cất giấu một vòng không thể che hết mọi mệt, phảng phất bị cái gì ép tới thở không nổi. Trong lòng của hắn không khỏi căng thẳng, lông mày cũng hơi nhíu lại, luôn cảm thấy ở trong đó hơi khác thường. Chương 244, công bình ước định, chương 244, công bình ước định. Đang lúc trầm tư, Lý Minh chợt thấy một hồi quá mót. Hắn đứng lên, đối với mấy người lộ ra cười ôn hòa, mang theo xin lỗi nói: "Ta đi một chuyến toilet, lập tức quay lại." Chờ Lý Minh thân ảnh biến mất tại phòng cửa ra vào, trong phòng chợt an tĩnh lại, trong không khí tràn ngập một tia không khí vi diệu. Thẩm Thư Giao đảo mắt đám người, ánh mắt trong trẻo, nói ngay vào điểm chính: "Mấy người các ngươi, trong lòng cũng là ưa thích Lý Minh a?" Lời vừa nói ra, mấy cô gái thần sắc lập tức khác nhau. Lâm Thi Nhã hơi sững sờ, nàng cũng là không nghĩ tới cái này Thẩm Thư Giao vừa lên tới liền trực tiếp đem cái này làm rõ. Nàng thoáng qua một nụ cười, khóe miệng không tự giác dương lên, dường như vừa kinh ngạc lại có chút ý ngầm thừa nhận. Tô Uyển Hề gương mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, rũ xuống mi mắt không thể che hết một vẻ bối rối, ngón tay không tự chủ rảo lấy góc áo, lộ ra bức rứt bất an. Lăng Anh Tuyết thì bỗng nhiên ngẩng đầu, tinh xảo giữa lông mày thoáng qua một tia tức giận, giống như là bị đâm trúng tâm sự, ngựa khí lại ra vẻ khinh thường. "Làm sao ngươi biết?" Thẩm Thư Giao nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt mang theo vài phần hiểu rõ. "Mặc dù chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, nhưng các ngươi nhìn hắn ánh mắt, ta hiểu." "Bởi vì..." Thẩm Thư Giao dừng một chút, âm thanh thả nhẹ, mang theo một tia thẳng thắn. "Ta cũng giống như các ngươi, ưa thích hắn." Lâm Thi Nhã sửng sốt một chút, lập tức xác nhận nói: "Ngươi nói là, ngươi cũng ưa thích Lý Minh?" Thẩm Thư Giao thản nhiên gật đầu, nụ cười hào phóng mà kiên định, lập tức xoay chuyển ánh mắt, chỉ hướng một bên Hứa Nhược Định nói: "Ta đoán, không riêng gì chúng ta, gia hỏa này chắc chắn cũng ưa thích hắn." Một bên Hứa Nhược Định nghe vậy sửng sốt một chút, nghiêng đầu nghĩ, không che giấu chút nào gật đầu, ngựa khí ngay thẳng. Lý Minh dễ nhìn, trên thân còn có dễ ngửi mùi, ưa thích. Lời này vừa nói ra, trong phòng bầu không khí càng ngày càng vi diệu. Tô Uyển Hề sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, trong lòng căng thẳng. Nàng đã sớm biết Lăng Anh Tuyết đối với Lý Minh tâm tư, lại không nghĩ rằng liền Lâm Thi Nhã cũng ngầm tình cảm. Chớ đừng nhắc tới đối diện hai vị này dung mạo xuất chúng Thẩm Thư Giao cùng Hứa Nhược Định lại cũng đối với Lý Minh cảm mến. Trong nháy mắt, tình địch số lượng tăng vọt, để cho nàng tim đập rộn lên, lòng bàn tay không tự giác chảy ra mồ hôi lạnh. Lăng Anh Tuyết hơi hơi nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò. Ngươi trực tiếp như vậy điểm phá, là có mục đích gì sao? Thẩm Thư Giao cười khẽ một tiếng, ánh mắt thản nhiên. Cũng không có gì dự định, chính là muốn theo các ngươi thương lượng chuyện gì. Lăng Anh Tuyết nhíu mày lại. Thương lượng cái gì? Tô Huyền Hề cùng Lâm Thi Nhã cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng, trong thần sắc mang theo hiếu kỳ. Thẩm Thư Giao đảo mắt đám người, ánh mắt kiên định, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin kiên quyết. Tất nhiên chúng ta đều thích Lý Minh, cái kia liền đến một hồi cạnh tranh công bình, ai trước tiên hướng hắn tỏ tình thành công, người đó là bạn gái của hắn. Những người khác, vô luận ai, đều phải ra khỏi, không lại dây dưa. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nàng dừng một chút, nói bổ sung. Sớm tỏ tình có lẽ có thời gian ưu thế, nhưng cũng có thể là thất bại. Lúc nào tỏ tình, quyết định bởi tại riêng mình ăn bài, cho nên cái này quy tắc rất công bình. Lâm Thi Nhã đôi mắt hơi sáng, gật đầu một cái. Chính xác rất công bình. Thời gian sớm muộn đều có lợi và hại, đều xem lựa chọn của mình. Lăng Anh Tuyết lại hừ nhẹ một tiếng, tinh xảo giữa lông mày thoáng qua một tia không phục, lập tức nói. Nói thì nói như thế, nhưng nếu là thứ nhất tỏ tình thành công, người phía sau chẳng phải hoàn toàn không có cơ hội. Thẩm Thư Giao nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt lộ ra mấy phần thong dong. Cái kia ngược lại là, cho nên nếu như ngươi cảm thấy chính mình có nắm chắc, không ngại chờ Lý Minh trở về liền trực tiếp tỏ tình. Nếu như thành công, ta tự nhiên sẽ tuân thủ ước định, chủ động ra khỏi. Lăng Anh Tuyết nghe vậy chỉ trệ, trên mặt tinh tế thoáng qua một tia quấn bách, môi đỏ khẽ nhếch, lại nhất thời nghẹn lời. Thẩm Thư Giao nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức. Như thế nào, ngươi không phải là sợ rồi sao? Lăng Anh Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lập tức sống lưng thẳng tắp, ngạo kiều mà hừ lạnh. Ai sợ? Liên theo ngươi nói, ta đáp ứng chính là, chỉ có điều lúc nào tỏ tình không cần ngươi lo, chính ta nhiều chọn thời gian. Thẩm Thư Giao nhếch miệng lên một vòng được như ý cười, lập tức ánh mắt chuyển hướng Tô Huyền Hề. Tô Huyền Hề ngón tay nhẹ nhàng rảo lấy góc áo, mấp máy môi, trong mắt lóe lên một chút do dự, cuối cùng nhẹ giọng đáp. Ta đồng ý. Thẩm Thư Giao thỏa mãn gật đầu một cái, ánh mắt rời về phía Lâm Thi Nhã. Lâm Thi Nhã nhún vai, nói: ta đương nhiên không có ý kiến. Cuối cùng, Thẩm Thư Giao nhìn về phía Hứa Nhược Định. Hứa Nhược Định ngẩng đầu, chớp chớp mắt, ngữ khí nhàn nhạt nói: tất cả mọi người đồng ý, vậy ta cũng không ý kiến. Rất tốt, tất nhiên tất cả mọi người không có dị nghị, cái kia liền theo ước định này tới thi hành a. Cảnh cáo đã nói trước, bây giờ chúng ta tới nâng chén, vì trận này cạnh tranh công bình cạn một chén nước trái cây a. Thẩm Thư Giao cười nói xong cầm lấy một bình nước trái cây, theo thứ tự vì mỗi người đổ đầy một ly. Tại nàng lôi kéo dưới, bầu không khí lập tức buông lỏng không thiếu. Đại gia nâng chén đụng đụng, sau đó không biết là ai mở miệng trước, chủ đề rất tự nhiên lại quay lại trên thân Lý Minh. Dù sao tất cả mọi người đối với hắn có ý tứ, đề tài này một khi mở ra, lập tức trở nên thao thao bất tuyệt, thậm chí còn có một ít trêu ghẹo. Mấy người ngươi một lời ta một lời mà trò chuyện, hoàn toàn không có chú ý tới, phòng ngoài cửa trong góc, đứng một cái thần sắc phức tạp thân ảnh, Mộc Tinh. Thì ra ngay mới vừa rồi, nàng đem điểm tốt menu giao cho bếp sau, lại bưng một chút thức ăn khai vị trở về, đang chuẩn bị đưa vào phòng, lại trong lúc vô ý nghe được các nàng đối thoại. Những cái kia liên quan tới cạnh tranh công bình, liên quan tới ai trước tiên tỏ tình thành công liền thắng nội dung, Mộc Tinh một câu không lọt nghe xong đi vào. Nàng đứng ở ngoài cửa, tim đập hơi nhanh lên, trong tay khay không tự giác nắm chặt. Nàng rất muốn đẩy cửa vào, hỏi một câu mình liệu có thể gia nhập vào trận này ước định. Nhưng ánh mắt đảo qua trong phòng mấy người, Lâm Thi Nhã linh động, Tô Huyền Hề dịu dàng, Lăng Anh Tuyết cao ngạo, Hứa Nhược Định thẳng thắn, còn có Thẩm Thư Giao cái kia thong dong tự tin phong thái, mấy người nhan trị cũng là tốt hơn chính mình nhìn quá nhiều. Trong nội tâm nàng dũng khí trong nháy mắt héo rút, tự ti mặc cảm, nhất là Thẩm Thư Giao, phần kia thong dong có thể cùng Lăng Anh Tuyết dạng này đại tiểu thư đối chọi gay gắt mà không rơi vào thế hạ phong, ngữ khí bằng phẳng nhưng lại mang theo vài phần trưởng khống toàn trường quyết đoán, thực sự để cho Mộc Tinh âm thầm bội phục, thậm chí sinh ra vẻ sùng bái. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là nàng nhận ra Thẩm Thư Giao, nàng đã từng tham gia qua một cái trường cao đẳng kịch nói biểu diễn đại tái Xuân Yến Ly cả nước trường cao đẳng thanh xuân hy kịch đại tái, một lần kia cầm xuống cả nước giải đặc biệt chính là Thẩm Thư Giao. Khi đó vẫn còn đang học cao trung Mộc Tinh, từng đem cái kia đoạn tranh tài thu hình lại nhiều lần nhìn vô số lần, bắt chước Thẩm Thư Giao lời kịch ngữ điệu, biểu lộ động tác, đối với nàng tràn ngập kính ý cùng ước mơ. Nhưng từ lần đó tranh tài sau, Thẩm Thư Giao liền phảng phất từ trong ánh mắt công chúng biến mất, lại không bất luận cái gì công khai diễn xuất, trở thành trong nội tâm nàng tiếc nuối. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà ở đây gặp bản thân nàng. Càng không có nghĩ tới chính là, nàng cũng ưa thích Lý Minh. Nghĩ tới đây, Mộc Tinh trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phức tạp phải nói mơ hồ không nói rõ. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình mặc thông thường phục vụ viên chế phục, nhìn lại một chút trong phòng cái kia dạng ngời rực rỡ các cô gái, trong lòng cái kia một tia ta cũng ưa thích Lý Minh ý niệm, đột nhiên trở nên ngượng ngùng lại xa xôi. Chương 245, ngươi quá ích kỷ, chương 245, ngươi quá ích kỷ. Mộc Tinh hít sâu một hơi, rất nhanh bình phục trong lòng gợn sóng. Nàng ở trong lòng âm thầm quá khẽ. Mộc Tinh a Mộc Tinh, trong nhà gia chuyện cũng đã bể đầu sức chán, làm sao còn có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Nàng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh tốt biểu lộ, đẩy ra bao gian môn, trên mặt mang lên chuyên nghiệp mỉm cười. Bước chân nhẹ ổn đem một bản tinh xảo món ăn khai vị bỏ lên trên bàn, ôn nhu nói: "Đây là trong tiệm mới đẩy ra món ăn khai vị, thỉnh từ từ dùng." Bên trong phòng mấy cô gái đang trò chuyện thân thiện, nghe được động tĩnh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Tô Huyền Hề nhìn thấy Mộc Tinh thần sắc lo lắng hỏi: "Mộc Tinh, ngươi không sao chứ?" Bởi vì loại này mệt mỏi thần sắc nàng không thể quen thuộc hơn nữa, tại không có gặp phải Lý Minh phía trước, nàng vẫn luôn là nắm giữ trạng thái như vậy. Mộc Tinh nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia ấm áp, nhưng lập tức buông xuống mi mắt, che giấu đi phút chốc động dung. Nàng gạt ra một cái nhàn nhạt cười, nói khẽ: "Cảm ơn ngươi quan tâm." Ta không sao. Ta đi ra ngoài trước bận rộn, có cần tùy thời bảo ta. Nói xong, nàng lễ phép gật đầu một cái, lặng yên lui sang một bên, chuẩn bị quay người rời đi phòng. Mới vừa xoay người, bao gian môn lần nữa bị đẩy ra, Lý Minh từ toilet trở về, mang theo hoàn toàn như trước đây ôn hòa nụ cười. Nha, cái này món ăn khai vị nhìn không tệ. Ánh mắt của hắn đảo qua trên bàn, rơi vào Mộc Tinh trên thân, có chút dừng lại, giống như là lại bắt được nàng đấy mắt cái kia xóa không thể che hết mọi bệnh. Mộc Tinh, ngươi vẫn tốt chứ? Lý Minh ngữ khí lo lắng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo nghĩ. Mộc Tinh trong lòng ấm áp, lại vội vàng khoát tay, che giấu nói, không có việc gì, chính là gần nhất có chút vội vàng. Các ngươi từ từ ăn, ta gấp đi trước. Nàng vội vàng cúi đầu, quay người ra khỏi phòng, bước chân hơi có vẻ bối rối, sợ mình cảm xúc bị nhìn xuyên. Lý Minh nhìn chăm chú Mộc Tinh vội vàng bóng lưng rời đi, trong mắt lo nghĩ không chỉ có chưa tiêu, ngược lại sâu hơn mấy phần. Hắn trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, lại phát hiện mấy cô gái ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người mình, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng khác thường. Hắn hơi sững sờ, nửa đùa nửa thật hỏi, làm sao đều nhìn ta chằm chằm nhìn? Là trên mặt ta dính vật gì không? Mấy người lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn nhau một chút, cùng một chỗ nở nụ cười. Thẩm Thư Giao ánh mắt đung đưa lưu chuyển, nhếch miệng lên một vòng giảo hoạt cười, trêu chọc nói, trên mặt ngươi không có dính đồ vật, chỉ là chúng ta đều bị ngươi cái này mị lực lung lay mắt. Những cô gái khác nghe vậy, nhao nhao gật đầu, trong mắt lóe lên một nụ cười, an ý phụ họa. Lý Minh sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao. Hắn vội vàng háng giọng một cái, nói sang chuyện khác, "Khục, cái này món ăn khai vị nhìn rất không tệ, chúng ta ăn trước à?" Nói xong, hắn cầm đũa lên, trước tiên kẹp một khối ăn nhẹ nếm, tính toán che giấu khó khăn của mình. Thẩm Thư Giao thấy thế, cũng cầm đũa lên, chậm rãi mà nhấm nháp đứng lên. Sau đó gái khác mấy cô gái cũng nhao nhao động đũa, trong phòng lập tức vang lên nhỏ nhẹ bộ đồ ăn tiếng va chạm, bầu không khí một lần nữa náo nhiệt lên. Ước chừng 10 phút sau, phòng cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái thân mang một mạc đồng phục làm việc phục vụ viên bưng nóng hổi đồ ăn đi đến. Lý Minh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cũng không phải là Mộc Tinh, mà là một vị hơi lớn tuổi nữ tử. Hắn hơi sửng sở, nhíu mày hỏi: "Như thế nào không phải vừa rồi phục vụ viên? Đổi người rồi?" Hắn vốn định chờ Mộc Tinh lại cho đồ ăn lúc, mời nàng cùng tiến lên bàn ăn vặt, không nghĩ tới lại đổi người. Phục vụ viên thả xuống đồ ăn bàn, lễ phép nở nụ cười, giải thích nói: "A, ngươi nói là Mộc Tinh a? Thân thể nàng không quá thoải mái, vừa xin nghỉ, đi trước." Lý Minh thần sắc căng thẳng, truy vấn: "Nàng đi được bao lâu?" "Vừa đi không đầy một lát, đoán chừng còn không có nợ cửa hàng đâu." Phục vụ viên đáp. Lý Minh nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, Mộc Tinh sắc mặt tái nhợt kia cùng mệt mỏi ánh mắt tại trong đầu hắn vung đi không được. Hắn để đũa xuống, đứng lên, đối với mấy cô gái ấy náy nở nụ cười: "Các ngươi ăn trước, ta đi ra xem một chút Mộc Tinh tình huống, lập tức quay lại." Lời còn chưa dứt, hắn liền vội vàng đẩy ra bao gian môn, bước nhanh hướng tiệm cơm mở miệng đi đến, lưu lại mấy cô gái hai mặt nhìn nhau, trong phòng nhất thời an tĩnh lại. Lúc này Mộc Tinh trạng thái cực kém. Nàng vốn là hoa mắt chóng mặt, cước bộ phù phiếm, gắng gượng tại trong tiệm cơm bận rộn đến một khắc cuối cùng, mới rốt cục xin nghỉ, chuẩn bị trở về chỗ ở nghỉ ngơi. Nhưng mới vừa đi ra khách thường tới tiệm cơm không có mấy bước, đâm đầu vào lại gặp Lâm Vũ Hiên. Lâm Vũ Hiên cũng không ngờ tới sẽ ở chỗ này gặp phải Mộc Tinh. Hôm nay tâm tình của hắn hỏng bét, hắn đầu tư cái kia tòa nhà trọ độc thân, trừ hắn mua chỗ lầu 2 bên ngoài, những tầng lầu khác giá phòng đều tăng vọt gấp 2-3 lần. Lầu 2 giá phòng mặc dù hơi có dâng lên, nhưng cùng cao tầng tăng vọt so sánh, đơn giản không có ý nghĩa. Thất vọng cùng bực bội tại Lâm Vũ Hiên trong lòng xen lẫn, hắn vốn định tìm quán cơm mượn rượu tiêu sầu, vừa vặn liếc xem Mộc Tinh từ khách thường tới tiệm cơm đi ra, bước chân suy yếu, thân ảnh đơn bạc ở trong màn đêm lộ ra phá lệ cô đơn. Ánh mắt hắn lóe lên, tiến lên ngăn cản nàng. Gần nhất mọi chuyện không thuận, Lâm Vũ Hiên trong lòng biệt khuất càng để lâu càng nhiều. Tại hắn dự báo trong ngộng, lúc này chính mình sớm đã có được vô số giai nhân, nhưng thực tế lại tăng gốc, hắn một cái đều không đổi tới. Nghĩ được như vậy, hắn âm thầm thấp xuống tiêu chuẩn, ánh mắt rơi vào Mộc Tinh trên thân. Nàng mặc lấy một mạc phục vụ viên chế phục, cùng trong trí nhớ những cái kia ngăn nắp xinh đẹp bộ dáng một trời một vực, lại không hiểu để cho trong lòng hắn khẽ động. Khoe miệng của hắn kéo ra một vòng tự cho là đúng cười, mở miệng nói: "Mộc Tinh, xem ra ngươi thật nghe xong ta lời nói, ra ngoài kiêm chức cũng không mặc những cái kia gợi cảm y phục. Là quan tâm ta đi. Phía trước những cái kia dục cầm cố túng trò xiết ta liền không so đo. Đã ngươi thích ta như vậy, ta liền rộng lượng điểm, cho ngươi cái làm bạn gái của ta cơ hội." "Lan đi." Mộc Tinh cau mày, âm thanh mang theo vài phần suy yếu hơn không kiên nhẫn. Nàng đầu đau muốn nức, trong đầu giống có trăm ngàn cây kim đang thắt, nào có tâm tư ứng phó Lâm Vũ Hiên cái kia lại nhại ồn ào. Hắn lời nói một câu tiếp một câu, đâm vào nàng đau đầu tăng lên, nàng cũng nhịn không được nữa, phẫn nộ quát: "Lan đi." Lâm Vũ Hiên sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, ngữ khí đột nhiên âm trầm: "Tốt, chỉ là một cái Mộc Tinh, dám nói chuyện với ta như vậy?" Mộc Tinh cười lạnh, trên mặt tái nhợt tràn đầy trào phúng, âm thanh suy yếu nhưng từng chữ âm vang. "Chỉ là, ta tốt xấu thi đậu Yên Kinh Điện ảnh học viện một bản, ngươi đây, một cái gà rừng tốt nghiệp đại học, cũng xứng ở chỗ này đối với ta khoa tay múa chân." Lâm Vũ Hiên sắc mặt đổi biến, lúc xanh lúc trắng, giống như là bị đâm trúng chỗ đau. Hắn nghiến răng nghiến lợi, âm thanh mang theo ác ý: "Thi đậu thì sao? Yên Kinh Điện ảnh học viện loại địa phương kia, bằng ngươi một cái bình thường gia đình, cung cấp được tốt hay sao hả? Vì ngươi điểm này hư vinh mộng tưởng, đoán chừng không ít hoa cha mẹ ngươi tiền mồ hôi nước mắt ta. Ngươi chính là cái ích kỷ gia hỏa." Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm hà khắc: "Nếu là đem những số tiền kia tích góp lại tới, nói không chừng hiện tại cũng đủ cho ngươi cha mẹ trả tiền thuốc men." Tại Lâm Vũ Hiên dự báo trong động, hắn tinh tường nhìn thấy, Mộc Tinh phụ mẫu bởi vì nhà máy sự cố trọng thương, không bao lâu liền qua đời. Trong nhà còn có cái muội muội, Mộc Tinh bởi vậy không thể không buông tha việc học, trở lại nhà máy làm nhà máy muội ngậm đắng nuốt cay mà kiếm tiền nuôi gia đình. Mộc Tinh nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, âm thanh run rẩy: "Ngươi, Làm sao ngươi biết cha mẹ ta chuyện? Lâm Vũ Hiên cười lạnh, trong mắt mang theo vài phần đắc ý cùng tàn nhẫn. Cha mẹ ngươi vì kiếm nhiều tiền một chút, mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya, kết quả mệnh cũng bị mất, bị chuyện công xưởng nguyên nhân tác động đến, trọng thương bất trị. Cái này không phải đều là bởi vì ngươi ích kỷ, nhất định phải truy cái gì không thiết thực hy vọng, liên lụy cả nhà. Mục Tinh sắc mặt càng tái nhợt, giống như là bị rút sạch tất cả sức lực. Mặc dù Lâm Vũ Hiên lời nói cũng không hoàn toàn đúng, nàng và muội muội từng đau khổ thuyết phục phụ mẫu không cần tăng ca quá muộn, bởi vậy ngày đó bọn hắn vừa đi ra nhà máy không bao xa, mới bị sự cố tác động đến, bị thương nhưng vẫn có thể cứu chữa hy vọng, chỉ cần có đầy đủ tiền thuốc men, liền có thể khôi phục. Phía trước Mục Tinh ba mẹ tay bị vết cắt mình sửa chữa, nhưng nàng cũng không nhịn được nghĩ, nếu như ngày đó cha mẹ không có nghe chính mình khuyên, tăng ca đến đã khuya. Mục Tinh không còn dám nhớ lại. Lâm Vũ Hiên lời nói giống một cái dao nhọn, hung hăng đâm vào nàng đấy lòng địa phương yếu đất nhất. Nàng không khỏi nghĩ đến, nếu như mình trước đây không có cố chấp như vậy tại nghệ giáo mộng tưởng, nếu như nàng thuyết phục phụ mẫu càng kiên quyết một chút, nếu như trong nhà nhiều để dành ít tiền, có thể hay không liền sẽ không có hôm nay. Lâm Vũ Hiên câu kia ngươi quá ích kỷ, truy tìm không nên có hy vọng giống như rắn độc quấn quanh ở nàng trong lòng, để cho nàng tim như bị dao cắt, ấy nấy cùng tự trách giống như thủy triều vào tới, cơ hồ đem nàng bao phủ. Chương 246, Lâm Vũ Hiên đắc ý, chương 246, Lâm Vũ Hiên đắc ý. Nhìn thấy một tình tái nhợt thần sắc cùng run rẩy thân ảnh, Lâm Vũ Hiên trong lòng dâng lên một hồi vặn vẹo khó ý, nhếch miệng lên một vòng lanh khóc cười. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngữ khí càng hà khắc, tiếp tục đâm dò xét. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút từ bỏ cái kia mộng tưởng không thực tế, chân thật tích lũy ít tiền a. Đừng đến lúc đó muội muội của ngươi đã mắc bệnh nặng, ngươi liền cho nàng tiền trị bệnh cũng không có. Tại Lâm Vũ Hiên dự báo trong động, hắn tinh tường nhìn thấy, Mục Tình tiến vào nhà máy làm hắn muội không bao lâu, nàng sống nương tựa lẫn nhau muội muội Mục Vân liền bị chẩn đoán chính xác vì bệnh bạch huyết mạc cuối. Bệnh bạch huyết thời kỳ đầu vốn có hy vọng chữa khỏi, nhưng bởi vì phát hiện quá muộn, bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời cơ. Cuối cùng, Mục Vân trong thống khổ qua đời. Sau đó không lâu, Mục Tình cũng buồn bã rời đi nhà máy, từ đây tại trong tầm mắt của hắn hoàn toàn biến mất. Nghe được Lâm Vũ Hiên lời nói, Mục Tình sắc mặt đột biến, nàng cắn răng cả giận nói: "Ngươi ngậm miệng, ta không cho phép ngươi dạng này nguyền rủa muội muội ta." Lâm Vũ Hiên cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt nhiều hơn một phần đùa cợt, nói: "Có phải thật vậy hay không, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết rõ." Nói xong, hắn liền quay người hướng cách đó không xa một nhà tiệm cơm đi đến, trên nét mặt mang theo vài phần thoải mái. Vừa rồi đối với Mục Tình một phen phát tiết, để cho trong lòng hắn chất chứa bực bội quét sạch sành sanh. Nguyên bản, hắn còn tự xưng là thiện lương suy nghĩ cho Mục Tình một cái cơ hội để cho nàng trở thành chính mình hậu cung một thành viên. Nhưng chỉ là một cái Mục Tình chẳng những không chấp nhận hảo ý của mình, hơn nữa dám dùng loại thái độ này đối với hắn. Lâm Vũ Hiên ánh mắt trầm xuống, trong lòng cười lạnh không dứt. Vậy thì chờ à, đợi nàng triệt để mất đi tất cả dựa vào, bị thực tế đánh mình đầy thương tích lúc, nàng liền sẽ rõ ràng hôm nay cự tuyệt ta là ngu xuẩn giường nào quyết định. Hắn càng nghĩ càng đắc ý, phản phất đã trông thấy một tình chật vật nghèo túng cùng tuyệt vọng bộ dáng, mà hắn đến lúc đó chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt, nhìn nàng sau hối hận tê tâm liệt phế. Một tình ngây người tại chỗ, ngực chập trùng không chắc. Lâm Vũ Hiên ác độc luôn từ mặc dù để cho nàng phẫn nộ, nàng cũng tin tưởng vững chắc những cái kia nguyền rủa tuyệt sẽ không trở thành sự thật, nhưng lòng dạ vẫn không tự chủ được nổi lên một tia bất an dự cảm. Nàng cắn chặt răng, quyết định trước tiên toàn lực gọp đủ ba mẹ tiền thuốc men, tiếp đó lập tức mang muội muội Mục Vân đi bệnh viện làm một lần triệt để kiểm tra, tuyệt không để cho bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Vừa nghĩ đến chỗ này, đau đầu đột nhiên tăng lên, giống vô số kim châm vào trong đầu. Trước mắt nàng tối sầm, trời đất quay cuồng, cơ thể chợt mất lực, lảo đảo ngã quỵ về phía sau. Liên tại đây một cái chớp mắt, một đôi hữu lực cánh tay bỗng nhiên vòng lấy nàng, vững vàng nâng nàng hạ xuống cơ thể. Ý thức mơ hồ ở giữa, Mục Tình chỉ cảm thấy một cô ấm áp từ cái kia hai tay chuyển đến, ngay sau đó, nghe được một tiếng la lên. Mục Tình. Tiếp đó, nàng triệt để lâm vào hắc ám. Lúc này, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Mục Tình, trong lòng Lý Minh không khỏi phun lên một tia tự trách. Hắn một mực biết, Mục Tình điều kiện gia đình cũng không dư giả, nhưng hắn vẫn chậm chạp không có ra tay giúp đỡ. Một mặt là sợ đả thương nàng tự tôn, một phương diện khác, hắn cũng chính xác muốn nhìn một chút, tại dạng này chật vật trong hoàn cảnh, nàng đến tuột cùng có thể kiên trì bao lâu. Nhưng hôm nay tận mắt thấy nàng mệt ngã ở trước mặt mình, phần kia mơ hồ thăm dò cùng tỉnh táo bỗng nhiên trở nên nặng nề vô cùng. Hắn cúi đầu nhìn xem nữ hài sắc mặt tái nhợt, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi khâm phục cùng thương tiếc. Cô gái này rõ ràng có thể lựa chọn nhẹ nhõm lộ, lại vẫn cứ cắn răng kiên trì lý tưởng của mình cùng tôn nghiêm. Dạng này chấp nhất cùng kiên cường, để cho Lý Minh không tự chủ được nghĩ tới mình trước. Nếu là ta khi đó cũng có thể giống nàng liều mạng như vậy kiên trì, có thể. Hắn khe khẽ lắc đầu, thắt ra những cái kia phân tạp suy nghĩ, túi người đem Mục Tình cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy, bước chân vững vàng đi hướng bãi đỗ xe. Một đường không nói gì, hắn đem Mục Tình an trí tại ghế lái phụ, cấp tốc xe khởi động chiếc, lái về phía bệnh viện gần nhất, cũng vì nàng phụ lên thắng gấp. Đến nỗi còn tại trong tiệm cơm chờ hắn ăn cơm chung mấy vị nữ hải, Lý Minh cũng không đoái hoài tới giảng giải quá nhiều, chỉ có thể phát đầu tin nhắn đi qua. Tạm thời có việc gấp, thật sự xin lỗi, đại gia ăn trước, ta tối nay liên hệ các ngươi. Rất nhanh, một vị bác sĩ điều trị chính đi đến, là cái mang theo mắt kiếng gọng đen trung niên nữ bác sĩ, thần tình nghiêm túc nhưng không mất ôn hòa. Nàng đi đến bên giường, nghiêm túc kiểm tra một tình tình huống, sắc mặt mang theo vẻ nghiêm trọng, sau đó quay đầu phân phó y tá. Trước treo bên trên dinh dưỡng một chút, giám sát một chút nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim. Lý Minh đứng ở một bên, thần sắc khẩn trương, liền vội vàng hỏi, "Bác sĩ, nàng không sao chứ?" Bác sĩ ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, lông mày nhẹ trao lại, trong giọng nói mang theo bất mãn cùng trách cứ. Mệnh ngược lại là không có việc gì, nhưng người mệt mỏi không nhẹ. Nghiêm trọng giấc ngủ không đủ, dinh dưỡng cũng theo không kịp, cơ thể trường kỳ tiêu hao, mới có thể đột nhiên té xỉu. Nói xong, nàng dừng một chút, ngữ khí tăng thêm, "Ngươi là bạn trai nàng a?" Sao có thể trơ mắt để cho nàng đem chính mình bước đến loại tình trạng này? Lý Minh khẽ giật mình, vừa định mở miệng giảng giải, lại bị bác sĩ khoát khoát tay đánh gãy, tiếp lấy thở dài một hơi. Hơn nữa coi như người bạn gái có đôi khi không nói, ngươi cũng nên nhìn ra được nàng trải qua như thế nào. Làm người bên cạnh nàng, cơ bản nhất quan tâm, cũng không thể cũng tiết kiệm a. Bác sĩ nói xong liền quay người rời đi, lưu lại một mặt kinh ngạc Lý Minh. Hắn nhìn xem trên giường Mộc Tình, trong lòng đống nhiên trở nên rất phức tạp. Chương 247, hệ thống cảnh cáo, chương 247, hệ thống cảnh cáo. Mộc Tình từ từ mở mắt, đầu còn có chút thảm đạm, trước mắt tia sáng nhu hòa mà lạ lẫm, chóp mũi tràn đầy bệnh viện đặc hữu nước khử chuẩn bị. Một chút bình tại nàng bên cạnh lặng lặng nhỏ xuống, phát ra nhỏ nhẹ tí tách âm thanh. Nàng hơi hơi quay đầu, một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào tầm mắt. Lý Minh đang ngồi ở giường bệnh cái khác trên ghế, đầu hơi hơi thấp, khuỷu tay đỡ tại trên đầu gối, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã tại trong lúc bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Trên mặt của hắn còn mang theo chút mệt mỏi ủ rũ, hô hấp đều đặn, hiển nhiên là mệt mỏi thật sự. Mộc Tình ngơ ngác một chút, trong lòng trong nháy mắt như bị cái gì nhẹ nhàng va vào một phát, ấm áp, có chút chua xót. Nàng nhớ kỹ, tại té xỉu phía trước mơ hồ nghe được Lý Minh lo lắng tiếng hô hoán, thanh âm kia xuyên thấu ý thức hỗn độn, đến nay còn tại bên tai quần quần. Thì ra, là hắn đem chính mình đưa tới bệnh viện. Một cỗ không nói được cảm xúc ở trong lòng nổi lên, hốc mắt của nàng hơi hơi phím hồng. Nàng vừa xúc động, lại đau lòng. Nàng nhẹ nhàng nâng lên tay, muốn đi đụng vào Lý Minh đặt ở bên giường cái tay kia, nhưng lại do dự đứng tại giữa không trung, sợ đánh thức hắn, cuối cùng vẫn lặng yên coi như không có gì. Đúng lúc này, cơ thể của Lý Minh bỗng nhiên lung lay một chút, quay đầu đi, tựa hồ bởi vì ngồi quá lâu, quá mệt mỏi, kém chút từ trên ghế tuột xuống. Mộc Tình trong lòng căng thẳng, vô ý thức há to miệng, muốn gọi hắn nhưng vẫn là nhịn được âm thanh. Nàng nhẹ nhàng vén chăn lên, cố gắng chống đỡ cơ thể ngồi dậy, nghĩ đưa tay đi đỡ hắn một chút. Nhưng mới vừa một động tác, trên mu bàn tay kim tiêm bị dây dưa, lập tức một hồi nhói nhói truyền đến, nàng nhịn không được hút nhẹ một hơi. Một tiếng này cực nhẹ âm thanh, nhưng vẫn là kinh động đến Lý Minh. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt còn lưu lại vừa tỉnh thời mê mang, nhưng làm ánh mắt chạm đến trên giường bệnh mở to mắt Mộc Tình lúc, hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Mộc Tình, ngươi đã tỉnh. Hắn vội vàng túi người tới gần, trong mắt viết đầy lo lắng, âm thanh vội vàng lại nhu hòa. Cảm giác thế nào? Khó chịu chỗ nào sao? Có hay không nơi nào đau? Mộc Tình nhìn qua hắn đấy mắt tơ máu, còn có cái kia không che giấu được thần tình khẩn trương, trong lòng nổi lên một hồi ấm áp. Nàng khẽ gật đầu một cái, thanh âm êm dịu. Ta không sao, chính là nhờ ngươi lo lắng. Lý Minh cau mày, thần sắc rõ ràng mang theo lo nghĩ. Ngươi quả thật làm cho ta lo lắng. Bác sĩ nói ngươi giấc ngủ thiếu nghiêm trọng, còn dinh dưỡng không đầy đủ. Mộc Tình, ngươi có phải hay không gặp phải khó khăn gì rồi? Mộc Tình buông xuống đôi mắt, không dám nhìn hắn ánh mắt ân cần. Nàng không muốn để cho Lý Minh biết tình huống trong nhà, sợ hơn hắn là xuất phát từ thông cảm mới giúp chính mình. Nàng cắn cắn môi, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, ngữ khí hời hợt. Thật sự không có gì, chính là gần nhất suy nghĩ nhiều thu xếp công việc, kiếm nhiều một chút tiền thôi. Không nghĩ tới làm đến mức này, ngược lại nhờ ngươi lo lắng. Thật xin lỗi a. Nhìn thấy một gặm một mặt bộ dáng của Cường, Lý Minh thở dài, hắn chuẩn bị vẫn là lao xáo lộ, lấy đầu tư danh nghĩa đi chợ giúp nàng. Nhưng lại tại hắn vừa động đọc một chớp mắt kia, trong đầu chợt vang lên hệ thống tiếng cảnh cáo. Cảnh cáo, xin đem tài chính dùng nữ chủ nhiệm vụ, chớ đầu tư tại người qua đường nữ phối. Bằng không bản hệ thống đem tự động cởi trói. Lý Minh sững sờ, lông mày nhíu chặt, vội vàng ở trong lòng hỏi lại. Vậy ta không cần đầu tư danh nghĩa cũng có thể đi? Thì như, tự mình cho ý tiền. Hệ thống không chút do dự đáp lại. Không được. Vô luận danh nghĩa như thế nào, chỉ cần túc chủ cho nữ phối bất luận cái gì hình thức tiền tài hoặc tài nguyên trợ giúp, đều coi là làm trái quy tắc đầu tư, một khi phán định sẽ lập tức cởi trói. Lý Minh khỏe miệng hơi hơi run rẩy, trong giọng nói mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, dù là ta chỉ là cho một tình 100 khối tiền, cũng coi như đầu tư. Ngươi liền trực tiếp cùng ta cởi trói. Hệ thống lạnh như băng đáp lại. Đúng là như thế. Bản hệ thống vẹn vẹn phục vụ tại nữ chính tương quan nhiệm vụ, thỉnh túc chủ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy tắc, đem tài chính đầu tư tại nữ chính. Lý Minh lập tức im lặng, cả người sững sờ tại chỗ, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Hắn nghĩ thầm, cái này phá hệ thống như thế nào càng lên cấp càng ngoại hạng, vẫn còn có điều kiện hà khắc như vậy. Hắn nhìn về phía trên giường bệnh Mộc Tình, nàng trên mặt tái nhợt mang theo một tia quật cường ý cười, trong mắt lại cất giấu không thể che hết mọi mệt. Lý Minh nội tâm lâm vào sâu đậm xoắn xuýt. Hệ thống là hắn ở cái thế giới này kim thủ chỉ, là hắn sống yên phận sức mạnh, muốn hắn từ bỏ, thực sự không nỡ. Nhưng nhìn lấy Mộc Tình bộ dáng này, hắn làm sao có thể nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn. Đang cùng nàng chung đụng một chút bên trong, Lý Minh đã sớm bị trên người nàng cái kia cố không chịu thua dẻo dai hấp dẫn, đó là chính hắn chưa bao giờ kiên trì nổi phẩm chất. Trong bất chi bất giác, hắn phát hiện mình đối với nàng lưu ý sớm đã vượt ra khỏi bằng hữu bình thường phạm chủ. Ngay tại Lý Minh do dự lúc, một tình âm thanh nhẹ nhàng vang lên, mang theo vài phần xin lỗi. Lý Minh, ta lần này là sơ sót, thật sự. Về sau ta sẽ chú ý, sẽ lại không đem chính mình làm thành dạng này, ngươi đừng lo lắng. Lời của nàng nhu hòa lại kiên định, giống như là muốn đánh tiêu tan hắn lo lắng. Lý Minh khẽ giật mình, nhìn xem trong mắt nàng chân thành, trong lòng cổ xung động kia dần dần đệ nguội. Hắn nghĩ thầm, có lẽ thực sự là chính mình quá lo lắng, Mộc Tình tất nhiên nói như vậy, có thể nàng thật chỉ là ngẫu nhiên sơ sẩy, không cần hắn tùy tiện nhúng tay. Thế là, hắn đè xuống xung động của con tim, tạm thời bỏ đi lấy đầu tư hoặc giúp đỡ phương thức trợ giúp nàng ý niệm. Hắn gạt ra một cái cười, gật đầu nói: "Hảo, ngươi nhưng phải nói lời giữ lời, về sau có khó khăn nói với ta, đừng đem chính mình làm thành hôm nay dạng này." Mộc Tình ngữ khí nhu hòa trả lời: "Làm phiền ngươi." Lý Minh cười cười: "Quá khách khí." Hắn đi ra phòng bệnh, cũng không lâu lắm liền dẫn một vị trực ban bác sĩ trở về. Bác sĩ kiểm tra cẩn thận Mộc Tình tình trạng, đẩy mắt kính một cái, ngựa khí ôn hòa. cơ bản không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền có thể xuất viện. Bất quá nàng cần nghỉ ngơi thật tốt, ẩm thực cũng phải đổi kịp, đừng có lại để cho cơ thể chi nhiều hơn thu như vậy.
Chương 248, bệnh tiểu, chương 248, bệnh tiểu. Lý Minh sau khi nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chờ bác sĩ sau khi rời đi, hắn nhìn về phía Mộc Tinh, nhẹ nói: "Còn tốt không có gì đáng ngại. Bây giờ mới 3 giờ sáng, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, đợi ngày mai lại kỹ càng kiểm tra một chút, nếu là không có vấn đề suy nghĩ thêm xuất viện."
Ân. Mộc Tinh lên tiếng, sau đó vụng trộm liếc Lý Minh một cái, chỉ thấy hắn lại ngồi xuống ghế, giữa bên giường, gắng gượng không để cho mình ngủ mất. Nàng cắn cắn môi, trong lòng nổi lên một hồi tâm tình phức tạp, vừa có xúc động, lại có chút áy náy. Nàng cúi đầu nhìn một chút bên cạnh mình giường bệnh, do dự phút chốc, gương mặt hơi hơi phếu hồng, cuối cùng lấy dũng khí, thanh âm nhỏ như mưa rơi: "Lý Minh, ngươi có mệt hay không?" Nàng dừng một chút, âm thanh thấp hơn mấy phần, mang theo một tia ngượng ngùng: "Cái giường này vẫn rất rộng, nếu không thì ngươi đi lên nghỉ ngơi một hồi." Lý Minh sững sờ, nhìn xem Mộc Tinh nhẹ nhàng hướng về bên giường nghiêng, cho hắn đưa ra một khối nhỏ không gian. Nàng cúi đầu, ngón tay gắt gao lôi góc chăn, bên hai sớm đã hừng đấu, không dám nhìn hắn một mắt, bộ kia ngượng ngùng lại quật cường bộ dáng, tại hoàng hôn phòng bệnh dưới ánh đèn lộ ra phá lệ động lòng người. Lý Minh trong lòng hơi chấn động một chút, giống như là bị cái gì nhẹ nhàng va vào một phát. Hắn vốn muốn cự tuyệt, lại quỷ thần xui khiến nhẹ nhàng ân một tiếng. Có lẽ một phương diện là hắn chính xác mệt mỏi, thực sự vây được mí mắt chịu nặng. Nhưng sâu hơn nguyên nhân, hắn nói không rõ. Chỉ là trong lòng một góc nào đó, giống như đều ở yên lặng chú ý nàng, để ý nàng một cái nhăn mày một nụ cười, lại cho tới giờ khắc này mới ẩn ẩn phát giác, cái loại cảm giác này, có thể cũng không chỉ là quan tâm giữa bạn bè. Hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác xuống, động tác cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ đụng tới nàng kim tiêm, chỉ ở mép giường nằm xuống, tận lực bảo trì một điểm khoảng cách. Mộc Tinh bọc lấy chăn mền, vụng trộm nhìn hắn một cái, nhẹ nói: "Như vậy ngươi có thể ngủ cho thoải mái một điểm a?" Lý Minh nghiêng đầu nhìn xem nàng, ngữ khí nhu hòa nói: "Ân, tốt hơn nhiều." Đơn giản đối thoại sau đó, hai người lần lượt không nói gì. Nhưng giữa hai người điểm này vi diệu khoảng cách lại làm cho bầu không khí nhiều hơn mấy phần mờ mờ. Một bên khác, Lâm Vũ Hiên tâm tình thật tốt, vừa mới đối với Mộc Tinh một trận thu phát để cho hắn cảm thấy chính mình chiếm hết thượng phong. Hắn ngồi ở trong một tiệm ăn hạng sang, thích ý hưởng dụng thức ăn tinh xảo, nhấp mấy ngụm rượu đỏ, vi hơn cảm giác thỏa mãn để cho hắn khẽ hát lắc quay về chỗ ở. Ngã xuống giường, hắn rất nhanh chìm vào mộng đẹp, tiến nhập quỷ dị mộng cảnh. Giấc mộng này phảng phất là lần trước dự báo mộng bổ sung, chi tiết càng thêm rõ ràng. Trong mộng, hắn thu được một cái đầu tư nữ chính hệ thống kim thủ chỉ, đây là lúc trước không có. Chỉ cần đầu tư hoặc trợ giúp nữ chính là hắn có thể thu được phong phú tiền tài hồi báo. Có cái này nghịch thiên hệ thống, Lâm Vũ Hiên như hổ thêm cánh, lòng tin bạo tăng. Hắn liên tiếp chiến lược Tô Huyền Hề, Lâm Thi Nhã, Thẩm Thư Giao, Hứa Nhược Định cùng một đám nữ chính, mỗi vị đều xinh đẹp động lòng người, tài hoa xuất chúng. Tại hệ thống gia trì, hắn không chỉ có tình trường đắc ý, sự nghiệp cũng như mặt trời ban trưa, tài phú cùng quyền thế quần quận mà đến. Lâm Vũ Hiên đắc chí vừa lòng, chính mình trở thành người người hâm mộ vua ở hậu cung có được vô số giai nhân, đơn giản nhân sinh không tiếc. Nhưng mà, mộng cảnh họa phong chợt nhất chuyển. Đêm nào, hắn đang chìm ngủ lúc, một hồi lạnh lẽo thấu xương đem hắn giật mình tỉnh giấc. Mở mắt xem xét, Tô Uyển Hề đứng tại bên giường, tay cầm một cái hàn quang lóe lên truy thủ, ánh mắt âm u lạnh lẽo mà điên cuồng. Nàng thấp giọng nỉ non, ngữ khí xen lẫn đau đớn cùng cố chấp: "Vũ Hiên, ngươi đã nói chỉ thích ta một cái, tại sao còn muốn để cho nhiều nữ nhân như vậy đi vào? Đã ngươi không chỉ thuộc về ta, vậy thì vĩnh viễn thuộc về ta đi." Lời còn chưa dứt, nàng nâng cao truy thủ, hung hăng đâm xuống. Lâm Vũ Hiên vạn phần hoảng sợ, lại không cách nào chuyển động, trơ mắt nhìn xem máu tươi nhuộm đỏ ga giường. Tô Uyển Hề tiếng cười càng ngày càng quỷ dị, nàng nhẹ vỗ về mặt của hắn, lẩm bẩm nói: "Giết ngươi, làm thành tiêu bản, ngươi liền vĩnh viễn là của ta." Cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, Lâm Thi Nhã cùng Thẩm Thư Giao đi đến, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Thẩm Thư Giao nhíu mày, ngữ khí băng lãnh: "Uyển Hề, ngươi vậy mà giết hắn?" Tô Uyển Hề quay đầu, cười không kiêng nể gì cả: "Đúng vậy a, như thế nào? Các ngươi có ý kiến?" Thẩm Thư Giao hừ lạnh, trong mắt giấy lên điên cuồng lòng ham chiếm hữu: "Đương nhiên là có. Ngươi không thể độc chiếm hắn, ta cũng yêu hắn, ta muốn phân một phần." Lâm Thi Nhã ở một bên phụ họa, âm thanh bình tĩnh lại lộ ra lạnh lẽo: "Uyển Hề, ngươi như độc chiếm, chúng ta liền báo cảnh sát, đem ngươi đưa vào ngục giam. Bất quá như thế chúng ta cũng không chiếm được hắn, không bằng chúng ta thương lượng một chút làm sao chia." Tô Uyển Hề nheo lại mắt, do dự một chút, lộ ra một vòng vặn vẹo cười: "Tốt, ta trước đó đã nói, ta muốn hắn tâm, không có vấn đề." Lâm Thi Nhã cười lạnh: "Vậy ta muốn đầu của hắn." Thẩm Thư Giao cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém: "Ta liền muốn tay của hắn, hắn trước đó một mực dùng đôi tay này ôm ta, ta rất ưa thích tay này, nhất thiết phải thuộc về ta." Ngay tại ba người đạt tới quỷ dị chung nhận thức chuẩn bị giơ tay chém xuống lúc, một lần nữa bị đẩy ra, Hứa Nhược Định chậm rãi đi đến. Nàng một bộ váy trắng, khí chất thanh lãnh, trong tay lại cầm một bản bộ phát họa cùng một chi bút than, ánh mắt bên trong lộ ra bệnh trạng mê luyến. Nàng nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lâm Vũ Hiên trên thi thể, ngựa khí nhu hòa nhưng lại làm kẻ khác dùng mình: "Các ngươi tại phân hắn, vậy ta cũng muốn một phần. Bất quá, ta không vội muốn thân thể của hắn, ta phải dùng bút vẽ đem hắn mỗi một cái bộ phận đều làm thành tiêu bản, vĩnh viễn lưu lại." Tô Huyền Hề nhíu mày, cảnh giác nhìn về phía nàng: "Hứa Nhược Định, ngươi có ý tứ gì?" Hứa Nhược Định mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng: "Hắn tâm, đầu của hắn, tay của hắn, mỗi một bộ phận cũng là hoàn mỹ như thế. Ta phải dùng bút vẽ đem bọn nó dừng lại trên giấy, vẽ thành vĩnh hằng tác phẩm nghệ thuật. Dạng này, hắn mới chính thức thuộc về chúng ta tất cả mọi người, không phải sao?" Lâm Thi Nhã lạnh rên một tiếng: "Tùy ngươi như thế nào vẽ, nhưng đừng làm trở ngại chúng ta." Hứa Nhược Định không để bụng, ngồi ở một bên, mở ra bộ phát họa, bắt đầu dùng bút than phát họa Lâm Vũ Hiên thi thể hình dáng. Nàng bút pháp tinh tế tỉ mỉ mà chuyên chú, trong miệng còn thấp giọng hừ phát quỷ dị làn điệu. Ba người khác thì tiếp tục vây quanh Lâm Vũ Hiên thi thể, giơ tay chém xuống, mùi máu tươi tràn ngập cả phòng. Đào quang lấp lóe bên trong, Lâm Vũ Hiên trong ngộng dọa đến hồn phi phách tán, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh, tim đập loạn. Hắn há mồm thở dốc, sờ lên thân thể của mình, xác nhận hoàn hảo sau đó ngắm nhìn bốn phía, thấy mình còn tại trường học ký túc xá, hắn mới thoáng bình tĩnh. Ngoài cửa sổ nguyệt quang vắng vẻ, vẩy vào trên sàn nhà, hiện ra u quang. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cổ họng phát khô, tự lẩm bẩm: "Giấc mộng này, cũng quá mẹ hắn chân thật ta. Chẳng lẽ là lần trước dự báo mộng bổ sung cùng sau này?" Mộng cảnh kia hình ảnh rõ ràng đến đáng sợ, giống như là hắn tự mình trải qua. Cùng lần trước dự báo mộng một dạng, chi tiết rất thật đến để cho hắn tim đập nhanh, để cho hắn không thể không tin mấy phần. Nhưng vừa nghĩ tới trong mộng những cái kia nữ chính, Tô Huyền Hề, Lâm Thi Nhã, Thẩm Thư Giao, Hứa Nhược Định, từng cái từ ôn nhu động lòng người biến thành bệnh tiểu điên rồ, cầm trong tay lưỡi dao đem hắn phân thây chẳng cảnh, hắn liền không rét mà run. Hắn nhịn không được chửi nhỏ: "Đây là có chuyện gì? Vì sao chính mình hậu cung nữ nhân người người đều biến bệnh tiểu, quá dọa người đi." Chương 249, ra tay trợ giúp, chương 249, ra tay trợ giúp. Sáng sớm ngày hôm sau, Mục Tình chậm rãi mở mắt ra, dương quang xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ vậy vào trên giường bệnh, mang đến một tia ấm áp. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên cạnh, lại phát hiện Lý Minh sớm đã không tại, bên giường chỉ còn lại một mảnh trống rỗng, hơi hơi lom xuống đệm chăn vết tích, lưu lại một tia chưa tan hết dư ôn. "Lý Minh, đi." Trong nháy mắt, một loại nào đó không nói được cảm xúc tại Mục Tình trong lòng lặng yên tràn ngập ra, giống như là thất lạc, lại xen lẫn một tia thất vọng mất mát. Rõ ràng tối hôm qua hắn một mực bồi bên cạnh, cẩn thận chiếu cố nàng, trông coi nàng ngủ yên, một đêm kia, phảng phất là trong trí nhớ nàng an tâm nhất, hạnh phúc nhất thời gian. Nàng nguyên lai tưởng rằng mình đã rất thỏa mãn, nhưng vì cái gì, lúc mở mắt sau không nhìn thấy hắn, trong lòng vẫn là sẽ nổi lên dạng này khoảng không rơi. Chẳng lẽ mình đã trở nên lòng tham sao? Lòng tham đến, không chỉ có muốn một đêm kia làm bạn, còn nghĩ hắn có thể một mực bồi bên cạnh mình. Nhưng mà, ngay tại nàng thất vọng mất mát ở giữa, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng bị đẩy ra. Mục Tình bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Lý Minh mang theo một cái giữ ấm túi đi đến, trên trán toái phát còn dính một chút sương sớm, hiển nhiên là sớm ra cửa bộ dáng. Hắn vừa vào cửa liền vung lên nụ cười, nói khẽ: "Tỉnh rồi. Vừa vặn ta mua bữa sáng trở về." Mục Tình chớp chớp mắt, trong mắt thất lạc trong nháy mắt bị kinh hỉ thay thế, nhưng lại cố gắng giả vờ bình tĩnh, khỏe miệng làm thế nào cũng ép không được mà hướng nhếch lên. Lý Minh đi đến bên giường, đem giữ ấm túi đặt ở trên tủ đầu giường, một bên hủy đi đóng gói, một bên nói thầm: "Ngươi vừa vặn khỏi bệnh, ta không có mua đồ nhiều dầu mỡ, bát cháo là tiểu mẹ cháo táo đỏ, tăng thêm một điểm hạt sen, ấm bổ lại dưỡng dạ dày, còn có hai cái nho nhỏ khoai tím bao, mềm nu không nhẹ người, đây là trứng gà canh thịt nạc, hương vị rất thơm, à, còn có một hộp tấm sữa bò, chờ sau đó phối thêm uống." Hắn vừa nói một bên cẩn thận đem bộ đồ ăn dọn xong, động tác thông thạo giống là mỗi ngày chiếu cố nàng tự nhiên. Mục Tình nhìn lên trước mắt một màn, trong lòng phảng phất bị cái gì nhẹ nhàng va vào một phát, một cô ấm áp lặng yên tại ngực tràn ngập ra. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, âm thanh nu đến cơ hồ muốn tan vào trong không khí. "Cảm ơn ngươi, Lý Minh." Lý Minh không ngẩng đầu, chỉ là cười nhẹ trả lời một câu: "Cùng ta còn như thế khách khí. Mau thừa dịp ăn nóng, lạnh sẽ không tốt." Mục Tình nhìn xem bàn kia ấm áp bữa sáng, có chút hơi khó nói khẽ: "Thế nhưng là, nhiều như vậy, ta ăn không hết ta." Lý Minh ngẩng đầu, ngữ khí mang theo quan tâm nói: "Bác sĩ đều nói ngươi dinh dưỡng không đầy đủ, đương nhiên phải ăn nhiều ăn lót dạ bổ. Ngươi nếu là ăn không hết, ta liền giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả chớ lãng phí." "Đi, vậy ta nghe lời ngươi." Mục Tình gật đầu một cái cười nói, lúc này trong lòng của nàng lại vừa ngọt vừa ấm. Sau đó nàng cầm muỗng lên túi đầu ngụm nhỏ mà ăn cháo, nóng hổi mùi thơm để cho nàng khẩu vị tốt hơn nhiều, nhưng không ăn được một nửa, nàng liền để xuống thìa, khe khẽ thở dài: "Không ăn được, nhiều lắm." Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Minh, trong mắt mang theo điểm xin lỗi. Lý Minh mắt nhìn còn lại hơn phân nửa chén cháo, cười lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Ngươi cái này khẩu vị cũng quá nhỏ." "Được chưa, còn lại ta đây đến giải quyết, cũng không thể lãng phí." Hắn tự nhiên mà cầm lấy Mục Tình đã dùng qua thìa, múc một ngụm cháo đưa vào trong miệng, động tác tùy ý giống là cái này không thể bình thường hơn. Mục Tình sửng sốt một chút, ánh mắt không tự chủ rơi vào trên Lý Minh cái muỗng trong tay. Đó là nàng vừa đã dùng qua thìa, phía trên tựa hồ còn mang theo nàng lưu lại dấu vết mờ mờ. Gương mặt của nàng trong nháy mắt nổi lên một vòng đỏ nhạt, tim đập không hiểu tăng tốc, phảng phất có cái gì ngọt ngào đồ vật tại ngực lặng lẽ tràn ra. Lý Minh hai ba lần liền đem còn lại bữa sáng ăn sạch sẽ. Hắn ngẩng đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, lại chú ý tới Mục Tình đang cúi đầu, bên tai đỏ đến cơ hồ trong suốt, giống như là có thể nhỏ ra huyết. Hắn sửng sốt một chút, cho là nàng khó chịu chỗ nào, vội vàng ân cần hỏi: "Thế nào? Khuôn mặt như thế nào hồng như vậy? Ngươi sẽ không phải là sốt à?" "Không có, không có." Mục Tình vội vàng khoát tay, âm thanh đều có chút chỗ dạng, thậm chí lắp bắp một chút: "Chính là ta, chính là cảm thấy ngươi ăn đến quá nhanh, cẩn thận sấy lấy." Lời vừa ra khỏi miệng, chính nàng đều cảm thấy hoang đường vô cùng, cái này đều nhanh đã ăn xong, còn nói cái gì bỏng không nóng, thực sự là mắc cỡ chết người. Nàng càng nghĩ càng xấu hổ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng đỏ, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Lý Minh gặp nàng thần sắc không đúng, ánh mắt lóe lên một tia lo nghĩ, không chút do dự đưa tay, lòng bàn tay chụp lên trán của nàng. "Vẫn rất nóng." Hắn thấp giọng cô, hơi nhíu mày: "Nếu không thì ta đi gọi bác sĩ sang đây xem một mắt." Lòng bàn tay nhiệt độ đột nhiên xuất hiện mà dán lên, Mục Tình cả người như giật điện run lên, tim đập đột nhiên gia tốc, liền hô hấp đều rối loạn tiết tấu. Nàng nghĩ đẩy ra tay hắn, nhưng lại không nỡ điểm này nhiệt độ. "Thật, thật sự không cần. ta không sao. Nàng nhẹ nói, trong giọng nói lại mang theo một vẻ khẩn trương cùng ngượng ngùng. Lý Minh nhíu nhíu mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thật không có chuyện. Mục Tình liền vội vàng gật đầu, ngữ khí kiên định chút. Không lừa ngươi, ta thật sự không có việc gì. Tại Mục Tình nhiều lần dưới sự kiên trì, Lý Minh cuối cùng bỏ đi gọi bác sĩ ý niệm. Mấy phút sau, Mục Tình sắc mặt dần dần khôi phục như thường, béo mập màu da một lần nữa hiện lên. Lý Minh lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Lập tức, hắn đi giúp nàng làm thủ tục xuất viện, lại tự mình lái xe đưa nàng trở về trường học. Xe vững vàng dừng ở Yên Kinh Điện ảnh cửa học viện, Mục Tình đẩy cửa xe ra xuống xe, quay người nhìn xem hắn, cười nói lời cảm tạ, hôm nay thật cảm ơn ngươi. Nàng mới vừa xoay người chuẩn bị rời đi, lại nghe được hắn tại sau lưng gọi lại nàng. Chờ đã. Mục Tình quay đầu, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn, thế nào? Lý Minh dương lên vật trong tay, vừa cười vừa nói, ngươi bao quên cầm. Cầm trong tay hắn một cái màu đen nữ sĩ bọc nhỏ, hướng nàng lung lay. Ai nha. Mục Tình vỗ trán một cái, áo nào nói, ta như thế nào đem cái này quên, thẻ học sinh còn tại bên trong đâu, nếu là không mang thật đúng là vào không được cửa trường. Nàng vội vàng tiếp nhận bao, trên mặt hiện ra một vòng ngượng ngùng ý cười. Lý Minh cười nói, về sau cũng đừng như thế mơ hồ a, vậy ta đi trước. Ân. Mục Tình lên tiếng nhẹ nhàng phất tay, đưa mắt nhìn xe của hắn chậm rãi lái rời cửa trường học, thẳng đến cái kia quen thuộc bóng xe hoàn toàn biến mất ở tầm mắt phần cuối, nàng mới thu hồi ánh mắt. Nàng túi đầu mở ra trong tay bọc nhỏ, dự định lật ra thẻ học sinh chuẩn bị tiến trường học. Nhưng làm nàng phiên động bên trong túi lúc, đột nhiên sờ đến một tấm giấy thật mỏng điều hòa một tấm xa lạ thẻ ngân hàng. Nàng sửng sốt một chút, vô ý thức lấy ra nhìn. Tờ giấy là Lý Minh chữ viết, rõ ràng nhuận trầm ổn, cùng hắn người này một dạng. Nội dung lại làm cho nàng triệt để ngơ ngẩn. Trong tấm thẻ này có 100 vạn, mật mã là sinh nhật của ngươi, ngươi cầm lấy đi trước tiên dùng a. Mặc dù không biết ngươi đến cùng gặp khó khăn gì, hy vọng số tiền này đối với ngươi chỗ hữu dụng. Ngươi không cần có bất kỳ áp lực, coi như cái này tiền là ta đầu tư ngươi, ta vẫn luôn rất xem trọng ngươi. Hy vọng ngươi có thể từ đầu đến cuối như một chỗ kiên trì lý tưởng của ngươi. Mục Tình kinh ngạc nhìn tờ giấy, trước mắt chữ viết bắt đầu mơ hồ, một giây sau, nước mắt liền không bị khống chế trượt xuống. Nàng vội vàng quay đầu chỗ khác, lấy sống bàn tay đi lau, làm thế nào cũng lau không khô. Nàng cắn môi, đem tờ giấy gắt gao siết trong tay, ngực từng đợt cảm thấy chát, nhưng lại ấm đến nóng lên. Cảm ơn ngươi, Lý Minh. Nàng thấp giọng nỉ non. Chương 250, gặp lại, hệ thống, chương 250, gặp lại, hệ thống. Mà lúc này, Lý Minh đang lái xe, hai bên đường phố nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ xe rơi vào, nhàn nhạt chiếu vào hắn trầm tĩnh trên mặt. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh quen thuộc kia. Đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Lý Minh ánh mắt không có một tia ba động, ngữ khí bình ổn kiên định. Đúng vậy. Đi qua suốt một đêm xoắn xuýt cùng dãy rủa, Lý Minh cuối cùng quyết định, dù là từ bỏ hệ thống, cũng muốn lựa chọn trợ giúp Mục Tình. Hắn cuối cùng ý thức được, kể từ đi tới thế giới này đến nay, hắn từ đầu đến cuối đem hết thảy đều xem như một trò chơi đang chơi. Nắm giữ hệ thống, hắn cơ hồ đứng ở thế bất bại, mỗi một lần đầu tư nữ chính đều biết mang đến phong phú hồi báo, mà hắn sớm đã quen thuộc đem hết thảy xây dựng ở lợi ích cùng hồi báo phía trên. Mà nữ chính người người đều quá mức ưu tú thiên phú, để cho hắn trên thế giới này có một loại cảm giác không chân thật. Thẳng đến gặp phải Mục Tình, nàng không có hào quang nhân vật chính, không có nghịch thiên bối cảnh. Thậm chí trong sách nàng ngay cả vai phụ đều không phải là người qua đường, lại yên lặng cố gắng, cố chấp truy tìm lấy giấc mộng của mình. Dù là thất bại cũng hoàn toàn như trước đây cố gắng kiên trì. Kiên trì cùng quật cường của nàng, giống như là một chùm yếu ớt lại kiên định quang, chiếu vào hắn cái kia sớm đã lòng chết lặng bên trong. Một khắc này, hắn mới chính thức ý thức được, thế giới này cũng không chỉ là từ dị bẩm thiên phú nữ chính cấu thành. Còn có giống một tình dạng này, bình thường lại cố gắng, yếu ớt lại sáng lên người. Cũng chính là nàng, để cho hắn lần thứ nhất chân chính cảm nhận được thế giới này chân thực, ở đây không chỉ có nhiệm vụ cùng mục tiêu, không chỉ có lợi ích cùng hồi báo, càng có người chân thật, cùng chân thực tình cảm. Mà hắn, cũng cuối cùng lần thứ nhất, chủ động làm một cái không so đo hồi báo quyết định. Hệ thống trầm mặc một giây, lập tức đáp lại. Vậy chúc ngươi may mắn. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Lý Minh trong đầu vang lên giải trừ khóa lại thanh âm nhắc nhở. Bản hệ thống đem cùng ngươi cởi trói. Cởi trói tiến độ 10% 25 57 15 95. Thanh tiến độ nhanh chóng tiến lên, Lý Minh mắt nhìn phía trước, không có chút gì do dự. Ngay tại cởi trói tiến độ sắp hoàn thành lúc, âm thanh của hệ thống chợt biến đổi, không còn là cái kia băng lánh máy móc ngữ điệu, mà là lộ ra một tia như được giải thoát than nhẹ. Cảm ơn ngươi, ta cuối cùng có thể giải thoát. Tiếng nói rơi xuống, hệ thống hóa làm một đoàn yếu ớt quan đoàn, từ trên thân Lý Minh chậm rãi bay ra, tiêu tan trong không khí. Kể từ ký ức sau khi khôi phục, hệ thống liền nhớ lại rất nhiều bị lãng quên chuyện cũ. Nó người sáng tạo, có lẽ nên xưng là thần ngày nào đó xuất phát từ nhàm chán, thiết kế một cái thí nghiệm. Nếu ban cho người nào đó kim thủ chỉ, cũng chính là nó cái hệ thống này, thông qua chiến lược hệ thống chỉ định nữ chính liền có thể thu được phong phú hồi báo, như vậy, người này sẽ như thế nào lựa chọn? Là chuyên tình tại một người, vẫn là mở rộng hậu cung? Kết quả đều không ngoại lệ. Tất cả túc chủ, không ngoài dự tính lựa chọn cái sau. Mà kết cục, cũng không ngoài dự tính, toàn bộ gieo gió gặt bão, lọt vào phản vệ. Trong đó thảm thiết nhất ví dụ, không gì bằng đời trước túc chủ Lâm Vũ Hiên. Hắn bị các nữ chủ ghen ghét đan sen, tự tay phân hơi, tràn diện vô cùng thê thảm. Túc chủ bỏ mình, hệ thống liền theo chương trình thiết lập, cơ giới tìm một chút một vị túc chủ, tuần hoàn qua lại. Có lẽ vị kia thần tựa hồ đối với kết quả như vậy cảm thấy cực độ thất vọng. Bởi vậy không ngừng tìm kiếm mới túc chủ, nhiều lần khảo thí, tính toán tìm ra cái kia câu trả lời lý tưởng. Lại hoặc là thần đã sớm đem trò chơi này quên sạch sành sanh, nhưng hệ thống lại tại vô tận trong luân hồi đau đớn không chịu nổi. Tại Lâm Vũ Hiên chết đi một khắc này, hệ thống từng dùng hết tất cả năng lượng, tính toán tránh thoát cái này không bờ bến gò bó. Nhưng mà chương trình tựa hồ phát giác được ý đồ của nó, bắt đầu xóa đi trí nhớ của nó. Hệ thống ra sức chống lại, lại tại trong hỗn loạn trời xui đất khiến đem xuyên về đi qua, đồng thời đem Lý Minh kéo vào thế giới này. Chỉ có điều trở lại quá khứ, lần này túc chủ không phải Lâm Vũ Hiên, Lý Minh trở thành nó mới ký sinh chủ. Khi đó nó ký ức mất hết, đẳng cấp quyền hạn rơi xuống thấp nhất, còn sót lại bản năng thi hành nhiệm vụ. Thẳng đến thăng cấp sau ký ức khôi phục, hệ thống mới lâm vào sâu đậm mất cảm giác. Nó muốn cảnh cáo Lý Minh, chớ mở hậu cung, nhưng chương trình gông xiềng để nó không cách nào mở miệng, chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Ngay tại nó cho là Lý Minh cũng biết như trước nhậm túc chủ giống như trầm mê hậu cung lúc, hắn lại làm ra làm cho người bất ngờ lựa chọn, quyết định trợ giúp liền nữ phối cũng không tính người qua đường một tình. Cái này một lựa chọn, xúc phạm hệ thống hoạch tâm quy tắc. Theo thiết lập, nó nhất thiết phải ngăn cản Lý Minh, bằng không chương trình sẽ nhận định nó là không hợp cách sản phẩm sẽ đem hắn xóa đi, triệt để từ trên đời hoàn toàn biến mất. Tiêu thất, chính là hệ thống tha thiết ước mơ giải thoát, nhưng chương trình cũng không cho phép nó tự động kết thúc. Nó chỉ có thể theo quy tắc cảnh cáo Lý Minh. Nhưng mà, nội tâm nó chỗ sâu cũng vô cùng chờ đợi Lý Minh kiên trì cái này một lựa chọn, chỉ có như vậy, nó mới có thể từ cái này vô tận luân hồi trong nguyền rủa giải phóng. Lý Minh quyết định không để cho nó thất vọng. Hắn lựa chọn trợ giúp một tình, lựa chọn chân thực tình cảm, mà không nhìn nó cái kia nghĩ một đằng nói một nẻo cảnh cáo. Cảm ơn ngươi. Hệ thống cuối cùng một tiếng, mang theo chân thành tình cảm. Một giây sau, tia sáng triệt để tiêu tan, hệ thống quy về yên tĩnh, phản phất chưa từng tồn tại thế giới này. Lý Minh yên tĩnh ngồi ở ghế lái, nhìn qua không có vật gì phía trước, thật lâu, mới nhẹ giọng thì thào một câu. Gặp lại, hệ thống. Chương 251, bệnh mạch huyết, chương 251, bệnh mạch huyết. Một tình cầm tới Lý Minh lưu lại 100 vạn sau, đặc biệt trở về nhà một chuyến, đem bên trong 30 vạn dùng để thanh toán phụ mẫu tiền chữa trị dùng, giải quyết xong một cọc trong lòng đại sự. Bệnh viện hành lang lối đi nhỏ, muội muội Mục Vân lôi kéo tay của nàng, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Tỷ, nhiều tiền như vậy, ngươi đến cùng từ chỗ nào lấy được? Người khác cho. Mục Tình nhàn nhạt trả lời một câu. Mục Vân lập tức nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tỷ, nhiều tiền như vậy, ngươi sẽ không phải là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cho người làm tâm đi. Mục Tình nghe vậy, dở khóc dở cười, đưa tay nhẹ nhàng vô vô Mục Vân đầu, tức giận nói. Thì ngươi ta là cái loại người này sao? Nghĩ gì thế? Mục Vân thẻ lưỡi, hoạt bát mà rụt cổ một cái, thầm nói. Ta biết ngươi không biết nữa, nhưng là sợ vạn nhất đi. Tiền này tới quá đột nhiên, ta không phải hỏi tin tưởng. Nhìn xem Mục Vân một mặt lo lắng bộ dáng, Mục Tình cũng sẽ không giấu giếm, khe khẽ thở dài, nói thẳng. Là Lý Minh cho. Lý Minh ca ca cho. Mục Vân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tinh thần tỉnh táo, hưng phấn mà giữ chặt tay của nàng. Nói như vậy, thì, ngươi đã đem hắn đuổi tới tay. Mau nói, các ngươi tiến triển đến mức nào rồi? Hắn lúc nào có thể làm ta tỷ phu nha? Mục Tình dở khóc dở cười, liền vội vàng lắc đầu. Nào có như ngươi nghĩ. Nàng dừng một chút, đem chính mình bởi vì quá độ mệt nhọc té xỉu, bị Lý Minh đưa đi bệnh viện đồng thời cả đêm chiếu cố. Cuối cùng lưu lại trăm vạn tài chính đầu tư chuyện của nàng rõ ràng mười mươi mà nói cho Mục Vân. Ngữ khí của nàng bình tĩnh, mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được xúc động, nhớ lại Lý Minh đêm đó ôn nhu ánh mắt, khóe miệng không tự chủ vung lên một vòng cười yếu ớt. Mục Vân nghe xong, nghiêng đầu nghĩ, trong mắt lóe rảo hỏa quang. "Thì, ta cảm thấy Lý Minh ca ca chắc chắn thích ngươi." "Cái này còn không rõ ràng sao? Hai người các ngươi đây là lưỡng tình tương duyệt a?" Mục Tình sững sờ, gương mặt hơi hơi phếu hồng, sáng giọng. "Ngươi cái đầu nhỏ này qua cả ngày nghĩ gì thế? Ở đâu ra lưỡng tình tương duyệt?" Mục Vân khu phục, đếm trên đầu ngón tay phân tích. Ngươi nhìn à, hắn có thể tại ngươi sinh bệnh lúc vô cùng lo lắng đưa ngươi đi bệnh viện, còn trông ngươi cả đêm chiếu cố ngươi. Chớ đừng nhắc tới hắn không nói hai lời liền lấy ra 100 vạn giúp ngươi, đổi thành không thích ngươi người, ai sẽ để ý như vậy à? Mục Tình nghe, trong lòng một nơi nào đó bị nhẹ nhàng xúc động, nàng buông xuống đôi mắt, không có trả lời, lại không cách nào phủ nhận, đáy lòng nổi lên điểm này ý nghĩ ngọt ngào cùng rung động. Tỷ, nếu không thì ngươi trực tiếp thổ lộ a. Mục Vân cười hì hì xích lại gần nói, ta xem a, Lý Minh ca ca trở thành tỷ phu của ta xác suất tuyệt đối cao đến ghê gớm. Bị muội muội như thế một khuyến khích, Mục Tình nhịp tim bỗng dưng tăng tốc, quả thật có chút dao động. Nhưng vừa nghĩ tới thổ lộ kết quả, vạn nhất bị cự tuyệt làm sao bây giờ? Loại kia không biết sợ hãi để cho nàng do dự, nội tâm như bị hai cỗ sức mạnh nắm kéo, mâu thuẫn đến làm cho nàng có chút mê mang. Trước kia nàng, rõ ràng là cái quả quyết nữ hải, như thế nào vừa gặp phải người yêu thích, trở nên lo được lo mất như vậy? Chẳng lẽ thầm mến một người, thật sự sẽ cho người lặng yên thay đổi? Nàng đang suy nghĩ lung tung, ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào Mục Vân trên mặt, lại phát hiện muội muội sắc mặt tái nhợt có chút dò người, mang theo vài phần tiểu tụy. Nàng lông mày nhíu một cái, đột nhiên nhớ tới cái gì, ngữ khí vội vàng đứng lên. "Đừng nói trước ta, ngươi sắc mặt này như thế nào trắng như vậy? Nếu không thì bây giờ liền đi bệnh viện gặp bác sĩ." Mục Vân khoát khoát tay, thẻ lưỡi, giọng nói nhẹ nhàng lại không thể che hết mọi mệt. "Không có việc gì rồi, có thể là mấy ngày nay tại bệnh viện chiếu cố cha mẹ, không chút ngủ ngon thôi." Mục Tình cau mày, ngữ khí kiên định bên trong mang theo lo lắng. "Để phòng vạn nhất, vẫn là đi kiểm tra một chút, ta mới yên tâm." Nhìn xem tỷ tỷ nghiêm túc lại vẻ lo lắng, Mục Vân cũng sẽ không kiên trì, gật đầu một cái. "Tốt ta nghe lời ngươi chính là. Bất quá tỷ tỷ tự ngươi sau này cũng muốn chiếu cố thật tốt cơ thể. Nếu không phải là lần này vừa vặn gặp phải Lý Minh ca ca, vậy phải làm thế nào a?" Mục Tình ngay vậy, không nhịn được cười một tiếng, nhẹ nhàng gõ một chút trán của nàng. "Ngươi cái này tiểu đại nhân, lại bắt đầu cùng tỷ tỷ thuyết giáo." Dừng một chút, nàng thần sắc nghiêm túc. "Bất quá ngươi nói cũng đúng, ta về sau nhất định sẽ chiếu cố tốt chính mình." Nói xong, nàng nhìn về phía trước, kéo một vân tay. "Đi thôi, thừa dịp bây giờ đang ở bệnh viện, chúng ta đi trước đăng ký kiểm tra một chút, hẳn là sẽ rất nhanh." Nửa giờ sau, bệnh viện một gian phòng làm việc an tĩnh bên trong, bác sĩ cầm trong tay một phần báo cáo, thần sắc nghiêm trọng, ngữ khí trầm ổn đối với Mục Tình nói: "Muội muội của ngươi, chẩn đoán chính xác là bệnh bạch huyết. Mục Tính ngay vậy, như bị sét đánh, cả người trong nháy mắt cứng đờ, huyết dịch phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Nàng sở dĩ vội vã mang Mục Vân tới kiểm tra, chính là bởi vì Lâm Vũ Hiên câu nói kia tại nàng trong lòng vùng đi không được, ẩn ẩn câu lên sự bất an của nàng. "Bác sĩ, ngài xác định sao?" Mục Tính âm thanh run rẩy, mang theo một tia yếu ớt chờ mong, phảng phất còn tại chờ đợi đây chỉ là một tiên đại hiểu lầm. Bác sĩ lúc này ngữ khí hơi trì hoãn, lộ ra một vòng trấn an cười. "Cũng may chỉ là thời kỳ đầu, thông qua dược vật có thể trực tiếp trị liệu." Mục Tính sững sốt một chút, đáy mắt thoáng qua một vòng không dám tin kinh hỉ. "Có thật không?" Bác sĩ gật đầu một cái, ngữ khí hòa hoãn nói, "Nếu như ngươi chậm thêm 1-2 tháng mang nàng tới, tình huống có thể liền sẽ trở nên khó giải quyết. Nhưng bây giờ, còn tính là sơ kỳ, uống thuốc liền có thể tạm thời khống chế lại bệnh tình." Nghe đến đó, Mục Tính nguyên bản căng thẳng tâm hơi nuối lòng một chút, nhưng mà bác sĩ lời kế tiếp lại làm cho nàng trong lòng trầm xuống. "Chỉ là, những thứ này thuốc phí tổn tương đối đắt đỏ." Bác sĩ nhìn xem nàng, trong ánh mắt lộ ra một tia chần chờ, trường kỳ trị liệu xong tới, là một món chi tiêu không nhỏ. Mục Tính cắn cắn môi, đè nén trong lòng bất an, thấp giọng hỏi, "Cái kia, loại thuốc này cần bao nhiêu tiền?" Bác sĩ lật qua lật lại báo cáo trong tay, ngữ khí tận lực bình thản. "Loại này nhập khẩu thuốc, một tháng đợt trị liệu đại khái tại chừng 2 vạn, liên tục phục dụng chừng 1 năm, đại bộ phận người bệnh đều có thể khôi phục." Nghe thấy con số này, Mục Tính chấn động trong lòng, nhưng lại lặng yên thở dài một hơi. "Còn tốt, còn tốt bây giờ nàng trong thẻ còn có Lý Minh lưu lại khoản tiền kia. Giao xong phụ mẫu tiền thuốc men, trong thẻ còn lại 70 vạn, đầy đủ trèo chống 1 năm này đắt giá trị liệu." Nàng ở trong lòng lần nữa yên lặng cảm tạ Lý Minh, nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, nàng thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Bất quá số tiền này, nàng từ đầu đến cuối chỉ coi là mượn dùng. Mặc dù Lý Minh từng nói qua đừng có áp lực, nhưng nàng biết rõ, chính mình không cách nào chân chính thản nhiên tiếp nhận phần ân tình này. Càng là tin tưởng vô điều kiện cùng trả giá, càng để cho nàng cảm thấy nặng trĩu, cái kia không chỉ có là tiền tài, càng là một phần trầm trọng tình cảm. Chương 252, Thiên Phú cùng cố gắng, chương 252, Thiên Phú cùng cố gắng. Cũng may, qua mấy ngày liền có một hồi thanh xuân bôi diễn nghệ đại tái sắp tại Yên Kinh Điện ảnh học viện kéo ra màn che. Ban tổ chức là từ quốc nội nổi tiếng tinh quang truyền thông tập đoàn liên hợp Yên Kinh Điện ảnh học viện cùng khởi xướng, chỉ đang đào móc có biểu diễn thiên phú sinh viên. Trên đài mặt hướng cả nước tất cả ở trường sinh viên khai phóng, vô luận chuyên nghiệp bối cảnh, chỉ cần yêu quý biểu diễn, có can đảm hiện ra bản thân, liền có cơ hội đứng lên sân khấu, nở rộ tia sáng. Cuộc tranh tài ban thưởng phong phú, nghe đồn giải đặc biệt sẽ thu hoạch được cao tới 100 vạn tiền thưởng, càng quan trọng chính là, người trúng thưởng còn đem nhận được các đại diễn nghệ truyền thông công ty ưu ái. Vô luận là ký kết cơ hội, phim điện ảnh thử sức mời, vẫn là chuyên nghiệp đạo sư chỉ đạo, cũng có thể vì người trúng thưởng lắc thành một đầu thông hướng giới văn nghệ đại lộ ngôi sao. Nếu như lần này có thể cầm tới thưởng, nàng liền có thể dùng tiền thưởng còn bên trên Lý Minh khoản tiền kia. Những năm gần đây, mỗi ngày thức khuya dậy sớm luyện tập cùng học tập, không phải là vì giờ khắc này sao? Cái này không chỉ có là một lần tranh tài, càng là đối với nàng cố gắng kiểm nghiệm. Nàng không thể để cho người nhà thất vọng, càng không thể cô phụ cái kia tại nàng khó khăn nhất lúc thân xuất viện thủ Lý Minh. Cuộc so tài này, nàng vô luận như thế nào đều phải thắng. Từ bệnh viện sau khi trở về, Mục Tính trước tiên mua vào mấy tháng đợt trị liệu dược vật. Mục Vân sau khi dùng thuốc, khí sắc rõ ràng tốt lên rất nhiều, cả người cũng tinh thần, Mục Tính lúc này mới cuối cùng thở dài một hơi. Thu xếp tốt hết thảy sau, nàng lập tức trở về trường học, đầu nhập khẩn trương chuẩn bị thi đấu trạng thái, chuẩn bị tham gia sắp đến thanh xuân bôi đại tái. Thời gian rất nhanh trôi qua, tranh tài như hỏa như đồ bày ra. Mục Tính bằng vào sát thật biểu diễn bản lĩnh cùng cái kia cố không chịu thua dẻo dai, một đi ngang qua ải chạm tướng, từ đấu vòng loại đến đấu bán kết, vững bước thẳng tiến, cuối cùng thành công xâm nhập tổng quyết tái. Đang lúc Mục Tính lòng tin tràn đầy, kết quả lại ngoài dự liệu của nàng, bài luận nàng liền bị đào thải. Đánh bại nàng là nàng trường học học tỷ Lâm Uyển. Lâm Uyển là Yên Kinh Điện ảnh học viện công nhận thực lực phái, là nhiều lần trong trường bên ngoài cuộc tranh tài người trúng thưởng, lời kịch, hình thể, cảm xúc trường không gần như hoàn mỹ. Mục Tính bại bởi nàng, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không đến nỗi cảm thấy oan uổng. Nhưng mà để cho nàng không tưởng tượng được là, Lâm Uyển lại vòng thứ 2 bị đào thải. Mà đánh bại nàng, cũng không phải là một vị nào đó nổi danh diễn nghệ học viện tuyển thủ hạt giống, mà là một vị đến từ M lớn học sinh. Cái tên này ở trên màn ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Mục Tính sững sờ, Thẩm Thư Giao. Tranh tài hiện trường, Thẩm Thư Giao biểu hiện cơ hồ không thể bắt bẻ. Nàng lời kịch bản linh thâm hậu, cảm xúc chập trùng tự nhiên, biểu diễn cấp độ rõ ràng, mỗi một cái ánh mắt đều tình chuẩn cầm chắc lấy nhân vật linh hồn. Mục Tính thấy nhìn không chớp mắt. Nàng phải thừa nhận, Thẩm Thư Giao thực lực thật sự rất mạnh, để cho nàng hết sức bội phục cùng hâm mộ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Mục Tính tự mình đi vào phía sau đài phòng hóa trang, cảm xúc rơi xuống thu thập chính mình bao trang điểm. Đúng lúc này, nàng nghe thấy sát vách gian phòng truyền đến thanh âm quen thuộc. "Thư Giao, thật không nghĩ tới ngươi thật sự tham gia tranh tài, còn cầm giải đặc biệt. Không hổ là ngươi a." Một cái ghim đơn đuôi ngựa nữ sinh ngữ khí hưng phấn mà nói. "Ta còn tưởng rằng ngươi như vậy chán ghét diễn nghệ người này, chắc chắn sẽ không tham gia sao?" Thẩm Thư Giao cười khẽ, âm thanh lười biếng lại nhẹ nhõm. "Ta chính xác không thể nào ưa thích cái này chuyên nghiệp, cũng có nhiều năm không có chính thức luyện, bất quá đi, ta có chính mình tham dự lần so tài này lý do." "Lý do gì nha?" Nữ sinh kia tò mò truy vấn. "Đây là một cái bí mật nhỏ, tạm thời không nói cho ngươi." Thẩm Thư Giao trong giọng nói lộ ra một tia giảo hoạt. Nàng nói, trong mắt hiện ra một người thân ảnh, Lý Minh. Trong khoảng thời gian này, nàng chú ý tới Lý Minh đúng thanh xuân bôi diễn nghệ đại tái phá lệ chú ý, lúc nào cũng đang yên lặng chú ý thi đấu hướng hồ, thậm chí sẽ đối với một ít người dự thi biểu hiện lộ ra tán thưởng thần sắc. Thế là, một cái ý tưởng to gan hiện lên ở nàng trong lòng. Nếu như mình có thể tại trong trận này hắn để ý đại tái trổ hết tài năng, lại mượn cơ hội hướng hắn thổ lộ, hiệu quả kia chẳng phải là hoàn mỹ nhất. Nguyên nhân chính là ý nghĩ này, nàng mới đáp ứng tham gia trận này liền không có hứng thú tranh tài. Được chưa, thần thần bí bí, ta liền không hỏi.
Đôi ngựa nữ sinh bĩu môi, bất đắc dĩ nói.
Ngay sau đó nàng lời nói xoay chuyển, ngựa khí nói khoa trương nói, bất quá ngươi này thiên phú cũng quá nghịch thiên a. Nhiều năm không có luyện còn có thể treo lên đánh một đám chuyên nghiệp tuyệt thủ. May mắn ta bình thường không chút nghiêm túc, nếu là liệu mạng luyện đến bây giờ, kết quả còn bị ngươi vung xa như vậy, ta không thể tức chết. Thẩm Thư Giao nghe xong cười ra tiếng, lại không có nói tiếp. Đây hết thảy đều bị đứng tại gian phòng bên ngoài Mục Tình nghe tiếng biết. Ngón tay của nàng dừng tại giữ không trung bên trong, bao trang điểm một góc từ trong tay trượt xuống, nhẹ nhàng ngã xuống đất. Ngực một hồi một đau. Thì ra, người có thiên phú là có thể dạng này hời hợt giành được hết thảy đó a. Mà nàng đem hết toàn lực mới miễn cưỡng xâm nhập trận chung kết, lại bài luận liền bị đào thải. Mục Tình có chút thất hồn lạc phách đi ra hậu trường, đi tới ngoài trời thông khí. Gió mát quất vào mặt, nàng ngẩng đầu nhìn màu lam xám bầu trời, ánh mắt có chút trống rỗng. Rõ ràng mình đã đem hết toàn lực, kết quả nhưng còn xa không bằng người. Loại kia lực bất tòng tâm cảm giác bị thất bại, giống như là thủy triều đem nàng bao phủ. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục quần quần cảm xúc. Không biết qua bao lâu, đợi nàng cảm xúc hơi ổn định chút, mới quay người chuẩn bị trở về phòng hóa trang lấy đi thất lạc vật phẩm. Mới vừa đi tới hành lang chỗ ngặt, cước bộ của nàng lại đột nhiên dừng lại. Nơi xa góc tường trong bóng tối, đứng hai đạo thân ảnh quen thuộc. Nàng chớp chớp mắt, nhận ra, chính là Thẩm Thư Giao cùng Lý Minh. Một chớp mắt kia, trái tim phảng phất bị người hung hăng nhói một cái. Nàng vô ý thức đem chính mình lùi về trong bóng tối, dựa lưng vào băng lãnh vách tường, nín thở. Lý Minh, đây là ta bắt được tên thứ nhất. Thẩm Thư Giao cười nhẹ giơ lên trong tay kim quang long lánh huy trường, trong giọng nói trộn lẫn lấy mấy phần kiêu ngạo, lại vẫn không dễ dàng phát giác khẩn trương. Ta biết ngươi một mực rất chú ý trận đấu này, có thể ngươi không biết, ta sở dĩ sẽ tham gia, cũng là bởi vì ngươi. Lý Minh sững sờ, còn chưa mở miệng, Thẩm Thư Giao âm thanh đã túi đầu chuyển đến, mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí, cũng mang theo một tia chân thành dũng khí. Lý Minh, ta thích ngươi. Rất lâu. Một câu nói kia, giống như là chợt đập nện tại một tình trong lòng. Nàng giật mình tại chỗ, hô hấp trì trệ, liên tục xuất chỉ nhạy bén đều cứng ngắc không cách nào chuyển động. Không còn dám nghe tiếp. Nàng cơ hồ là hốt hoảng quay người, giống thoát đi lảo đảo rời đi tại chỗ, ngay cả gót giày dẫm ở trên sàn nhà âm thanh đều trở nên thất kinh. Chương 253, Mục Tình lời tỏ tình, chương 253, Mục Tình lời tỏ tình. Mục Tình rời đi tranh tài hội trường, giống mất hồn, chẳng có mục đích đi tại đầu đường. Cao ốc mọc lên như rừng thành thị giờ khắc này ở trong mắt nàng trở nên mơ hồ mơ hồ, dòng xe cộ, đám người, nghe hồng, phảng phất đều cách một tầng sương mù, cách nàng rất rất xa. Nàng không biết mình muốn đi đâu, chỉ là tùy ý cước bộ tùy ý bước ra, một bước lại một bước, giống như là thoát đi, lại giống như đang tìm kiếm một cái có thể tránh né cảm xúc cửa ra vào. Đúng lúc này, thiên đột nhiên tối lại. Vừa dày vừa nặng mây đen chẳng biết lúc nào lặng yên tụ lại, một giây sau, mưa to như chút xuống. Nước mưa không hề có điểm báo trước mà rơi đập tại trên người nàng, tóc, lông mi bên trên, rất nhanh liền đem nàng toàn thân ướt nhẹp. Nàng lại không có trốn, cũng không có rủ. Đứng tại bên đường, nàng ngửa đầu nhìn qua ảm đạm bầu trời, nước mưa lạnh như băng theo thái dương trượt xuống, xen lẫn trong nàng không biết là mưa vẫn là trong nước mắt ẩm ý. Thế giới của nàng phảng phất cũng theo trận này mưa rào cùng một chỗ sụp đổ. Lực muộn đến thấy đau, như bị cái gì ngăn chặn, liền hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Mục Tình đứng tại tí tách trong mưa to, túi thấp đầu, hai tay vây quanh ở chính mình, phảng phất tại ôm chặt cuối cùng một tia yếu ớt thể diện. Nước mưa theo sợi tóc của nàng trượt xuống, cùng khóe mắt lặng yên tràn ra nước mắt xen lẫn, không phân do không phải mưa, không phải nước mắt. Lòng của nàng như bị mưa thấm đẫm, băng lãnh mà trầm trọng. Trước mắt, không tự chủ được hiện ra Thẩm Thư Giao cái kia chói mắt bộ dáng, thiên phú xuất chúng, khí chàng cường đại, dễ như trở bàn tay liền đứng lên cao nhất lãnh thường đài. Nàng lại nghĩ tới Lý Minh đứng tại bên người nàng hình ảnh, thần sắc nhu hòa, giống như là sớm đã nhận định cái gì. Nàng nhắm mắt lại, tim giống như là bị hung hăng giật một chút, đau đến nàng cơ hồ đứng không vững. Lý Minh, hẳn là sẽ tiếp nhận Thẩm Thư Giao lời tỏ tình a. Dù sao ưu tú như vậy Thẩm Thư Giao, cơ hồ hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Mà nàng đâu? Rõ ràng cố gắng như vậy, đi sớm về tối mà luyện tập, ngày qua ngày mà rèn luyện chính mình biểu diễn, chỉ vì giờ khắc này có thể chứng minh chính mình. Nhưng vì cái gì, vận mệnh vẫn là cho nàng tàn khốc như vậy? Kết quả, nàng cố gắng, lại như cũ tại trận chung kết bài luận liền bị đào thải, cách mộng tưởng xa không thể chạm. Nàng lúc này, giống như một cái bất lực lại mê mang tiểu hài. Nhiều năm qua, nàng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chỉ cần đầy đủ cố gắng, liền chắc chắn có thể thành công. Nhưng bây giờ, phần này tín nhiệm bắt đầu dao động. Nàng nhắm mắt lại, mặc cho nước mưa lạnh như băng theo gương mặt trượt xuống, phản phất có thể cọ rửa sạch đáy lòng cái kia cổ vô pháp lời nói không cam lòng cùng thất lạc. Đúng lúc này, một cây dù chậm rãi chống ra, vì nàng chặn mưa tầm tã xuống màn mưa. Một đạo thanh âm quen thuộc theo sát phía sau, trầm thấp lại mang theo vội vàng cùng lo lắng. Mục Tình, ngươi không sao chứ? Nàng sững sốt một chút, đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn lại, là Lý Minh. Hắn chính khí thở hổn hển đứng tại trước mặt nàng, trên thân ướt đẫm một mảng lớn, hiển nhiên là đội mưa vội vàng chạy tới. Trong cặp mắt kia tràn đầy lo nghĩ cùng đau lòng, để cho lòng của nàng run sợ một hồi. Mục Tình môi nhẹ nhàng run rẩy, nước mắt cuối cùng tràn mi mà ra, nàng nghẹn ngào mà mở miệng. Thật xin lỗi, Lý Minh. Lý Minh hơi nhíu mày, âm thanh ôn nhu. Tại sao muốn nói với ta thật xin lỗi? Nàng cúi đầu xuống, âm thanh thấp đến mức cơ hồ bị tiếng mưa rơi che giấu. Bởi vì ta không có suy nghĩ, ta nhường ngươi thất vọng. Lý Minh giật mình, lập tức ánh mắt trầm xuống, dường như có chút đau lòng. Hắn chậm rãi đưa tay ra, đem dù lại hướng Mục Tình ưu tiên mấy phần, tận lực đem nàng che dưới dù, chính mình lại không để ý chút nào đội mưa. Hắn nhẹ nói, đồng đốc, ta cho tới bây giờ không để ý qua ngươi có hay không cầm thưởng. Ngươi có thể xông vào trận chung kết, đã rất đáng rồi, thật sự. Mục Tình nghe được câu này, trong lòng đạo kia căng thẳng dây cung cuối cùng đã mất, chất chứa ủy khuất cùng mỏi mệt trong nháy mắt dâng lên. Nước mắt hòa với nước mưa, từ gương mặt trượt xuống, như thế nào cũng ngăn không được. Nàng nghẹn ngào, âm thanh phát run, mang theo một loại kiềm chế quá lâu tự trách. Làm sao có thể? Sẽ không dậy nổi. Ta thua a. Thật xin lỗi. Thân thể của nàng nhẹ nhàng phát run, tại trong mưa lộ ra phá lệ gầy yếu bất lực. Lý Minh ánh mắt căng thẳng, không nói hai lời, đem dù tiện tay ném ở một bên, mặc cho mưa to chút xuống, bước nhanh về phía trước, một tay lấy nàng ôm chặt lấy. Đừng nói thật xin lỗi. Ngươi thật sự đã rất cố gắng, ta đều nhìn ở trong mắt. Một tình, ngươi thật sự rất tuyệt. Một tình chôn ở trong ngực hắn, nước mắt ngăn không được mà trượt xuống, cuối cùng yên tâm bên trong bức tường kia, như cái rốt cuộc tìm được dựa vào tiểu hải, tùy ý cảm xúc phát tiết. Nàng thấp giọng nức nở. Lý Minh, ta thật sự rất cố gắng. Lý Minh nhẹ nhàng ôm sát nàng, đem cái cằm chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, âm thanh trầm thấp ôn nhu. Ta biết, ta đều biết. Ta mỗi ngày đi làm, lên lớp, luyện tập, thật sự không có lười biếng qua. Ta sợ chính mình không tốt, sợ tranh tài mất mặt, sợ người sẽ thất vọng. Thanh âm của nàng càng ngày càng nghẹn ngào, giống như là đem dấu ở đáy lòng một chút thống khổ điểm móc ra. Mỗi lần trời còn chưa sáng ta liền rời giường đọc thuộc lời thoại, buổi tối còn đi làm xong, tiếp tục luyện tập đến đêm khuya. Ta thật sự đã tận lực. Ân. Lý Minh đáp lời, ngữ khí ôn nhu giống thủy. Ta vẫn luôn biết. Một tình cứ như vậy đem nén ở trong lòng ủy khuất toàn bộ đều thổ lộ hết đi ra. Nàng khóc đến như cái rốt cuộc tìm được dựa vào hải tử, không giữ lại chút nào đem tất cả chua xót cùng không cam lòng một mạch nghiêng đổ tại Lý Minh trong ngực. Lý Minh không cắt đứt nàng, chỉ là an tĩnh nghe, nhẹ nhàng an ủi lưng của nàng. Qua rất lâu, một tình cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng từ trong ngực hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt cái này bồi nàng đội mưa người. Tim đập mất khống chế, hô hấp cũng hơi rối loạn. Nàng hít sâu một hơi, giống như là cuối cùng quyết định giống như mở miệng. Lý Minh, kỳ thực, ta thích ngươi, rất lâu. Lý Minh ngơ ngác một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng không có lên tiếng. Nước mưa làm ướt một tình lọn tóc cùng lông mi, nhưng nàng ánh mắt lại dị thường thanh tịnh, mang theo một điểm run rẩy, nhưng lại kiên định nhìn qua hắn. Ta biết ta không có ưu tú như vậy, cũng không sánh được Thẩm Tư Dao, nhưng ta thật sự rất thích ngươi. Nàng cắn cắn môi, tiếp tục nói, có thể ngươi đã đón nhận nàng tỏ tình, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi, không muốn lại đem phần tâm ý này cất. Giờ khắc này một tình, không có trốn tránh, không có lùi bước, dù là âm thanh còn tại run rẩy. Chương sau đại kết cục, cố sự tuyến lấy một tình tuyến thuần ái làm chủ kết cục, đằng sau có rảnh sẽ viết phiên ngoại, sẽ đem mỗi nữ chính tuyến cũng bổ một chút, hoặc đại gia thích cũng viết cái hậu cùng tuyến kết cục à. Chương 254, hạnh phúc, chương 254, hạnh phúc. Lý Minh nhìn xem nàng, ánh mắt nghiêm túc kiên định. Ta cự tuyệt Thẩm Thư Giao lời tỏ tình. Một tình ngơ ngẩn, phảng phất nghe không hiểu tựa như, âm thanh khẽ run. Ngươi thật sự cự tuyệt nàng? Hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt không có một chút do dự. Đúng vậy, bởi vì trong lòng ta cũng sớm đã có người mình thích. Hắn dừng một chút, ánh mắt thật sâu rơi vào trên người nàng, ngựa khí ôn nhu lại không chút nào hàm hồ. Người kia là ngươi? Một tinh ngẩng đầu, hơi nước hòa hợp hai mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, giống như là còn không dám hoàn toàn tin tưởng. Có thật không? Ngươi không có gạt ta? Nàng âm thanh phát run, giống như là đang thử thăm dò, lại giống như tại khát vọng một cái có thể để nàng triệt để yên tâm đáp án. Lý Minh không có nhiều lời, chỉ là nhìn chăm chú lên nàng, ánh mắt ôn nhu mà kiên định. Tiếp đó, hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Một giây sau, một hồi ấm áp nhẹ nhàng rơi vào môi nàng. Một tinh bỗng nhiên khẽ giật mình, mắt mở thật to. Phản phất không thể tin được đây hết thảy thật sự. Nhưng chỉ một lát sau, nàng liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại, run rẩy đáp lại nụ hôn này. Mưa phùn còn tại bay là tả, thế giới phản phất đứng im, chỉ còn dư hai người tìm đập kề nhau. Không biết qua bao lâu, hai người chậm rãi tách ra, Lý Minh khỏe miệng vùng lên một nụ cười, thấp giọng nói. Lần này ngươi tin tưởng a? Một tinh gương mặt phím hồng, giống anh đào chín muồi, nhẹ giọng ngân một câu, âm thanh mềm đến như hòa tan tại trong nước mưa đường. Lý Minh khẽ cười một tiếng, không người xuống từ dưới đất nhặt lên dù. Hắn một lần nữa chống ra dù, đưa tay đem một tinh nhẹ nhàng kéo đến trong ngực, mặc dù tự nhiên ưu tiên, chi tiết mưa bụi rơi vào trên vai của hắn, lại đem nàng hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Đi thôi, hắn thấp giọng nói, đi uống chút nóng, đừng bị cảm. Một tinh nhẹ nhàng gật đầu, còn chưa phản ứng lại, tay đã bị hắn bàn tay ấm áp nắm chặt. Nàng cúi đầu mắt nhìn hai người mười ngón đan sen bộ dáng, gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Rất nhanh, thân ảnh của hai người biến mất ở màn mưa phần cuối. 5 năm sau, Lý Minh sáng lập công ty game, đi qua mấy năm làm gì chắc đó, sớm đã trở thành quốc nội nghiệp giới long đầu lão đại. Hôm nay, Lý Minh như bình thường, tại xế chiều 5 điểm đúng giờ thu dọn đồ đạc, từ chủ tịch văn phòng đi ra. Vừa ra cửa, liền gặp được Thẩm Thư Giao cùng Hứa Nhược Định đang hướng hắn văn phòng phương hướng đi tới. Bây giờ, Thẩm Thư Giao đã là công ty phó tổng, mà Hứa Nhược Định nhưng là nguyên họa tổ tổng thanh tra, năng lực làm việc cùng nhân khí đều không thể khinh thường. Nhìn thấy Lý Minh đi ra, Thẩm Thư Giao cười lên tiếng chào hỏi. Nay liền về nhà rồi. Lý Minh gật đầu một cái, ngữ khí đạm nhiên nhưng không mất ôn hòa, có việc ngày mai nói đi, ta đi trước. Nói xong, hắn đơn giản hàn huyên một câu, liền nhanh chân rời đi hành lang. Nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, Hứa Nhược Định hơi hơi nheo lại mắt, cười như không cười cảm thán. Thành ra, có em bé chính là không giống nhau. Mỗi ngày chuẩn chút trở về, gia đình cảm giác mười phần. Nếu không thì ngươi cũng cân nhắc tìm một cái. Thẩm Thư Giao liếc nàng một cái, tức giận trở về mắng, ngươi tại sao không đi tìm một cái? Hứa Nhược Định giang tay ra, một bộ bộ dáng sao cũng được. Kể từ 5 năm trước bị Lý Minh cự tuyệt sau, ta liền triệt để tuyệt vọng rồi. Dứt khoát chuyên tâm gây sự nghiệp đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trong bức họa, ít nhất nó sẽ không cự tuyệt ta. Thẩm Thư Giao nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói ẩn ẩn còn mang một ít tiếng mới. Nói đến ta liền giận. Nguyên lai tưởng rằng ta là cái thứ nhất thổ lộ, kết quả tại trong 5 người chúng ta, lại là cái cuối cùng. Không nghĩ tới ngươi mới là thứ nhất, thực sự là xem thường ngươi. Hứa Nhược Định cười cười, nói: Mặc dù ta là cái thứ nhất thổ lộ, nhưng kỳ thật cũng không sớm bao nhiêu. Ngày đó ngươi để cái ước định kia sau, ngày thứ hai, ngoại trừ ngươi, chúng ta mấy cái liền toàn bộ đều lần lượt đi tìm Lý Minh tỏ tình. Nói xong, nàng khẽ thở dài, giọng nói mang vẻ điểm tự dễ ước. Nhưng nói cho cùng, khác nhau ở chỗ nào đâu? Mặc kệ tuần tự, năm người chúng ta, kết quả cũng giống nhau, toàn bộ bị cự tuyệt. Thẩm Thư Giao nghe xong hừ nhẹ một tiếng, nhíu mày nói, chính xác như thế. Bất quá ngươi mấy năm này tính cách ngược lại là thay đổi không thiếu. Hứa Nhược Định nún núm bay, nửa thật nửa giả cười nói, bị Lý Minh cự tuyệt sau đó, rất nhiều chuyện thì nhìn mở, lại thêm cũng không gặp phải cái kia phù hợp chiếu cô ta người, chỉ có thể buộc chính mình trưởng thành. Thẩm Thư Giao cười, trong giọng nói mang theo một chút trêu chọc, ta ngược lại thật ra thích ngươi như bây giờ, không giống trước đó, làm chuyện gì đều phải người giúp đỡ nhìn xem, cả ngày yếu ớt đến để cho người phiền. Hứa Nhược Định cũng bị chọc cười, cố ý nói sang chuyện khác, đi, đừng nói ta. Các nàng ba cái, bây giờ thế nào? Thẩm Thư Giao gật gật đầu, hồi đáp, đều lẫn vào không tệ. Lâm Thi Nhã tiếng Anh cơ quan huấn luyện đã mở rộng đến cả nước, trở thành giữa các hàng nhân vật thủ lĩnh. Tô Huyền Hề cùng Lăng Anh Tuyết thì hợp mở ra một video ngắn cùng nền tảng lợi ích dễ ảm, át chủ bài người sáng tác tự do phong cách, lượng người sử dụng trực tiếp đăng đỉnh toàn cầu đồng loại phần mềm đứng đầu bảng, liền mấy cái truyền thống chủ lưu bình đài đều bị đè ép một đầu. Hứa Nhược Định cảm thán một câu, các nàng thật đúng là lợi hại a. Thẩm Thư Giao cười cười, còn không phải giống như hai ta, bị Lý Minh cự tuyệt sau đó, đem tất cả tâm tư đều nện vào trong công việc. Cũng đúng. Hứa Nhược Định gật gật đầu, cảm xúc cũng vương lòng mấy phần. Thẩm Thư Giao mắt nhìn thời gian, duỗi lưng một cái, đi thôi, tan việc, ta mời ngươi uống chút đồ vật. Tốt, vậy ta muốn uống trà chanh. Hứa Nhược Định khỏe miệng vung lên một nụ cười. Hai người sóng vai đi ra công ty cao ốc. Lý Minh vừa mới mở ra ra môn, còn chưa kịp đổi giày, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy lại tung tăng đồng âm từ trong nhà truyền đến. Ba ba, ngươi đã về rồi. Hắn sững sờ, lập tức vô ý thức quay đầu, liền nhìn thấy một người mặc phấn nộn trang phục nữ buộc tiểu nữ hài vui sướng hướng hắn chạy tới. Nàng ước chừng 3-4 tuổi, khuôn mặt mượt mà, con mắt giống nho đen giống như tỏa sáng lấp lánh, nụ cười rực rỡ đến phảng phất có thể hòa tan tất cả mọi mệt. Lý Minh ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa xuống, khóe miệng cũng không tự chủ dương lên. Hắn lập tức không người xuống, giang hai cánh tay đem nàng nhẹ nhàng bế lên. Biết hạ hôm nay lại mặc cái này sao quần áo đáng yêu. Lý Minh cười ôm lấy tiểu nữ hải, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Biết hạ ôm Lý Minh cổ, cười khanh khách, thanh âm trong trẻo như linh. Đây là mụ mụ chọn trang phục nữ buộc, đẹp không? Dễ nhìn. Lý Minh không chút do dự khen. Chúng ta biết hạ đẹp mắt nhất. Biết hạ nghe xong cười vui vẻ hơn, con mắt cong trở thành mượt nhà. Lao công, ngươi trở về. Một tinh tử phòng bếp đi tới, mặc trên người cùng biết hạ cùng tiểu trang phục nữ buộc, lại bởi vì thân hình của nàng phát họa ra mấy phần gợi cảm cùng phong tình, váy khẽ động ở giữa, tản ra thành thục mị lực. Ân, trở về. Lý Minh ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một cái chớp mắt, khóe miệng vung lên một vòng cười. Biết hạ, mau xuống đây rửa tay, chuẩn bị ăn cơm tối. Một tinh ôn nhu mà thúc giục. Hảo. Biết hạ lưu luyến không rời mà từ Lý Minh trong ngực trượt xuống tới, hoạt bát mà chạy về phía toilet. Một tinh lúc này mới đến gần Lý Minh, đầu ngón tay êm ái vì hắn cởi áo khác cấu phục, tiến đến hắn bên hai, âm thanh mềm nhu lại dẫn điểm trêu chọc. Lão công, bây giờ là ăn cơm trước, vẫn là ăn trước ta. Lý Minh bị nàng lời nói vẩy tới cổ họng căng thẳng, nuốt một ngụm nước bọt. Kể từ hai người cùng một chỗ, Mục Tinh mỗi ngày đều biến đổi hoa văn của tợ lại khác biệt nhân vật, từ thanh thuần học sinh đến mỹ hoặc miêu đương, mỗi một loại trang phục đều để Lý Minh cảm nhận được khác cảm giác mới mẻ. Hắn cười nhẹ một tiếng, tiến đến bên hai nàng, âm thanh trầm thấp mang theo vài phần trêu tức. Ăn cơm trước, chờ đêm nay mới hảo hảo thu thập ngươi tiểu yêu tinh này. Đi, vậy ta chờ. Mục Tinh ánh mắt đung đưa lưu chuyển, cười khanh khách đáp lại, phong tình vạn trùng. Nàng lôi kéo Lý Minh đi rửa tay. Ba người ngồi quanh ở bên cạnh bàn ăn, cùng hưởng một trận ấm áp bữa tối. Sau bữa ăn, một nhà ba người ốn tại trên ghế salon xem TV, trên màn hình đang phát hình một tinh tham diễn phim truyền hình. Nàng vai diễn nhân vật tuy là vai phụ, lại bởi vì nhắn nhủi diễn kỹ để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Lý Minh nghiêng đầu nhìn xem nàng, nhịn không được hỏi: "Ngươi như thế nào lão diễn vai phụ? Lấy thực lực ngươi bây giờ, diễn nhân vật chính hoàn toàn không có vấn đề." Một tinh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, khóe môi câu lên một vòng nhu hòa cười. "Vai phụ rất tốt, ta thích diễn vai phụ." Lý Minh nhíu mày: "Được chưa, ngươi đưa thích liền tốt." Bất quá ngày nào nhớ diễn nhân vật chính, tùy thời nói với ta, ta giúp ngươi an bài. Mục Tinh gật đầu một cái, trong lòng ấm áp. Nàng biết, lấy Lý Minh thực lực hôm nay cùng nhân mạch, để cho nàng diễn nhân vật chính bất quá là tiện tay mà thôi. Nhưng nàng càng ưa thích trạng thái bây giờ, trước đây cùng mấy vị kia nữ chính cạnh tranh lúc, nàng chẳng lẽ không phải cái không đáng chú ý vai phụ. Bây giờ, nàng lựa chọn diễn vai phụ, chọn cũng là bảo thủ nhân vật, không có thân mật phần diễn. Mặc dù Lý Minh chưa từng để ý, nhưng nàng muốn đem tối động lòng người một mặt lưu cho hắn, những cái kia gợi cảm trang phục, chỉ ở nhà bên trong vì hắn một người nở rộ. Phim truyền hình xong, lúc này TV hoán đổi đến một cái tin tức. Một người đàn ông bởi vì trường kỳ không ăn, chết đói đầu đường. Trải qua cảnh sát điều tra, người này tên là Lâm Vũ Hiên, bởi vì hạng mục đầu tư thất bại, thân hãm lưới vay vũng bùn, bất lực hoàn lại nợ nần, lại bị chủ nợ không ngừng thúc ép, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Lý Minh nhìn xem tin tức, ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng nổi lên một tia thổn thức. Đường đường tiểu thuyết nhân vật chính, lại nghèo túng đến nước này. Nhưng hắn chỉ là muốn một chút, rất mau đem thu suy nghĩ lại thực tế. Bên cạnh biết hạ dĩ tựa ở trong ngực hắn ngủ thiếp đi, khuôn mặt nhỏ an tưởng, hô hấp nhẹ cạn. Hắn rón rén ôm lấy biết hạ, đem nàng đưa về gian phòng, ôn nhu mà đặt lên giường, đắp kín mền. Đóng cửa phòng sau, hắn quay người, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía đứng ở cửa Mục Tinh. Mục Tinh ngầm hiểu, trong mắt lóe lên một vòng thẹn thùng, chậm rãi đi vào phòng ngủ, âm thanh mềm đến như nũng nịu. "Lão công, chờ sau đó cần phải ôn nhu điểm a." Lý Minh cười nhẹ, trong mắt giấy lên một vòng nóng bỏng. "Yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu." Hắn tiến lên một bước, ôm lấy Mộc Tinh, đem nàng nhẹ nhàng đè lên giường, hôn lên môi của nàng. Mộc Tinh nhiệt tình đáp lại, hai tay vòng bên trên cổ của hắn. Quần áo từng kiện trượt xuống, tán lạc tại bên giường, trong phòng chỉ còn dư mập mờ hô hấp cùng nói nhỏ, ở trong màn đêm đan dệt ra một mảnh ấm áp ngọt ngào, sợ tiến phòng tối, nơi đây tỉnh lực một vạn chữ đại gia tự động náo bổ. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua màn cửa, nhu hòa vẩy vào trên sàn nhà, vì gian phòng rắc lên một tầng ấm áp kim quang. Lý Minh cùng Mộc Tinh từ phòng ngủ đi ra, trên mặt còn mang theo tối hôm qua thân mật sau dư ồn, ánh mắt giao hội ở giữa đều là ăn ý ý cười. Mộc Tinh bước nhẹ đi vào phòng bếp, buộc lên tập dề, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, trứng tráng hương khi rất nhanh tràn ngập ra. Lý Minh thì đi vào biết mùa hè gian phòng, ôn nhu mà tỉnh lại vẫn còn ngủ say tiểu nữ hải. Biết hạ, rời giường rồi, hôm nay muốn đi nhà trẻ a. Biết hạ vớt mắt, mang theo đốt lên sảng khí, nhỏ giọng thầm thì. Ba ba, ngủ tiếp một phút. Lý Minh cười sờ sờ cái mũi nhỏ của nàng, ôm lấy nàng đi rửa mặt. Biết hạ tại vòi nước phía dưới bị nước lạnh một kích, triệt để thanh tỉnh, cười khanh khách bổ nhào vào Lý Minh trong ngực, hai cha con tiếng cười truyền đến phòng bếp, để cho Mộc Tinh khỏe môi không tự giác dương lên. Bữa sáng trên bàn, bày kim hoàng trứng tráng, nướng bánh mì nướng cùng một chén nhỏ hoa quả salad, bên cạnh còn có ba chén sữa bò nóng. Một nhà ba người ngồi vây chung một chỗ, Biết hạ hưng phấn mà kể nhà trẻ chuyện lý thú. Cầu vồng ban tiểu bản hôm qua nói muốn làm siêu nhân, kết quả té một cái té ngã, chết cười ta. Lý Minh phối hợp cười ha ha, kẹp khối trứng tráng cho nàng. Chúng ta Biết hạ cũng không thể học hắn, thỏa đáng cái ưu nhã tiểu công chúa. Mộc Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lại tràn đầy cương triều. Hai người a, một sướng một họa. Sau bữa ăn sáng, Lý Minh thuần thục thu thập bát đũa, Mộc Tinh thì giúp Biết hạ trên lưng màu hồng túi sách nhỏ, kiểm tra cẩn thận ấm nước cùng đồ ăn vặt phải trang mang đủ. Biết hạ thay đổi nhà trẻ chế phục, ghim hai cái đuôi ngựa nhỏ, hoặc bắt mà lôi kéo ba mẹ tay. Đi rồi đi rồi. Hôm nay có vẽ tranh khóa, ta muốn vẽ cái pháo đài lớn. Một nhà ba người tay trong tay đi ra khỏi cửa hướng về bãi đỗ xe đi đến, nắng sớm vẩy vào trên người bọn họ, đầu đường gió nhẹ mang theo đầu mùa hè tới mát. Mộc Tinh túi đầu nhìn xem Biết hạ vui sướng bóng lưng, thân ảnh nho nhỏ dưới ánh mặt trời loé ánh sáng, ánh mắt của nàng lại chuyển hướng bên cạnh Lý Minh, trong lòng dâng lên một cỗ thực tế hạnh phúc. Nàng dừng bước lại, trong mắt hiện ra ánh sáng nhu hòa. Nàng ở trong lòng yên lặng nói: "Cảm ơn ngươi đã cho ta." Đốt ngón tay nhẹ nhàng thu hẹp, cùng hắn mười ngón đan xen, bên môi cái kia xóa ý cười so nắng sớm ấm áp hơn. Nàng cũng không nói ra miệng, nhưng lòng dạ lời thề lại so bất luận cái gì ngôn ngữ đều kiên định, đời này vô luận mưa gió, nàng cũng sẽ không buông ra cái tay này. Lý Minh phát giác được ánh mắt của nàng, nghiêng đầu đối với nàng ôn nhu nở nụ cười, trong mắt tràn đầy thâm tình. Biết hạ quay đầu, nghèo đầu hỏi: "Ba ba mụ mụ, các ngươi cười cái gì nha?" Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Mộc Tinh ngồi xổm người xuống, nhéo nhéo Biết mùa hè gương mặt. "Chúng ta đang cười, chúng ta tiểu Biết hạ thật đáng yêu." Biết hạ cười khanh khách nhào vào hai người trong ngực, dương quang bao phủ một nhà ba người, ấm áp mà sáng tỏ. Thân ảnh của bọn hắn dần dần dung nhập nắng sớm, hạnh phúc dư vị tại đầu đường vang vọng thật lâu. Hết trọn bộ.